Trương Không, tự trương gió lạnh gào thét, tuyết lớn tung bay. Cả tòa trấn nhỏ ánh đèn đều dập tắt, ngày xưa náo nhiệt trên phố xá, chỉ có Tiểu Khất Cái một thân một mình gian nan buôn ba. Tiểu Khất Cái không có tên, cũng không biết mình cha mẹ là ai. Hắn đã liên tục hai ngày không có lấy được ăn. Tiểu Khất Cái cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất. Đông tuyết bay tán loạn dần dần tràn qua hắn thân thể gầy ốm. Rất lâu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tiểu Khất Cái, dãy rủa về phía trước bò hai bước. Thật là không có nghĩ đến, vừa mới xuyên qua sẽ phải chết, hắn tự rêu nghĩ. Tiểu Khất Cái đã bị chết, hắn bây giờ gọi nô cùng. Vì trò chơi mau chóng lọ dịn, hắn đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. Hiện tại hắn đối với kiếp trước cuối cùng ký ức chỉ dừng lại ở màn hình máy vi tính bên trong cái kia vừa hoàn thành nhân vật chính người thiết lập bên trên. Sau hắn mắt tối sầm lại, không giải thích được liền đi tới thế giới này. Nhìn xem nhỏ đi mình và tuyết lớn đầy trời cổ đại đường phố, xem qua mười mấy năm chuyện online nô cùng ý thức được, chính mình hẳn là xuyên qua rồi. Ngã trên mặt đất dần dần mất đi chi giác nô cùng, trong đầu cũng không có gì khổ sở cảm xúc, có thể là bởi vì cái này tất cả quá không chân thực, hắn bây giờ muốn là quá khứ xem qua mấy cái tiết mục ngắn. Xuyên biệt, phát hiện mình thân ở hoa trong phòng, bên người kim ngân châu đáo vô số, nghĩ kỹ lại, chính mình tựa hồ là hoàng đế bên người trọng thần, gia tài bạc triệu phú khả đế quốc. Đang tại đắc ý thời khắc, một thái giám đột nhiên chuyển chỉ tuyên chính mình tiến điện, hỏi do thái giám chuyện gì, thái giám thấp giọng nói, cùng đại nhân, hoàng thượng băng hà rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình phong thần tuấn lãng, khôi giáp rõ ràng, thân tiểu đệ vô số, dưới thân tường cao hùng quan. Đang đắc ý giữa, thủ hạ báo lại, hoa tướng quân, đối diện đến cái đại hán mặt đỏ, tay cầm một thanh trường đao, tại ta tỷ thủy quan dưới khiêu chiến. Vô địch xấu xí nhất mộng tỉnh lại, phát hiện mình đặt mình vào hồng la trướng bên trong, một cái oai hùng vĩ đại, phong lưu phóng khoáng xuất ca đang tại chính cởi áo đuôi dây lưng, nhìn lén hướng về đồng kính nơi ngắm đi, chỉ thấy mình quốc sắc thiên hương, vóc người gợi cảm, chính là cảm thấy khái xuyên qua thật tốt thời điểm. Muôn gõ, tẩu tử, mở cửa, võ tổng có lời nói. Ý thức dần dần mơ hồ, không biết lần này chết rồi có thể trở về hay không, nghĩ trong nhà mái tóc dần dần biến trắng cha mẹ của, ba mẹ, xin lỗi. Con mắt của hắn dần dần khép lại. Liên tại ý thức tiêu tan trước trong tích tắc, hắn nhìn thấy chính mình xuất hiện trước mặt một đôi giày, sau đó ý thức rơi vào hắc ám. Đây là một tòa phổ thông tiểu sơn, giữa sườn núi có hai tòa phổ thông nhà lá sau có một cái bình thường mộ địa, trước bia mộ quỳ một cái mới nhìn ngoại trừ lớn lên đẹp trai ở ngoài không có còn lại đặc điểm 15 tuổi thiếu niên bình thường, thiếu niên chính là Nô Cùng. Đã 10 năm nữa à? Nô Cùng lâm vào hồi ức. 10 năm này Nô Cùng đi theo cứu mình đại thúc luyện kiếm, đến nay 10 năm đã có tiểu thành. Hắn vốn tưởng rằng đây là một không biết thế giới, nhưng thẳng đến trước đây không lâu đại thúc bệnh nặng tạ thế, nói cho Nô Cùng tên của mình, Nô Cùng mới biết mình nguyên lai xuyên qua đã đến chính mình bảy kế trò chơi võ lâm bên trong. Đại thúc tên là Khúc Vô Danh. Đây là một kiếm ma nhân vật như vậy, tại võ lâm trò chơi nội dung vở kịch bên trong hắn một mực chưa từng xuất hiện. Đây vốn chính là Nô Cùng thiết kế lúc nào một cái không biết làm sao tròn hố, kiếp trước trong game chắc thời điểm cũng bị khảo nghiệm các người chơi nổ nước bọt qua điểm này, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thành truyền nhân của hắn. Lao đầu tử ngươi một mực không cho ta bước vào giang hồ, nói giang hồ thị phi quá nhiều. Nô Cùng nặng nề dập đầu ba cái, đứng lên đi về phía chân núi, nhưng lại qua khoảng 10 năm, phương Bắc Man Tử liền muốn xâm lấn nữa à, đến lúc đó sơn hà phá nát, ai có thể chỉ lo thân mình. Thuống chi, nếu tới nơi này dạng một cái đặc sắc thế giới, ta lại có thể nào chỉ làm một cái lữ khách? Ai khi còn trẻ chưa từng làm bung kiếm giang hồ, như nữ tình trường mộng đây này? Không ai trả lời, chỉ có trước bia mộ nên gió nhẹ nhàng đồng bền tiểu hoa, đưa mắt nhìn thiếu niên áo xanh rời đi. Nhà tranh khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Chương 1, quất, mối hoa con, Nô Cùng An Châu ngoài thành có một thị trấn nhỏ. Trấn nhỏ tên là Dương An Trấn, nơi này nguyên bản gọi là An Dương Trấn, nghe nói là vì cấm kỵ tiên đế danh tự, thế là liền đổi thành Dương An Trấn. Ba tháng, ánh nắng tươi sáng, vạn vật xuân về. Lại là một ngày chính lúc buổi trưa, ánh mặt trời chiếu tiến trấn nhỏ. Các nơi khói bếp kèm theo hài đồng chơi đùa âm thanh lượn lờ bay lên, mới vừa phát mầm non trên cây, tình cờ chuyển tới lanh lảnh tiếng chim hót, chả mang theo đêm qua trong mộng phấn khởi. Trên đường phố lui tới giang hồ nhân sĩ, đều bị trấn nhỏ yên tĩnh bầu không khí lây, vốn là vội vàng chân vốn cũng chậm rãi chậm lại. Thẳng đến trong tiểu trấn một cái tiểu điếm bên trong, chuyên gia trưởng quý gào thét, "Số tiểu tử, không có tiền còn dám lừa gạt rượu, giả trang cái gì khí thế?" Kèm theo à, một tiếng hét thảm, một tên hơn 20 tuổi trên người mặc nguyệt bạch trưởng sam thanh niên mặt hướng xuống được trưởng quý hất tung ở mặt đất. Ngồi ở bên cạnh cái bàn một tên đầu chọc đại hán vỗ bàn một cái đứng lên, "Trưởng quý, tất cả mọi người là khổ cực người, không cần thiết làm như thế được đi." Trưởng quý than thở, "Ai, ngươi là mới tới không quen biết hắn. Hắn nhưng là chúng ta Dương An trấn không ngã truyền kỳ, không chết được." Đầu chọc đại hán ngạc nhiên nói, "Không ngã truyền kỳ? Quả nhiên là mới tới, ngươi nghe nói qua cổ xưa có 7 lần bắt 7 lần tha chư các hầu, hiện có 7 tiến 7 xuất công tử nghèo sao?" Trưởng quý một bên chỉ huy hầu bàn thu thập được lật tung cái bàn, một bên tiếp tục nói, "Cái này ăn đất tiểu tử, 6 năm trước đi tới chúng ta thôn trấn, làm 7 lần chuyện làm ăn, 7 lần toàn bộ bởi vì ngoại tại ý bên ngoài bồi hết quang." "À, còn có chuyện như vậy?" Người vây xem bên trong có người hỏi. "Các ngươi nhớ rõ năm đó chúng ta Đại Chu cùng Tần Quốc ký kết hòa bình ước hẹn sao?" Trưởng quý hỏi. Đầu chọc đại hán gãi đầu một cái, "Ừm, nhớ rõ lúc ấy khởi sắc một mảnh tốt đẹp, sau đó càng có trưởng công chúa cùng Tần Quốc thái tử chuyện đáng hỏi." "Không sai, tiểu tử này nhắm ngay trưởng công chúa đại hôn thời gian, Tần Quốc các nơi đều phải mở tiệc rượu chúc mừng. Hắn sớm hơn chuẩn bị, tại chúng ta Đại Chu chọn mua không ít Tần Quốc không có quý trọng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bán đến bên kia đi. Kết quả, ngươi cũng biết, trưởng công chúa đào hôn, đại hôn bởi vậy bỏ dở, lễ ăn mừng cũng toàn bộ bỏ dở, hắn không thể làm gì khác hơn là một ngày ba bữa đều là tôm hùm phối bào ngư. Hoa, có người thán phục, vậy cũng tốt sảng khoái a.
Sảng khoái cái rắm.
Trưởng quỹ trợn mắt, ta khiến hắn giá rẻ bán cho ta, hắn còn không chịu, đều thả hôi chỗ rồi. Như vậy vẫn đúng là thảm. Làm ăn không được, làm mặc đều có thể đi. Trưởng quỹ tiếp tục nói, hắn tự Tần Quốc bỏ ra nhiều tiền mua một nhóm địa phương đặc sản vân vân gấm vóc, dự định mang về Đại Chu buôn bán. Kết quả, gặp phải Tần Quốc biên tướng vệ tin như phản, chỉnh lượng hàng được ngăn ở biên quan, không qua cửa ải, kéo dài đến thời gian, không có cách nào giao hàng, lại thường sạch sành xanh. Thật vất vả Tần Quốc thái tử mang binh bình loạn, hắn muốn Tần Quốc thái tử như thế anh minh, Chu Tần hai nước như thế hòa bình, tương lai quả thực hoàn toàn sáng rực. Nếu ăn mặc đều làm không được lên, vậy không bằng mở một tiêu cục, vận chuyển lui tới hai nơi hàng hóa, kiếm cái khổ cực tiền cũng không tệ. Cho nên a, hắn liền mở ra tiêu cục. Sau đó thì sao? Phật môn chi loạn, Thiếu Lâm tự làm mất đi trấn tự kim quang xá lợi. Bọn hắn vận tiêu con đường vừa vận trải qua Thiếu Lâm tự địa giới, áp giải hàng hóa đều bị Thiếu Lâm tự chủ xuống kiểm tra, kết quả bên trong đưa vừa lúc là Thái Thanh phái muốn quý giá dược liệu, vừa mở cái dương kiểm tra, dược lực toàn bộ tiêu tan, liền bởi vì chuyện này, suýt chút nữa gây nên Phật đạo người đứng đầu đại chiến, hắn tiêu cục cũng bởi vậy đóng cửa rồi. Lão bản thở dài không ngớt. Sau đó, hắn nghĩ hai bên đều là chính đạo cái đỉnh cái đại phái, cho dù Thái Thanh phái cùng Thiếu Lâm tự có những gì xung đột, cần phải cũng không biết đánh đến trở mặt mức độ. Ăn, mặc, ở, đi lại đã bị chết ba loại, mở khách sạn tổng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì đi. Đầu chọc đại hán trầm mặc chốc lát, hỏi, lần này lại là gặp phải cái gì? Hoa Sơn cuộc chiến. Đầu chọc đại hán sau lưng sâu kín truyền đến một câu nói, sợ đến đại hán mồ hôi lạnh chảy ròng. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai ngã trên mặt đất thanh niên không biết lúc nào đứng ở phía sau mình. Thanh niên cười khổ một tiếng, nói ra, Thiên bảng thứ 5 Thái Thanh phái trưởng môn Tử Dương chân nhân cùng Thiên bảng thứ 6 Thiếu Lâm tự Huyền Không Vương trưởng hẹn ước tại Hoa Sơn đỉnh Triều Dương phong bên trên thông qua tỷ thí để giải quyết hai nhà ở giữa xung đột. Thanh niên lắc lắc đầu, vốn là ta khách sạn mở tại dưới chân Hoa Sơn, đuổi tới bực này võ lâm tình thế, chính dễ dàng kiếm nhiều một chút đến vây xem giang hồ hiệp sĩ bạc. Kết quả bọn hắn đánh lên đất trời rung chuyển, liền Triều Dương phong đỉnh đều bị đoạt bằng, ta khách sạn mới vừa đắp kín đã bị đánh sập. Thực sự là người tính không bằng trời tính không bằng đường tính. Ai, các ngươi nghe xong ta nhiều như vậy sự tích, rượu có thể phân ta một chút sao? Đại hán thở dài một hơi, nói ra, gặp gỡ chính là có duyên, nếu như các hạ không chê, không bằng đến ta đây bàn cùng uống một chén. Vừa dứt lời, thanh niên đã ngồi ở đại hán bên cạnh bàn. Ai, người người thật tốt. Thanh niên hấp một ngụm rượu, tại hạng nô cùng, nghèo là mênh mông vô cùng nghèo, là mối họa vô cùng cùng ba. Trở về sau quầy tính sổ trưởng quỹ bất thình lình chen vào một câu. Chớ nói lung tung, ta luôn luôn làm việc thiện tích đức, mỗi ngày đều viện cụ ông qua đường khẩu. Nô cùng một bên hướng về trong miệng gắp thức ăn, một bên trả lời. Đại hán khuyên nhủ, huynh đệ, ngươi suối quậy thành như vậy, liền chưa hề nghĩ tới từ bỏ làm ăn, ra ngoài học một chút tay nghề dựa vào tự thân ăn cơm cũng không tệ. Nô cùng gắp hạt lạc ném vào trong miệng, học tay nghề là không thể nào học, đời này cũng không thể, đánh đánh giết giết ta cũng sẽ không, chỉ có thể dựa vào làm chút kinh doanh năng lực duy trì ở sinh hoạt dáng dấp như vậy. Lại nói chuyện làm ăn nha, ngươi cũng biết, xưa nay đều cũng có kiếm có bồi. Nên ngươi kiếm chính là nên ngươi kiếm, không nên nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, là thiên công không tốt, làm sao có thể bởi vậy lùi bước. Đỡ chỉ chốc lát, nô cùng hỏi, vị đại ca này, không biết xưng hô như thế nào? Tại hạ Tôn Nghiệp Long. Đại hán cười nói. Nô cùng hỏi, vừa nãy nghe trưởng quỹ nói Tôn đại ca là người xứ khác, không biết tới đây Dương An trấn làm cái gì? Hừ, còn không phải cái kia mặt ngoài huynh đệ lô bệ. Ngồi bên cạnh một hơi mập người trẻ tuổi không cam lòng nói. Ồ, không biết vị huynh đệ này là? Nô cùng chắc tay. Đây là ta tiểu huynh đệ Lý Hạ Vũ, đi theo ta đây vô dụng đại ca kiếm cơm ăn. Tôn Nghiệp Long ngửa đầu buồn bực một chén rượu, để chén rượu xuống than thở, không dối gạt huynh đệ, ta khi còn trẻ tại Vân Châu cũng xông ra qua như vậy điểm danh thanh âm, cái kia lô vệ vốn là đến nhờ vả của ta. Ta liền dẫn hắn đồng thời kiếm sống. Tôn Nghiệp Long nhấp một ngụm rượu, sau đó hắn làm quen Phản Xà Sơn trang trang chủ con gái, làm người ta tới cửa con rể. Sau hắn được người trang chủ kia con gái xúi giục, liền trở mặt không quen biết, đem ta bước ra Vân Châu độc chiếm nhà của chúng ta làm. Hừ, chả không phải là bởi vì cái kia Phản Xà Sơn trang sau lưng chỗ dựa là Vân Tiêu Môn. Tiểu mập mạp Lý Hạ Vũ căm giận bất bình tới một chén lớn rượu, sặc đến đỏ cả mặt, khặc. Khô khụ. Nô cùng đội vàng vỗ lưng hắn giúp hắn thuật khí, nay Phản Xà Sơn trang cùng Vân Tiêu Môn có quan hệ. Tôn Nghiệp Long xem tiểu mập mạp không có chuyện gì, thở phào một cái, nói ra, Phản Xà Sơn trang trang chủ vốn là Vân Tiêu Môn một ngoại môn đệ tử, bởi vì tư chất bình thường, không cách nào tiến nhập nội môn, liền bái biệt sư môn, đi ra lưu lạc, sau đó xây xong Phản Xà Sơn trang, cũng coi như là dựng liên nghiệp. Nay Phản Xà Sơn trang ta ngược lại cũng không sợ, nhưng kia Vân Tiêu Môn gia đại nghiệp đại, hơn nữa luôn luôn tự bền, ai biết có thể hay không đánh nhỏ đến rồi lão. Ta không thể làm gì khác hơn là mang theo ta đây huynh đệ rời đi Vân Châu, dự định đi biên quan đi bộ đội, này không vừa vặn đi ngang qua An Châu địa giới, liền tại đây Dương An trấn nghỉ chân một chút. Lời còn chưa dứt liền có người nói tiếp, Tôn ngốc tử, ngươi có thể để cho ta dễ tìm. Chương 2, trừ Bảo An dân nô cùng quay đầu nhìn lại, một tên thân mặc cẩm y công tử mang theo hơn 10 cái trang phục đại hán đi vào. Lô bệ, tiểu mập mạp mới vừa thở ra hơi, liền xem đến đại ca kẻ thù, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, xông lên trước hướng về công tử áo gấm khuôn mặt chính là một quyền đánh tới. Công tử áo gấm bên cạnh một trang phục đại hán đoạt ở trước người, chỉ một trường, liền đánh chính là Lý tiểu bản thổ huyết ngược lại bay trở về. Hạ Vũ, Tôn Nghiệp Long đuổi đội vàng tiến lên tiếp được tiểu mập mạp, kiểm tra sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, may là thường không nặng, Lô Vệ, gia sản của ta đều cho ngươi, ngươi tội gì không buông tha chúng ta? Lúc trước đã nói từ đó về sau cả đời không qua lại với nhau, ngươi đây là muốn đổi ý sao? Công tử áo gấm cười lạnh một tiếng, Tôn ngốc tử, ngươi chưa từng nghe nói nổ có không nổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc sao? Là dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc. Này tơ là trước đường đại thi nhân Bạch Cư gì biết? Nô cùng chen miệng nói. Lô Vệ trong lòng một đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, thử, ta xem nhóc ngươi tử cùng bọn hắn lẫn lộn một chỗ cũng không là vật gì tốt, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay bổn công tử liền tiễn các ngươi đoạn đường, cho ta đem bọn họ ba đều chém chết. Nô cùng ngạc nhiên nói, không nên à, tại hạ luôn luôn lấy chân thành đối người, tự hỏi từ không đắc tội qua người nào. Huống chi chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, huynh đại cần gì như thế cáo kỉnh. Lô Vệ cười gằn, sợ sao, đã muộn. Nô cùng lắc đầu một cái, không nên ép ta, không nên ép một cái muốn bỏ ác theo thiện người, lần thứ hai rơi vào bóng tối vực sâu. Lô Vệ chán nổi gân xanh khởi, còn chờ cái gì? Trước tiên chém chết cái này không biết điều xú tiểu tử. Vây xem quần chúng vốn là đang xem náo nhiệt, nghe được Nô cùng rước họa vào thân sau chỉ có thể thay hắn làm gấp. Ngươi nói ngươi xem náo nhiệt gì? Trưởng quỹ trong lòng oán giận, hắn cắn răng, bồi thêm khuôn mặt tươi cười đi lên phía trước. Ai nha, công tử nghỉ ngơi một chút khí, tiểu tử này là chân chúng ta người, hắn cũng không biết võ công, cùng cái kia hai cái sứ khác tới không có quan hệ gì. Công tử ngươi xem tại lão hủ trên mặt mũi, tha hắn một lần đi. Ồ nào. Lô Vệ trở tay một cái tát phiến tại trưởng quỹ trên mặt, đem hắn vô bay ra ngoài xa 3 mét, trả trên không trung xoay chuyển hai cái vòng. Trưởng quỹ rơi xuống đất lúc đó liền hôn mê bất tỉnh. Hầu bàn vội vàng đi qua nâng dậy trưởng quỹ, bấm huyệt nhân trung rồi vỗ ngực, may mà Lô Vệ vẫn chưa dùng sức, trưởng quỹ du du tỉnh lại, hả? Tiểu nhị tử, ngươi cũng bị cái kia trời đánh ra hỏa đánh chết. Ai, ta thật sự không nên tại trong rượu bãi nước, rõ ràng với ngươi này trộm gà bắt chó tiểu tử đồng thời rơi xuống địa ngục. Hầu bàn khóc ròng nói, trưởng quỹ, ngươi còn chưa có chết. Lô Vệ trong lòng giận mình, chính mình dù chưa dùng sức, nhưng nói thế nào cũng là người bảng xếp số 100 cao thủ, này trưởng quỹ bước chân phủ phiếm không giống như là có nội lực bộ dáng, lẽ nào nơi này có cao nhân tương trợ? Hắn chắp tay, không biết cao nhân phương nào ở đây. Tại hạ thiết trưởng Lô Vệ, lần này chỉ vì việc tư mà đến, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng tiền sinh bao dung. Vây xem quần chúng bên trong nhất thời có một mặt chữ quốc người trẻ tuổi đứng dậy, một mặt chính khí nói, ta chính là người trong quan phủ, quan thời gian trước lưu ra trang một nhà tám miệng thảm án diệt môn, chính là phía sau ngươi những người này gây nên đi. Mai Sơn thập nhị đạo, các ngươi được quan phủ truy nã, lại vẫn dám ở này hiện thân, vừa vặn hôm nay đem các ngươi chọc nã quỷ án. Khắc khắc khắc. Lô Vệ phía sau nguyên bản trầm mặc xem náo nhiệt bọn đại hán bên trong đi ra một người, nếu như là thôi mệnh phán quan Lục Vô Đạo ở đây, huynh đệ mấy cái lập tức bó tay chịu trói, tuyệt không hai lời. Tiểu tử ngươi nha, bất quá một phổ thông tiểu bộ khoái, cũng chính là để các huynh đệ trên tay nhiều thêm một cái mạng mà thôi. Ồ, những người này vẫn là quan phủ tội phạm truy nã. Một mực làm bộ vây xem quần chúng nô cùng hỏi, vị này bộ khoái huynh đệ, không biết những người này thưởng ngạch là bao nhiêu? Đây, mỗi cái thưởng bạc 30 lượng, tổng cộng là 12 người, gộp lại 360, sinh tử bất luận. Bộ khoái ngạc nhiên trả lời, hắn không nghĩ đến cái này ngàn cân treo sợi tóc người bình thường dĩ nhiên hỏi vấn đề thế này. Khắc khắc khắc, tiểu tử ngốc này còn hỏi thưởng bạc. Các anh em cùng tiến lên, chém chết bọn hắn, khách sạn này người bên trong, một cái đều đừng buông tha. Dứt lời liền cùng Lô Vệ bên người còn lại 11 gã đại hán đồng thời rút ra dao bầu liền muốn xông lên. Bộ khoái rút ra trường kiếm, lo lắng quay đầu lại hô to, các ngươi đi mau, đi quan phủ cầu cứu, ta đến ngăn lại bọn hắn. Nguy cấp thời gian, chỉ thấy Ngô cùng không biết lúc nào xuất hiện tại bộ khoái trước người. Bên trong khách sạn càng không một người nhìn ra hắn là lúc nào xuất hiện. Chỉ thấy Ngô cùng chậm rãi rút ra bên hông kiếm gỗ, rõ ràng tốc độ chậm tất cả mọi người thấy rõ, nhưng ánh mắt của mọi người đều không pháp từ trên một kiếm rời đi. Ngô cùng tùy ý vung vẩy trong tay kiếm gỗ, sau đó cắm vào hông. Mai Sơn thập nhị đạo vọt tới trước bước chân dừng lại không nổi, Lô Vệ đồng tử rụt lại, ngươi kinh dị sao? Chấn động sao? Nhớ kỹ ta như vậy gương mặt đẹp trai khổng, đây là ngươi đi tới địa ngục chi sau trong lòng duy nhất an ủi. Chào phúng xong Nô cùng quay đầu lại cười nói, quá tốt rồi, bên ngoài được rồi hơn 300 lượng bạc, mọi người à, hôm nay bữa cơm này ta đến mời, ai muốn khách khí ta liệu với hắn à. Hiện trường mọi người đều nơi trong cơn chấn động, rất lâu. Nô cùng hướng về phía kinh ngạc đến ngây người bộ khoái cười nói, ngưỡng mộ lời nói tạm thời thả xuống, thưởng bạc lúc nào có thể cho ta. Bộ khoái từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, nguyên lai Ngô huynh đệ ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi tại sao không cần này thân bản lĩnh đi kiếm tiền? Ai, Nô cùng thở dài, sư môn ta có bằng giao, dựa vào này thân bản lĩnh tiền kiếm được, không thể lấy ra trung gian kiếm lời, chỉ có thể làm việc thiện dùng. Trưởng quỹ thuận như ý ngực, thở phào nhẹ nhõm đứng lên, cái kia, ngươi tiểu không thể dùng bọn hắn lĩnh thưởng tiền. Nô cùng mỉm cười mặt cứng lại rồi, bầu không khí nhất thời lúng túng. Trầm mặc một lát sau, bờ vai của hắn sụp đi xuống, cả người phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Bộ khoái xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười khăn nói, xem ra mối họa vô cùng thật không phải là nói dơ thôi. Nô cùng hữu khí vô lực cười khổ, thôi, rồi, mọi người không có chuyện gì là tốt rồi, ha, ha, ha ha. Trưởng quỹ đi tới vỗ vỗ Nô cùng vai quyền tác can ủi, gần nhất cũng không biết làm sao rồi, chúng ta này lui tới giang hồ nhân sĩ đột nhiên nhiều hơn không ít, mọi người vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái này ta biết, bộ khoái nói ra, An Châu thành Nam biên Tây Ân Sơn Trang Khương Trang chủ, tháng sau với hắn năm cái huynh đệ đồng thời chậu vàng rửa tay lui ra võ lâm, nghe nói bọn hắn chết đối đầu muốn tới trong đại hội quấy rối. Khương Trang chủ liền quảng phát anh hùng thiếp triệu tập võ lâm đồng đạo đồng thời cộng đồng chứng kiến chậu vàng rửa tay đại hội. Hắn trả mời mọc quan phủ xuất người hỗ trợ, bất quá quan phủ nhân thủ cũng không đủ, chỉ là duy trì khoảng thời gian này An Châu thành trị an cũng rất khó khăn, chỉ có thể nghĩ biện pháp triệu tập võ lâm nhân sĩ đem tiền phát xuống đi, để cho bọn họ đi hỗ trợ. Nô cùng ánh mắt sáng lên, bộ khoái tiểu ca, ngươi xem ta như thế nào dạng? Bộ khoái lung túng nói, Ngô Minh võ công thắng được ta quá nhiều, chỉ là lần này triệu tập cũng đều như nhau võ lâm nhân sĩ, như Ngô Minh như vậy cao thủ hẳn là thu anh hùng thiếp, hơn nữa Ngô Minh không phải là không thể dùng võ công kiếm tư tiền sao? Nô cùng phất phất tay, cười nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, ta vốn là không thế nào nổi danh, chưa lấy được anh hùng thiếp cũng là bình thường. Về phần tư tiền nha, này thuộc về quan phủ cầu tài, hơn nữa Tây Ân Sơn trang 6 vị trang chủ sự tích ta cũng nghe người ta nói tới qua, đại trang chủ Khương Trần cùng hắn 5 cái huynh đệ Trần Chi Liêu, Hoàng Linh, Chu Ý Thiên, Tạ Hiểu Bân, Chu Hùng, năm đó đồng thời chống đỡ Tây vực xâm lấn, người giang hồ xưng Tây Ân Lục Hùng, đó cũng đều là cao cấp nhất anh hùng hảo hán, vậy cũng là ta làm việc tốt rồi. Được rồi, nếu Ngô huynh kiên trì, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Bộ khoái từ ôm áp Lý Đào xuất thiệp mời, đưa cho Ngô Cùng, này thiệp mời cùng vậy anh hùng thiếp không giống, góc trên bên phải có cái nho nhỏ quan phủ đánh dấu, Ngô Minh đến Tây Ân Sơn trang sau thanh thiệp mời đưa cho tiếp đón người, bọn hắn sẽ hiểu. Ngô Cùng nhận lấy thiệp mời, quay đầu hướng mọi người nói, mấy năm qua này đa tạ các vị giúp đỡ, mới khiến cho ta không đến nỗi chết đói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta cũng không có cái gì tiền, này thập nhị đạo thưởng bạc, liền do các hương thân phân ra đi. Dứt lời, Ngô Cùng lại từ ôm áp Lý Đào xuất đoạn giải thương thương tuệ, đưa cho Tôn Nghiệp Long, Tôn đại ca, một bữa cơm tri ân phải đền. Ngươi nếu muốn cùng Lý huynh đệ đi biên quan đi bộ đội, vừa vặn ta cùng đương nhiệm biên quan thủ tướng rất thuộc, sau khi đến ngươi đem tín vật này chuyển giao cho nàng, liền nói là ta tiến cử ngươi, nàng nhất định hội trọng dụng cho ngươi. Thương Tuệ phóng tới Tôn Nghiệp Long thủ bên trong, sau đó Ngô Cùng xoay người lại hướng về phía mọi người vừa chắp tay, cáo tử. Dứt lời, xoay người đi ra khách sạn, theo con đường hướng bắc đi rồi. Tây Ân Sơn trang không phải tại phía nam a? Trưởng quỹ lẩm bẩm nói. Tôn Nghiệp Long lục lọi trong tay, chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu cả kinh nói, biên quan thủ tướng, không phải là trưởng công chúa ư? Không có người nói chuyện, chỉ có lô vệ các loại 13 người ngã xuống đất thùng thùng thanh âm, phảng phất đang trả lời nghi vấn của bọn hắn. Chương 3, kẻ xuyên việt cùng người trọng sinh bước vào giang hồ đã sắp 10 năm đi nha. Nô cùng trong lòng thở dài, trà trộn đến ta thảm như vậy còn chưa có chết kẻ xuyên việt, chỉ sợ cũng địa cầu phần độc nhất, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, võ lâm thế giới hầu như người người tập võ, chỉ cần cố gắng người người cũng có thể đạt đoán thể cảnh, lúc này thân thể lực đạo, sự chịu đựng, phản ứng các loại đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau một số ít thiên tư chắc việt người thể luyện xuất nội lực, sau nội lực hội chậm rãi ôn dưỡng cường hóa kinh mạch, đây là ngưng mạch cảnh. Toàn thân kinh mạch cô động sau liền đến đối với võ giả nguy hiểm nhất khai khiếu cảnh, lúc này bản cùng ngưng mạch cảnh thực lực cũng không bao nhiêu biến hóa, chỉ là thêm một phần nhãn lực hoặc nhĩ lực vân vân, so với ngưng mạch cảnh võ giả ra tay càng nhanh càng chuẩn tiêu hao ít hơn. Thất khiếu toàn khai có thể đạt tới hậu thiên đại viên mãn, trong chốn giang hồ đông đảo nhị tam lưu môn phái trưởng môn hoặc địa phương hào hiệp chính là cảnh giới này. Chân chính có thể đột phá hậu thiên đạt đến tiên tiên võ giả, toàn bộ trong giang hồ cũng không thấy nhiều. Tiên tiên về sau thế giới cùng hậu tiên tuyệt nhiên không giống. Tiên tiên nhóm đã có thể dẫn tiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng, một quyền một trưởng nhưng phiên giang đảo hải thay đổi thiên tượng là điều chắc chắn. Về phần tiên tiên sau là cái gì, đã rất lâu không có người thấy rồi. Nguyên bản Nô cùng dựa vào đối võ lâm nội dung vợ kịch hiểu rõ tìm chung quanh trong trò chơi lưu lại các loại kinh ngộ, nhưng đã đến mà mới phát hiện nếu không tiểu là căn bản không có, nếu không tiểu là đã bị người nhanh chân đến trước. Kỳ ngộ không còn tin tức, hắn chỉ có thể tóm lại rơm rạ cũng chỉ có trong ấn tượng trong game mạnh nhất bộ kia nội công bí tịch. Kia vốn là trên giang hồ lưu truyền rộng rãi một bộ tổng cộng 3 sách màu xám bí tịch. Mỗi một sách trong bí tịch ẩn giấu đi một bộ phận khác bí tịch, chỉ có dựa theo chính xác phương thức giải thích năng lực phiên dịch ra cái kia bộ bí tịch. Nay bộ bí tịch vốn là lấy tư cách phần thưởng đặt ở trong game, chỗ di tiền thế trong trò chơi vẫn chưa để vào giải thích phương thức. Nói cách khác, trên thế giới này có thể được đến này bộ bí tịch chỉ có Ngô cùng một người. Giang hồ bên trong bí tịch tổng cộng chia làm hôi, bạch, lục, lam, tím, chanh, kim 7 cái cấp bậc, màu xám bí tịch giang hồ tùy ý có thể thấy được, tiêu tốn 2 lượng bạc vừa nhưng mua được. Cỡ này bí tịch cũng là có thể cường thân kiện thể, như tu luyện tối đa cũng liền luyện đến đoán thể cảnh, phần lớn phổ thông giang hồ khách liền luyện bực này bí tịch. Lục sắc bí tịch chính là trong chốn giang hồ một vài chỗ đại phái chân phái bí tịch, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ đưa tới vô số người cấp giật. Về phần lam sắc phẩm chất bí tịch, chỉ có nhất lưu đại phái chân phái bí tịch là đẳng cấp này, trên giang hồ đã cực kỳ hiếm thấy. Tử sắc bí tịch đã là hàng đầu môn phái chân phái bảo điện, về phần cao hơn tranh cùng màu vàng, vậy thì chỉ tồn tại ở truyền thuyết chi bên trong. Đây vốn là trò chơi cái cuối cùng phiên bản bên trong mạnh nhất bí tịch phân ba sách, theo thứ tự là Quyền Thượng Bá Đạo, Trung Quyền Vương Đạo, Quyền Hạ Thiên Đạo. Quyền Thượng Bá Đạo là lam sắc bí tịch, Trung Quyền Vương Đạo là tử sắc bí tịch, Quyền Hạ Thiên Đạo đã là trong truyền thuyết tranh bí tịch, ba quyển hợp nhất sau đó chính là hiện nay trên giang hồ duy nhất kim sắc bí tịch. Nô cùng về mặt tu luyện cuốn Bá Đạo trong thời gian lực tăng nhanh như gió, rất nhanh liền đạt đến hậu thiên đại viên mãn cảnh giới. Tu luyện cuốn này sau đó Nô cùng một mực không cách nào đột phá tiên thiên, mà Bá Đạo chi quyển sách như kỳ danh, nếu bắt đầu tu luyện liền không cách nào đình chỉ công pháp vận chuyển, đây chính là Bá Đạo chi cuốn duy nhất tai hại. Lúc đầu Ngô cùng tăng nhanh như gió đã là như thế, chỉ là chưa đột phá tới tiên thiên liền không cách nào lấy tự thân danh thông thiên địa, cho dù đình chỉ tu luyện, nội lực vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Tiếp tục nữa nội lực không địa phương phát tiết, thẳng đến có một ngày thông qua ngưng mạch khai khiếu cô động kinh mạch cũng nhịn không được nữa lời nói, cả người liền hội kinh mạch đứt đoạn dẫn đến bại liệt. Cái kia sau Ngô cùng đã rất lâu không có toàn lực ra tay quá rồi. Nếu như đây là quyển tiểu thuyết lời nói, dở như vậy bàn tay vàng trả ngược chủ, độc giả sợ đều chạy xong rồi, cái này chết bị vùi dập giữa chợ. Nô cùng nằm trên mặt đất tự rêu nghĩ, cảm thụ trong bụng càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đau đớn, lẽ nào ta muốn trở thành cái thứ nhất bị chết đói kẻ xuyên việt sao? Không nên a. Vào lúc giữa trưa, An Châu ngoài thành trên quan đạo có một thân mặc màu đen trang phục thiếu nữ chính bước chậm tiến lên. Thiếu nữ này cùng bình thường nữ tử ôn nhu quyến rũ không giống, cao gầy xinh đẹp nho nhã vóc người, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại ở sau gáy đơn giản đâm cái đuôi ngựa, mặt trắng chỉ lên trời khuôn mặt phối hợp phảng phất điêu khắc đi ra ngoài ngũ quan, hiện ra được tuấn mỹ dị thường, mày kiếm bên dưới là một đôi viết đầy tự tin con mắt, anh tuấn dưới sống mũi là một tấm phảng phất bôi lên son phấn môi. Người mạn bất kinh tâm đi tới, lạnh lẽo hai con mắt phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Thằng đến xem thấy phía trước quan đạo bên cạnh ngã trên mặt đất thân ảnh, khóe miệng của nàng hiện lên vẻ mỉm cười, bước nhanh tới. A. Nô cùng ngã trên mặt đất, một bên giãy giụa hướng phía trước trèo, một bên rên rỉ lên. Ngươi không có sao chứ? Anh tuấn thiếu nữ bước nhanh đi lên phía trước đỡ dậy Nô cùng. Đau nhức, bụng của ta đau quá. Nô cùng sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói ra. Thiếu nữ vội vàng thanh Nô cùng đỡ đến ven đường trên một tảng đá lớn ngồi, sau đó từ ôm ấp Lý Đào xuất lương khô đưa cho Nô cùng, nhẹ giọng nói, ăn đi. Nô cùng nói một tiếng tạ, tiếp nhận lương khô ăn như hổ như sói lên. Hô, cuối cùng cũng coi như được cứu, đa tạ cô nương giúp đỡ. Không biết cô nương xưng hô như thế nào. Nô cùng lau miệng, nghiêm mặt nói. Thiếu nữ mím môi một cái, Tô Mộ Bạch, tên của ngươi là cái gì? Xong đời. Người tại sao sẽ ở nơi này? Nô cùng mồ hôi lạnh trên đầu phút chốc chảy xuống, chỉ chốc lát sau Nô cùng chắp tay nói, tại hạ Nô cùng, nghèo là mênh mông vô cùng nghèo, là một gã làm ăn tiểu nhân vật. Lần này là dự định đi Tây Ân Sơn trang thử vận may. Thì ra là như vậy, nhưng ngươi sao ngã vào bên đường? Tô Mộ Bạch nghe được Nô cùng danh tự sau, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong bùng nổ ra hào quang lóa mắt. Đi Tây Ân Sơn trang trên đường đi làm đường, lương khô đã ăn xong. Ta xem ven đường cỏ dại dáng dấp không tệ, liền thử một chút xem rồi. Nô cùng lúng túng sờ sờ mũi. Hả? Nô cùng nhìn thấy thiếu nữ ngạc nhiên, bất đắc dĩ nói, ai, vạn vật tự nhiên cùng căn nguyên, Tô cô nương cần gì kinh ngạc. Dứt lời đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, ta đây liền muốn chạy đi Tây Ân Sơn Trang, Tô cô nương một bữa cơm tri ân tại hạ khắc trong tâm khảm, ngày khác chắc chắn hồi báo, cáo tử. Chờ đã. Tô Mộ Bạch đưa tay ra ngăn cản Nô cùng. Nô cùng bất đắc dĩ nói, cô nương, ngươi xem ta đều suýt chút nữa chết đói, ta là thật không có tiền, ta cũng không có ý định bán đi thân thể. Phiền phức ngài dơ cao đánh khẽ, coi ta là cái dám, thả đi. Tô Mộ Bạch meo mắt lại, ngươi nhận thức ta. Ngươi lặng lặng nhìn Nô cùng, vì sao vừa nghe đến tên của ta ngươi liền muốn rời xa ta? Nô cùng một bên âm thầm bận công đề phòng, một bên trả lời, không có không có, chỉ là cô nương phong hoa tuyệt đại, tại hạ tự ti mặc cảm, không dám mạo phạm cô nương. Tô Mộ Bạch hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nô cùng rất lâu, rũ mắt xuống con mắt, Tây Ân Sơn Trang ngươi một người đi không thích hợp, người ta đồng thời có thể trông nom. Dứt lời, Tô Mộ Bạch xoay người đi hướng nam. Hiểu thọ rồi, làm sao gặp phải này cái sát tinh? Nô cùng đứng tại chỗ, người không nên xuất hiện ở đây a, chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Hắn kiếp trước xét duyệt võ lâm người cắt thời điểm, này Tô Mộ Bạch thân là nữ tử thật là trong trò chơi cái thứ tư phim tư liệu bột cao cấp nhất, để Nô cùng khắc sâu ấn tượng. Vì sao không đi? Nô cùng từ trong hồi ức thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn đến Tô Mộ Bạch đứng tại phía trước cách đó không xa, quay đầu lại ngưng đang nhìn mình, cắn răng một cái bước nhanh tới, mà thôi, nước tới đất ngăn, đi được tới đâu hay tới đó đi, hiện tại kiếm tiền trọng yếu nhất. Tô Mộ Bạch ánh mắt kinh ngạc theo dõi hắn phảng phất được cái gì hồng hoang manh thu truy đuổi chật vật bóng lưng, đột nhiên cười một tiếng, phảng phất vạn vật đầu xuân, lập tức bước nhẹ nhàng bước tiến đi theo. Giết thảm thế ma đế Tô Mộ Bạch, ma môn tà cực tông đương đại truyền nhân, tiếp trước người thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ liền đột phá tiên thiên, được xưng trong chốn võ lâm từ ngàn năm nay có hy vọng nhất phá hư phi thăng tuyệt thế thiên tiêu. Sau đó càng là nhất thống ma môn, mang theo thao thiên ma huy tung hoành giang hồ hơn 10 năm, huyền thiên tà đế danh tiếng người trong giang hồ không không nghe mà biến sắc, liền có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Đáng tiếc cuối cùng người được người trong ma môn phản bội, càng có hai đạo chính tà các đại môn phái liên hợp kháng ma, Tô Mộ Bạch một thân một mình đối kháng toàn bộ thiên hạ. Thẳng đến cuối cùng thân vẫn thời gian, người mới phát hiện ngắm nhìn bốn phía bên cạnh mình nhưng lại không có một cái chân tâm đối đãi người. Tử vong đến một khắc đó, trong đầu của nàng hiện lên chỉ có cái kia một mực yên lặng lặng yên làm bạn tại bên cạnh mình, lại bởi vì chính mình mà chết thân ảnh mơ hồ. Nghĩ tới đây, Tô Mộ Bạch từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm tạ ông trời để mình có thể sống lại một đời bù đắp tiến với. Nô cùng, ta đã trở về. Đời này, ta sẽ không lại lùi bước. Ta sẽ không lại cho ngươi bị thương tổn. Ta sẽ không lại mất đi ngươi. Còn có những kia đã từng thương tổn qua người của ngươi, đời này ta muốn bọn hắn toàn bộ còn sẽ đến. Còn có người phụ nữ kia, muốn đến cái kia kiếp trước Nô cùng bên người tồn tại qua bóng người. Tô Mộ Bạch ánh mắt dần dần sắc bén lại. Kiếp trước bởi vì ngươi từ đó làm khó dễ, ta mới cùng Nô cùng sản sinh hiểu lầm, khiến hắn cuối cùng bởi vì ta mà chết. Kiếp trước nghe được hắn chết tin tức thời điểm, ngươi hiểu rõ ta nội tâm là cỡ nào tuyệt vọng sao? Là ngươi để cho ta biến thành cái kia đoạn tình tuyệt yêu ma đầu. Nghĩ tới đây, Tô Mộ Bạch meo mắt lại. Không nghĩ tới đi, ta đã trở về. Đời này, ta sẽ đích thân hủy diệt ngươi tất cả, đem ta đã từng cảm thụ qua thống khổ nhất trả lại cho ngươi. Lý Kiếm Thi. Chương 4, dường như lần đầu gặp gỡ Nô cùng chậm rãi tiêu sái, chỉ cảm thấy phía sau nữ tử con ngươi băng lánh gắt gao đình tại trên lưng mình, nghiêng đầu qua chỗ khác, Tô Mộ Bạch ánh mắt không hề che giấu chút nào nhìn chằm chằm Nô cùng. Hắn há miệng, không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại tiếp tục túi đầu đi về phía trước. Đi chỉ chốc lát, Nô cùng lại không nhịn được quay đầu lại, Tô Mộ Bạch vẫn cứ lạnh lẽo nhìn xem hắn. Nô cùng muốn nói lại thôi, rất lâu, thở dài, quay đầu lại tiếp tục đi. Như thế mấy lần sau đó Nô cùng lại một lần nữa quay đầu lại thời gian, Tô Mộ Bạch mở miệng, có việc.
Không, không có.
Ha, ha ha. Nô cùng cười cười xấu hổ, quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước ngọ ngậy. Tô Mộ Bạch nhíu nhíu mày mau, bước nhanh về phía trước, cùng Nô cùng sóng vai mà đi. Nô cùng nghiêng đầu qua chỗ khác, chiều tà chiếu vào trên người hai người, dắt lên một tầng hồng sắc kim quang. Nhìn như vậy lời nói, người cũng chỉ là một phổ thông đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ nha, tại sao ta muốn như thế sợ nàng? Nô cùng chạy không đại não, hắn không chú ý tới bên cạnh Tô Mộ Bạch bị hắn nhìn chằm chằm, tuy vẫn là mặt không hề cảm xúc đi về phía trước, nhưng lỗ tai đã từ từ nhiễm lên đỏ ửng. Ngươi luyện là công pháp gì? Được nhìn không được tự nhiên Tô Mộ Bạch mở miệng. Từ thả bay trong đầu tỉnh hồn lại Nô cùng nghiêng đầu, nhìn xem cho dù là tại nói chuyện cùng chính mình vẫn cứ mặt hướng phía trước không chút biểu tình Tô Mộ Bạch, đột nhiên thanh tĩnh lại, cười nói, Tô cô nương, trừ phi thân nhất, bằng không người trong giang hồ sợ là không ai hội nói cho người khác biết của mình nền tảng đi. Lại như ta hỏi ngươi lời nói, ngươi cũng sẽ không nói cho ta cũng như thế. Càn khôn vô cực. Tô Mộ Bạch không có một chút nào dừng lại, phảng phất không cần suy nghĩ bình thường bật thốt lên. Cái gì? Nô cùng ngạc nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn trước mặt mỹ nhân. Càn khôn vô cực ba quyển, là ta thu thập rộng rãi đông đảo thần công bí tịch sau tự nghĩ ra công pháp. Tinh thần biến, sau khi luyện thành bất kể là thân pháp vẫn là ra tay nhanh cũng như giống như lưu tình. Luân hồi kiếp, có thể hóa người khác công lực để bản thân sử dụng, luyện đến đại thành thời gian liền là đối thủ tấn công tới nội lực cũng có thể chuyển hóa. Hư không diệt, một chiêu đánh ra, hư không phá nát, vạn vật hóa thành hư vô. Ba quyển hợp nhất, Toái Thương Cung, phá càn khôn. Tô Mộ Bạch khẽ nâng cằm chán, nhìn xem Nô Cùng. Đối diện rất lâu, Nô Cùng mất tự nhiên quay đầu đi, "Tô cô đường, chúng ta bất quá bèo nước gặp nhau, vì sao ngươi?" Tô Mộ Bạch con ngươi hơi kiểm, "Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu." Nô Cùng túi đầu trầm mặc không nói, Tô Mộ Bạch nhìn xem Nô Cùng bao phủ tại bóng mờ bên dưới gương mặt, sau khi sống lại nội tâm lần thứ nhất bắt đầu thấp thỏm không yên. Một hồi lâu sau, Nô Cùng a mà khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt mang sáng rỡ mỉm cười, chắp tay nói, "Đúng vậy à, chúng ta đã là bằng hữu." "Như vậy, giới thiệu lần nữa một lần, tại hạ Nô Cùng, nghèo là mênh mông vô cùng nghèo, không biết cô nương phương danh." "Tại hạ Tô Mộ Bạch, Bạch là nghèo rất mùng tây bạch." Tô Mộ Bạch học Nô Cùng bộ dáng chắp tay, lạnh lẽo trên khuôn mặt hiện ra sáng rỡ nụ cười. Phảng phất vạn năm lạnh băng giải đông, một tia chiều tà bao phủ tại của nàng trung quanh, thật giống như ở trên người nàng dắt lên một tầng nhàn nhạt quất ánh sáng màu huy, liền ngay cả cái tia trưởng mà bệnh lên lông mi cũng nhảy lên như vàng phấn tựa ánh mặt trời mạnh vụn, này như vẽ vậy cảnh sắc, thật sâu khắc ở Ngô Cùng trong đầu, vĩnh viễn cũng sẽ không phai màu. Hai người nhàn nhã tiêu sái, phía trước cuối đường trong rừng cây nhỏ, lại đang tiến hành một hồi có dự như vây giết. Một đám thân mặc áo đen người bị mặt, vây quanh một nhánh áp tiêu đội ngũ. "Đồ vật giao ra đây, có thể lưu các ngươi toàn thời." Trong hấp ý nhân hư hư thực thực thủ lĩnh nhân vật, dùng kiếm ý đệ thấp khàn khàn tiếng nói chậm rãi nói. Tiêu cục một phương hơn nửa nằm trên đất không rõ sống chết, còn đứng 7-8 người, cũng đã là cung dương hết đà. "Tiểu thư, có người tiết lộ phong thành, chúng ta ngăn cản bọn hắn, ngươi mang theo đồ vật phá vòng vây hướng nam, An Châu trong thành có chúng ta tiếp ứng." Như là mọi người dẫn đầu lão nhân thấp giọng hướng về bên người thiếu nữ dặn dò. Thiếu nữ lông mày cao lại, khẽ cắn răng môi dưới, hiển nhiên đang tại cân nhắc hơn thiệt. Che mặt đầu lĩnh thấy tiêu cục mọi người không trả lời chính mình, trái lại nhỏ giọng mật ngữ, trong lòng không kiên nhẫn, vung tay lên, "Hừ, giết các ngươi lại lấy đồ vật cũng giống vậy." "Thượng, một cái không lưu." Nguy cấp thời gian, tiêu cục trong mọi người một nam tử trẻ tuổi đống dưng nổi lên, một trưởng vô hướng về đầu lĩnh lão giả phía sau lưng. "Ngươi?" Lão giả đột nhiên không kịp chuẩn bị, nghe được sau lưng tiếng gió tới người, đột nhiên hướng về phải né tránh đã không kịp. Dứt khoát chính mình mặc dù đã là cung dương hết đà, nhưng công lực thâm hậu vẫn không phải người trẻ tuổi có thể so sánh được. Lão giả chỉ cảm thấy cả người chân khí nghịch đi, ngũ tạng lục phủ khó chịu nói không nên lời, hắn cố nén trong cơ thể không khỏe, xoay người che chở tại thiếu nữ trước người. Rốt cuộc không nhịn được cổ họng ngọt ngọt, trong miệng nghẹn xuất một khẩu tiên huyết. "Nghiêm lão." Thiếu nữ vội vàng đỡ lấy lão giả, ngẩng đầu căm tức người phản bội, "Tào Trường Xuân, ngươi muốn làm gì?" Kích thương lão giả thanh niên mặt mỉm cười, "Tiểu thư, những năm gần đây ngài đối tại hạ ân tình Tào Trường Xuân trước sau không dám quên. Nhưng cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu, không nên ở loại địa phương này không có tiếng tăm gì chết đi. Có câu nói tử đạo hữu bất tử bần đạo, mấy vị này chỉ là vì chuyến tiêu này mà đến, ta kích thương Nghiêm lão sau các ngươi đã không có đường lui, nhất định lần nữa tử chiến. Như thế, ta mới thuận tiện thoát thân, cáo tử." Lời còn chưa dứt, Tào Trường Xuân đã hướng rừng cây nhỏ bên ngoài vội vã mà chạy. Rừng cây nhỏ lối ra chỉ cách xa một bước, nội tâm hắn chính âm thầm vui sướng. Đột nhiên, một đạo ánh sáng lạnh lẽo đập vào mi mắt. Tào Ba trong lòng căng thẳng, phất tay từ phía sau lưng rút ra trường kiếm, rung cổ tay, trường kiếm run dậy, tiếng kim loại vang lên, thân kiếm cùng đột nhiên xuất hiện lưỡi đao đan sen mà qua. "Làm sao? Khả năng?" Hắn chỉ cảm giác trong mắt toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn trông được đến một bộ không có đầu lâu thân thể trong tay nhấc theo một cái kiếm gãy, chậm rãi ngã xuống. Tào Ba mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. "Ta đã nói rồi, người áo đen thủ lĩnh thanh đao thượng huyết bỏ rơi, bỏ đao vào vỏ, một cái cũng không lưu lại." Tiêu cục mọi người kinh hãi nhìn xem người áo đen thủ lĩnh, hắn là làm sao xuất thủ càng không một người thấy rõ, ngoại trừ được lao giả hộ ở phía sau thiếu nữ trong mắt lóe ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra trào phúng, đang chờ mở miệng, chợt nghe ngoài rừng cây một cặp nam nữ trẻ tuổi trò chuyện âm thanh chậm rãi truyền đến. "Nếu chúng ta là bằng hữu, cái kia đều là Tô cô nương kêu quá xa lạ, ta về sau liền gọi ngươi tiểu bạch đi." "Không được." "Tốt, Tiểu Bạch, không cho phép gọi ta như vậy." "Biết rồi, Tiểu Bạch." "Người muốn chết ta?" "Xin lỗi, Tiểu Bạch." Vốn muốn xuất thủ thiếu nữ nhìn thấy có người đến, tạm thời đè lại xuất thủ ý nghĩ, mà các người áo đen cũng ăn ý ngừng lại. Giang có song phương đồng thời xem hướng người tới. "Sao là người?" Thiếu nữ nhìn thấy Tô Mộ Bạch sau âm thầm hoảng sợ, lại nhìn thấy Tô Mộ Bạch bên người lại có con nam tử làm bạn, sóng mắt nhất chuyển, lập tức điềm đạm đáng yêu nói, "Bên kia thiếu hiệp, những người này là vì chúng ta chuyến tiêu này mà đến, các ngươi đi mau, không nên bị chúng ta liên lụy." "Ôi a." Nô cùng nhìn về phía trong lúc rằng có hai phe nhân mã, trong đó một phương xem trang phục hẳn là Áp Tiêu Tiêu sư đội ngũ, mặc dù nhân số so với đối diện người áo đen bị mặt nhiều, nhưng liền thế cuộc đến xem, thực lực rõ ràng không bằng đối phương. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Nô cùng hướng về hảo tâm khuyên chính mình rời đi nữ tử vừa chắc tay, xoay người cùng Tô Mộ Bạch đồng thời xuyên qua rừng cây đi hướng nam đi. Gia hỏa này dĩ nhiên thấy chết mà không cứu. Thiếu nữ trong lòng thầm mắng. Một bên bị không để ý tới người áo đen đầu lĩnh nháy mắt xuất hiện tại nô cùng phía sau hai người, tuốt đao ra khỏi vỏ. "Đứng lại." Nô cùng quay đầu lại, một đạo như giải lụa ánh đao đập vào mi mắt. Hắn đứng tại chỗ, ánh đao tới người thời gian, một cái trắng loăn ngón tay như ngọc từ nô cùng khuôn mặt lướt qua, nhẹ nhàng gậy tại thân đao mặt bên, người áo đen thủ lĩnh chỉ cảm thấy nhất cổ lực lớn vô cùng từ trên đao truyền đến, không thể làm gì khác hơn là thuận thế hướng về nghiêng hậu phương tối lui hóa giải trên đao truyền tới lực đạo. "Không thể, nữ nhân này sao sẽ mạnh như vậy?" Người áo đen thủ lĩnh cố nén hổ khẩu truyền tới cảm giác đau đớn, âm thầm hoảng sợ. Nô cùng thở dài, sống sót không tốt sao, mọi người mệnh đều là cha mẹ cho, ngươi tại sao chính là không quý trọng đâu này. Chương 5, 39, quỷ cấp thôn tiên 39, nhâm trưởng không nói khoác không biết ngượng. Bất quá là cái trốn ở nữ nhân sau lưng rát rưởi. Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, vận kinh ở đao, nhanh như tia chớp đánh hướng hai người. Nam nhân, là không thể nhất khiêu khích sinh vật. Nô cùng tay phải ngăn cản nhảy tới trước một bước muốn nên địch Tô Mộ Bạch, tay trái rút ra bên hông kiếm gỗ, ngang qua hướng người áo đen thủ lĩnh bắt đi, mèo rất mùng hơi. Nô cùng một kiếm vung ra, kiếm phong tụ khởi như huyền nguyệt giữa trời, kiếm chưa đến, thế đã đến. Người áo đen thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc, âm thầm thanh lực đạo tăng lên đến 10 phần, một đao bổ ra, không khí được trường đao từ trung gian bổ ra, phát ra chói tai tạc âm, phản phất vạn quỷ giữa đường, quỷ khiếu trường không. Đao kiếm đụng nhau, va chạm tiếng như sét đánh nổ tung, kinh khí bốn đãng, mọi người xung quanh đều bước nhanh lùi về sau, vận khí ngăn cản. Chỉ có Tô Mộ Bạch đứng tại chỗ không nổi, một đôi mắt chăm chú nhìn trong khi giao thủ hai người. Thân vô trường vật. Kinh khí chưa tán, nô cùng liền nghiêng người tiến lên, lại ra tay nữa. Một kiếm đâm ra, cả người hắn hóa thành một tia sáng trắng, mang theo người vô cùng thật khí thế, đạp chân xuống, trong chớp mắt liền chạy sộp người áo đen thủ lĩnh một trượng bên trong phạm vi. Con người bên trong phản chiếu ra mũi kiếm càng lúc càng lớn, người áo đen thủ lĩnh đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, cả người tóc gáy đứng chổng ngược, thời khắc nguy cấp, hắn đột nhiên một cái thiết bản về phía sau nằm bật xuống. Chờ nô cùng tự phía trên bay qua, một cái nghiêng người, thuận thế mang theo trường đao chém xéo hướng về kiếm đến phần cuối mới vừa xoay người nô cùng bộ tới. Ngực man mát, nô cùng biểu hiện căng thẳng, này nhìn như bình thường một đao, lại ẩn giấu nhiều loại biến hóa, phong kín chính mình trước sau trái phải khe hở. Kinh người sát khí, bao phủ tại cổ, ngực, eo bụng các chỗ. Tâm niệm cấp chuyển, nô cùng thân hình lóe lên, không lùi mà tiến tới, kiếm gô bung lên, tránh tránh đánh vào lưỡi đao nơi, lưỡng tụ thanh phong. Cong. Mà một tiếng vang thật lớn, đao kiếm tương giao, hai người từng người lui lại xa 10 trượng, tình cảnh nhất thời tĩnh lặng. Trong rừng cây nhỏ chỉ truyền đến người áo đen thủ lĩnh ồ ồ tiếng hít thở. Chỉ chốc lát sau, nô cùng cười nói, các hạ võ công cao cường, vì sao làm một cướp đường tiểu tặc? Người áo đen thủ lĩnh hô hấp dần dần khôi phục bình thường, cười gần không đáp. Tiêu cục thiếu nữ thần sắc hơi động, cao giọng nói, công tử, hắn vừa nãy chỗ dùng chính là vạn quỷ phá không đao, hắn là nhân bảng thứ 47 quỷ cấp thôn tiên nhâm trưởng không? Không sai. Người áo đen thủ lĩnh lấy xuống che mặt cái khăn đen, lạnh lùng nói, ta chính là vạn quỷ môn nhâm trưởng không, lão tổ đồ vật mong muốn, khuyên ngươi ngoan ngoan giao ra đây. Không phải vậy. Nhân trưởng không dùng trên con mắt dưới quét tiêu cục thiếu nữ toàn thân 7, 8 lần, các anh em hôm nay vẫn không khai trai, giết đám rác rưởi này sau liền bắt ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Ngươi, vô sỉ. Thiếu nữ sắc mặt đỏ chót, xấu hổ hô, lập tức quay mặt sang điểm đạm đáng yêu mà nhìn nô cùng, công tử, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Nô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, ai, hắn đao pháp cao siêu, trong thời gian ngắn ta còn bắt hắn không dưới, mắt thấy trời sắp tối rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, chợt lắc lắc đầu, mà thôi, người tốt làm đến cùng, xem ra ta không thể không dùng suất lá bài tẩy của ta rồi. Tiểu tử này kiếm pháp không yếu, công lực không kém ta, lá bài tẩy của hắn là cái gì? Nhâm Trường không nắm chặt trường đao trong tay, âm thầm để khí bất bình, trong lòng đề phòng. Lá bài tẩy của hắn là cái gì? Lẽ nào chính là để Tô Mộ Bạch này mắt cao hơn đầu quái vật sẽ cùng hắn đồng hành nguyên nhân vị trí? Tiêu cục thiếu nữ nội tâm nói thầm, ánh mắt đi theo nô cùng thân ảnh, âm thầm chờ mong. Lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Tô Mộ Bạch nhìn xem đi về tới nô cùng, nhẹ giọng hỏi. Lá bài tẩy của ta chính là. Nô cùng bất động thanh sắc đứng ở Tô Mộ Bạch bên người, vỗ vỗ bả vai của nàng, lên đi Tiểu Bạch. Những người này giao cho ngươi. Nhân trưởng không nhắc tới một cái chân khí suýt chút nữa tiêu tan. Cái quỷ gì? Tiêu cục thiếu nữ không nói gì. Tô Mộ Bạch mặt không hề cảm xúc. Ha ha, ha ha, ha ha, ta còn tưởng rằng lá bài tẩy của ngươi là cái gì. Nguyên lai bất quá là rùa rụt cổ đến nữ nhân phía sau, thực sự là trò võ giả mất mặt. Nhân trưởng không cười nhạo. Ôi trao tại hạ ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, tập võ chỉ là vì cường thân kiện thể, cũng không phải là vì cùng người chém giết. Lại nói huynh đài võ công cao cường, tại hạ muốn chiến thắng huynh đài, cũng phải cần hơi chút phế như vậy chút khí lực, có này dỗi dành công phu, không bằng lưu sức mạnh chạy đi. Ta xem như vậy đi, không bằng huynh đài thả chúng ta rời đi, như vậy cũng coi như kết một thiện duyên, lần sau gặp phải huynh đài, ta có thể tha cho huynh đài một mạng, không biết huynh đài ý như thế nào. Hừ, nói khoác không biết ngượng, chết đi cho ta. Nhâm Trường không bận khí ở đao, hướng về Ngô Cùng bổ ra một đạo ánh đao. Muốn chết. Tô Mộ Bạch chắp tay bước ra một bước ngăn ở Ngô Cùng trước người, xanh nhạt ngón tay nhẹ chút, ánh đao như khí ngâm giống như phá nát. Lập tức, người bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhâm Trường không hai bước ở ngoài, một trường vung ra, loại bạch ngọc thủ trưởng ôm theo khí thế như sấm vang chớp giật chém bổ xuống đầu, bén nhọn kình khí sụp đổ rồi chung quanh mặt đất, Nhâm Trường không vội vàng múa đao tương ứng. Đao trưởng tương giao, dường như tĩnh lặng trong ngày mùa đông một tiếng sét đột nhiên vang, nặng nề mà lại quyết tuyệt nổ tung tại chân trời, kình phong phá núi lay nhạc. Nhâm Trường không lực còn không đến, bị bước lui mấy chục bước, thẳng đến phía sau lưng đụng gãy một viên hai người ôm hết độ lớn đại thụ, mới ngừng lại. Hắn cố nén dâng lên cổ họng tiên huyết, túi đầu nhìn một chút không cách nào khống chế vẫn tại không ngừng run rẩy cầm đao tay phải, thẫn thờ mở miệng nói, tài nghệ không bằng người, bái phục chịu thua. Ta vốn nên rời đi luôn, nhưng lão tổ giao phó sự tình nhất định muốn làm thỏa đáng, đắc tội rồi. Nhâm Trường không quay đầu lại hô to, ta đến ngăn cả người, các ngươi nhanh đi giật đồ. Trật cương đề chất khí, vung ra bản thân mạnh nhất một đao vạn quỷ phệ thiên. Tô Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, chờ ánh đao gần người, thu nạp ánh đao trong tay trong, hơi thêm vận kình sau một trường đánh về phía Nhâm Trường không, luân hồi kiếp, lục đạo sinh diệt. Làm sao có khả năng? Nàng là. Chờ Nhâm Trường không phản ứng lại thời gian, Tô Mộ Bạch thủ trưởng đã in lại lồng ngực của hắn, đưa hắn đánh bay. Nhâm Trường không chỉ cảm thấy vô số đạo cường với mình gấp trăm lần đao khí ở trong cơ thể mình mạnh mẽ đâm tới, lục thế ma la. Nói còn chưa dứt lời, cả người liền nổ vỡ ra, mà ngay cả toàn thây đều không có để lại. Giao thủ chỉ là một trong nháy mắt, các người áo đen còn không phản ứng lại, Tô Mộ Bạch đã một bước vào bọn họ trung gian, nháy mắt đánh ra hơn trăm quyền, quyền tốc nhanh đến liền không khí đều bị áp xúc, phản phất lưu tinh vũ bình thường nhằm phía chu vi chúng người áo đen, tinh thần biến, phi tinh lưu tán, thu quyền, xoay người. Chúng người áo đen như pho tượng đứng tại chỗ không nổi, đông dưng, nổ thành đầy trời huyết vũ. Tô Mộ Bạch đi trở về Ngô Cùng bên người, đi sao? Ngô Cùng xem hiểu Tô Mộ Bạch ánh mắt, đối Tiêu Cục mọi người vừa chắc tay, nếu sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Chờ đã. Tiêu Cục thiếu nữ tiểu chạy tới, tiểu nữ tử Vinh Huy phiêu Tiêu Cục Lâm Tuyết Nga, xin hỏi ân nhân tôn tính đại danh, muốn hướng về nơi nào? Tại hạ Ngô Cùng, nghèo là mênh mông vô cùng nghèo, này là bằng hữu ta Tiểu Bạch. Hai người chúng ta chính muốn đi tới An Châu thành, trùng hợp trên đường đi qua nơi này. Ân nhân thì không cần, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, chính là ta bối người trong võ lâm ứng với tận nghĩa vụ. Ngô Cùng chắc tay, quang minh lẫm liệt. Nếu không phải Nhâm Trường không gây thêm rắc rối, ngươi sống chạy, còn biết xấu hổ hay không rồi? Lâm Biết Nga trong lòng âm thầm nhíu môi, trên mặt lại mang theo sáng rỡ mỉm cười, thật trùng hợp, chúng ta chuyến tiêu này cũng phải cần đi An Châu thành. Ngô công tử, theo tiểu nữ tử đến xem, không bằng chúng ta đồng hành, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết công tử ý như thế nào. Chương 6, thiên bảng đệ nhất nhưng là chúng ta so sánh không có thời gian. Cảm nhận được sau lưng truyền tới như đao sắc bén tầm mắt, Ngô Cùng bất đắc dĩ. Ta có thể trả tiền. Chuyện này không quá thích hợp đi. Ngô Cùng do dự. Rất nhiều tiền. Lâm Tuyết Nga che miệng cười khẽ, đừng xem lần này thương nhân thủ tương đối nhiều, kỳ thực chúng ta Vinh Uy Phiêu Tiêu Cục làm việc bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng, chỉ là 500 lạng bạc ròng, vẫn là lấy ra được. Ngô Cùng đẩy sau lưng áp lực, biểu lộ nghiêm túc, Lâm cô nương, ngươi không cần nói. Tại hạ đã từng lái qua Tiêu Cục, các ngươi Vinh Uy Phiêu Tiêu Cục danh tiếng, làm việc bên trong luôn luôn là tiếng lành đồn xa. Hơn nữa chính là đưa Phật đưa đến Tây Thiên, nếu sự tình đã xảy ra, vậy tại hạ thuận tiện người làm đến cùng. Đương nhiên, tiền cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Một đồng tiền làm khó anh hùng nha, ta hiểu. Nô Cùng đi tới Tô Mộ Bạch bên người, bắt chuyện người đến ngoài rừng cây chờ đợi Tiêu Cục mọi người. Tô Mộ Bạch cúi đầu, tiền, ta có thể cho. Có oan đại đầu cần gì phải tiêu tiền oan. Nô Cùng vỗ vỗ bả vai của nàng. Tiêu Cục mọi người lẫn nhau dắt dịu lấy đi hướng nam đi. Lâm Tuyết Nga dắt dịu lấy bị thương Nghiêm Lão đi tới Nô Cùng trước người hai người. Nghiêm Lão sắc mặt hơi chút hường hảo. Lão hủ Nghiêm Đức rõ ràng, đa tạ hai vị ân cứu mạng. Vốn tưởng rằng lần này đi Tiêu Cục dĩ vãng không có gì không giống, lúc này mới đáp ứng rồi nha đầu này làm cho nàng đi theo va chạm xã hội, không nghĩ tới. Nếu là không có hai vị cứu giúp, ai dứt lời liền muốn không mình hành lễ. Lao trượng khách khí. Nô Cùng kéo hạ bái Nghiêm Đức rõ ràng, chúng ta người trong võ lâm gặp chuyện bất bình đương nhiên muốn rút dao tương trợ. Huống hồ chúng ta cũng tiếp nhận sau hộ tiễn các ngươi đi An Châu thành ủy thác, bất quá theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Khách sáo vài câu, Nghiêm Đức rõ ràng tại Lâm Tuyết Nga nâng đỡ ngồi trên tiêu xa hướng nam đi tới. Nô Cùng chính muốn đuổi tới lúc, cảm giác ống tay áo của mình bị người kéo lại, quay đầu lại, Tô Mộ Bạch rực rỡ như tinh thần hai con mắt lặng lặng nhìn hắn, về sau thiếu tiền, ta cho ngươi. Nô Cùng lắc lắc đầu, hướng về Tiêu Cục mọi người đi đến. Tô Mộ Bạch đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thẳng đến. Được. Khoe miệng nàng hiện lên vẻ mỉm cười, tiện đà khôi phục mặt không hề cảm xúc, đi theo. Mọi người đi tới một chỗ miếu đổ nát, Nghiêm Đức rõ ràng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, liền dẫn mọi người đến trong miếu đổ nát nhóm lửa, dự định qua một đêm chờ bình minh lại chạy đi. Lâm Tuyết Nga lần thứ nhất đi theo trưởng bối áp tải, đối cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ, hiểu được Nô Cùng trước đó phong phú từ thường trải qua sau, liền quấn lấy hắn kể chuyện xưa. Nô Cùng không muốn nói nhiều đi qua, liền lựa chút đi qua đi khắp thiên hạ lúc các nơi phong cảnh bất đồng tập tục mà nói. Hắn đi qua không có tiền lúc ăn cơm đã từng làm người kể chuyện đến khách sạn tiểu lâu giảng chút giang hồ cố sự kiếm tiền thưởng, bởi vậy nói tình cảm dạng dạo, phối hợp Lâm Tuyết Nga thỉnh thoảng duyên dáng gọi to, liền ngay cả Nghiêm Đức rõ ràng bực này người từng trải đều bị hấp dẫn, ngồi đi qua đồng thời nghe. Lại nói cái kia Nhâm Trường không tuy là vạn quỷ môn một phổ thông môn nhân, lại có thể đem vạn quỷ môn tà công dung tiến đao pháp bên trong, có thể xếp vào nhân bảng cao thủ, quả nhiên đều có chút tài năng. Nô cùng uống một hớp cười nói, vạn quỷ môn rất lợi hại ạ. Còn có nhân bảng là cái gì? Lâm Tuyết Nga hai tay chống cằm, mở to mắt to cười tươi rói nhìn xem Nô Cùng, một khuôn mặt tươi cười tại ánh lửa chiếu rọi có vẻ kiểu diễm mát. Những này lão hủ ngược lại là so sánh rõ ràng. Nghiêm lão cười ha hả nhìn xem Lâm Tuyết Nga, cái kia vạn quỷ môn thuộc về Ma môn tám tông một trong, Ma môn tám tông vốn là một phái, các ngươi người trẻ tuổi không biết cũng là bình thường. Nghiêm lão uống một hớp tiếp tục nói, cái kia đã là hơn 20 năm trước sự tình rồi, năm đó Ma môn tám tông tông chủ đều vì thiên bảng cao thủ, Ma môn môn chủ Lệ Thiên Tà càng là chiếm giữ thiên bảng thứ nhất, dựa vào một thân ma công thiên hạ không người có thể địch, trên giang hồ không một môn phái nhưng lướt hắn phong mang. Ma môn tám tông hoành hành thiên hạ, nói diệt ai liền diệt ai, năm đó bị diệt cả nhà môn phái quả thực đến công xuể. Vậy bây giờ làm sao? Lệ Thiên Tà Lệ môn chủ tuy là thiên bảng thứ nhất, nhưng cũng tiếc, hắn chọc không thể trêu người. Nghiêm lão thở dài, cặp mắt xuất rất giống ghi nhớ cái gì, cái kia kỳ thực chỉ là hướng về thường ngày, Lệ môn chủ phái người diệt một môn phái nhỏ. Đây vốn là không thể bình thường hơn một chuyện nhỏ, nhưng là cái kia môn phái nhỏ trưởng môn thân truyền đại đệ tử, có một cái ca ca, cái kia người ca ca là một gã vô cùng lợi hại kiếm khách. Lợi hại đến đâu kiếm khách, cũng không thắng được Lệ môn chủ chứ. Lại nói vị kia Lệ môn chủ môn hạ còn có 8 vị tông chủ, 12 vị tôn giả, 24 vị hộ pháp tại. Nô cùng lặng lẽ nói, không sai. Nghiêm lão thở dài, thanh niên kia kiếm khách muốn thay huynh đệ báo thủ, Lệ môn chủ bản cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới kiếm kia khách gan to bằng trời, càng một người một kiếm xông vào ma môn. Ồ, tại hạ cũng coi như lưu lạc qua không ít địa phương, chỉ biết là ma môn phân liệt, còn tưởng rằng là nội loạn, nguyên không muốn nội bộ càng có như thế tân chặt chẽ, không biết Nghiêm lão từ chỗ nào biết được. Nô cùng nhẹ giọng hỏi. Nghiêm lão lắc lắc đầu, tựa đang nhớ lại, hắn xông vào sân môn, không nói câu nào, gặp người liền giết, ngăn ngắn thời gian một nén nhang, đã giết tử ma môn đệ tử hơn 2000 người. Liền ngay cả đi vào ngăn trở môn chủ dưới trướng 24 vị hộ pháp, đều bị hắn giết 18 cái. Sau môn chủ cùng 8 vị tông chủ, 12 vị tôn giả chạy tới. Mấy vị tông chủ cùng các tôn giả đều vì thiên bảng cao thủ, bọn hắn cũng đều có cao thủ ngạo khí, không muốn vây công cái kia tuổi trẻ kiếm khách. Môn chủ khi đó lên tiếng, chỉ muốn kiếm kia khách có thể liên tục đánh bại 12 vị người, liền đối với hắn mạnh mẽ xông vào sơn môn sát hại môn nhân đệ tử sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nô cùng cười khẽ, này Lệ môn chủ nhìn lên cũng là trông trước trông sau chủ. Nghiêm lão biểu lộ nghiêm túc, Lệ môn chủ hùng tài đại lượng, lòng dạ rộng rãi, muốn không làm sao năng lực thống lĩnh ma môn chúng hơn cao thủ. Phải biết năm đó thiên bảng tổng cộng 36 người, ma môn độc chiếm trong đó 21, đã siêu thiên bảng một nửa. Công tử từng nói, thứ cho lão hủ không dám gật bừa. Vậy ta liền đến nói một chút cái nhìn của ta. Nô cùng nhấp một hớp nước nóng, nếu ta là này ma môn Lệ môn chủ, nếu không liền tự mình ra trận cùng kiếm kia khách một trận chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời. Muốn không sẽ để cho thủ hạ vây công, tiêu hao hết nội lực của hắn đưa hắn chém giết. Như Lệ môn chủ như thế phái thủ hạ xa luân chiến, hoàn mỹ kỳ danh viết công bằng quyết đấu, thực sự là trơn trượt thiên hạ to lớn ghê. Nghiêm lão chính muốn phản bác, lại bị Lâm Tuyết Nga đánh gãy, người cho Nghiêm lão liếc mắt ra hiệu, "Nghiêm lão, cái kia trận chiến này kết quả làm sao?" Nghiêm lão liếc mắt nhìn Ngô cùng Tô Mộ Bạch hai người, tiếp tục giảng, "Ma môn 12 vị người đều thiên bảng bên trong lưu danh, bình thường mà nói cho dù một hai người không phải kiếm kia khách đối thủ, nhưng 12 người xa luân chiến tổng sẽ không có bất ngờ đi. Thật không nghĩ đến các tôn giả kiên trì thời gian dài nhất cũng là chịu đựng một nén nhang, qua trong giây lát liền bị đánh bại bảy người." Nghiêm lão cảm thán, "Môn chủ lúc đó phán định 8 đại tông chủ, 12 vị người đều không là kiếm khách đối thủ, liền tự mình ra tay." Hắn hai người đều vì tiên tiên đại cao thủ, từng chiêu từng thức đều dẫn động tiên địa nguyên khí, lúc đó đánh cho cắt bay đá chạy, phong lôi vận động, cả ngọn núi đều bị hai người giao thủ kình khí đánh sập. Ma môn mọi người vốn tưởng rằng môn chủ ra tay tất nhiên bắt vào tay, thật không nghĩ đến. Cuối cùng người thắng càng là thanh niên kia kiếm khách. Hắn thắng rồi sau muốn giết môn chủ, ma môn các cao thủ lại cũng không lo được cao thủ tôn nghiêm, liên thủ lại phải đem kiếm kia khách chém giết tại chỗ, nhưng là Nghiêm lão biểu lộ sợ hãi, hai tay đều đang không ngừng run rẩy, kiếm kia khách đánh bại môn chủ càng chưa đem hết toàn lực, cho đến lúc này hắn mới toàn lực ra tay. Bất quá không qua chốc lát giữa, 8 vị tông chủ, 12 vị người, còn lại 6 vị hộ pháp bên trong ngoại trừ Tà Cực Tông tông chủ ở ngoài, hắn, còn lại những người khác, hắn, tất cả đều chết ở người kia dưới kiếm, liền ngay cả Lệ môn chủ đều không có thể may mắn thoát khỏi. Trần Tuyết Nga khiếp sợ không tên, nô cùng liếc mắt nhìn Tô Mộ Bạch, "Sư tôn, ngươi xưa nay chưa từng nói." Tô Mộ Bạch lặng lẽ không nói. Nghiêm lão chấn định chốc lát, tiếp tục nói, "Chẳng biết vì sao, người kia không có giết mất Tà Cực Tông tông chủ, hắn đi thời gian, Tà Cực Tông tông chủ hỏi hắn họ tên, hắn nói, hắn cứ gọi Khúc Vô Danh." Nô cùng đưa tới bên mép cái chén dừng một chút, thiên bảng thứ nhất, kiếm tôn Khúc Vô Danh. Nghiêm lão thở dài, đúng là hắn. Sau trận chiến ấy, ma môn tổng đàn hủy diện, 21 vị thiên bảng cao thủ chết rồi 20, những người còn lại liền phân chia thành bây giờ ma môn tám tông, dần dần được chính đạo chèn ép kiếm tôn đồng bệnh đi xa, từ đây lại không xuất hiện ở trong giang hồ. Hai mười mấy năm qua đi rồi, có người nói hắn tẩu hỏa nhập ma chết rồi, có người nói hắn phá hư rời khỏi phương thế giới này, tuy rằng lại không có người thấy hắn, nhưng trên thiên bảng xếp hạng thứ nhất liền thủy chung là cái kia một cái tên, kiếm tôn Khúc Vô Danh. ta người kể chuyện này quả thực làm không công, Nghiêm lão nói cố sự quả thực cho người như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường. Nô cùng cười thế thân bên Tô Mộ Bạch trong ly thêm nước. Cảm tạ. Tô Mộ Bạch nhẹ giọng nói cảm ơn, mặt của nàng được bay lên hơi nước làm nổi bật mơ mơ hồ hồ, nô cùng cảm giác lòng của mình nhạy so với bình thường sắp rồi một chút như vậy. Không dối gạt hai vị, kiếm tôn năm đó xuống núi, lão hủ đúng là chàng. Khi đó lão hủ bất quá là cái phụ trách huấn luyện mới nhập môn đệ tử tiểu quản sự, liền bị giết tư cách đều không có. Ma môn phân liệt sau lão hủ đông trốn tây nấp, liền ở sơn cùng thủy tận chi lúc, được vinh uy phiêu tiêu cục cứu, nản lòng thoái chí bên dưới đáp ứng rồi mời, thành tiêu cục một cái tiêu đầu, loáng một cái hơn 20 năm qua đi rồi, Lâm Nha đầu cũng lớn lên á. Nghiêm lão lời nói đem nô cùng lực chú ý từ Tô Mộ Bạch trên mặt kéo trở lại, hắn lại một lần không thấy, Tô Mộ Bạch nhiễm lên đỏ ửng lốt hai. Sau lại nói chuyện với nhau một trận, Nghiêm lão xem sắc trời đã tối, liền sắp xếp mọi người thay phiên các đêm, sau đó nghỉ ngơi đi rồi. Sau nửa đêm, Tô Mộ Bạch các loại nô cùng ngủ, đứng dậy đi tới miếu đổ nát bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Biết Nga không biết khi nào thì đi đến phía sau nàng, "Tô cô nương, ngươi cũng không ngủ được sao?" Tô Mộ Bạch nghe vậy quay đầu lại lặng lặng nhìn người, đột nhiên ra tay. Lâm Biết Nga biến sắc, vội vàng lui về phía sau, dựa vào cửa miếu thời gian, người dừng lại, bởi vì Tô Mộ Bạch thủ đã bóp lấy cổ họng của nàng. "Ngươi liền muốn chết như vậy à?" Nhìn xem đầy hoảng sợ mặt đẹp, Tô Mộ Bạch sâu xa nói, "Lâm Thường Hy." Chương 7, Lâm Thường Hy nhìn xem Lâm Thường Hy dần dần biến thành khuôn mặt xinh đẹp, Tô Mộ Bạch một song sáng nhược tinh thần con mắt tràn đầy sát ý Lâm Thường Hy, nhân bảng thứ 7, Ma môn 8 tông một trong Tô nữ đệ tử thân truyền, kiếp trước phản bội Tô Mộ Bạch người. Nghĩ tới đây, Tô Mộ Bạch ngón tay dần dần siết chặt, người tại sao phản bội ta? Đúng rồi, nô cùng bởi vì ta mà chết, người muốn vì nô cùng báo thù. Kiếp trước Tô Mộ Bạch nhất thống Ma môn, khi đó Lâm Thường Hy đã là quy thuận Tô nữ đạo chi chủ, thiên bảng bài danh đệ thất thất. Tô Mộ Bạch vẫn cho là Lâm Thường Hy sư tôn được nô cùng thiết kế giết chết, người hẳn là hận nô cùng mới đúng, chí ít người một mực biểu hiện ra chính là đối nô cùng tiểu hận. Thật không nghĩ đến cuối cùng phản bội của mình sẽ là người đang bị chính mình đánh giết thời gian, người mới thản lộ tiếng lòng, nguyên lai người vẫn đối với nô cùng. Hồi tưởng lại nàng nói xuất phản bội là muốn vì nô cùng lúc báo thù tấm kia quyết tuyệt khuôn mặt tươi cười, Tô Mộ Bạch trong lòng đối cừu hận của nàng đột nhiên biến mất rồi. Cảm nhận được ngắt lấy yết hầu thủ chậm rãi buông ra, Lâm Thường Hy quỳ rạp xuống đất liều mạng hô hấp, rất lâu mới khôi phục như cũ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mộ Bạch, lại chỉ nhìn thấy một cái lưng đối bóng người của chính mình. Ngươi hộ tống là vật gì ta không muốn biết, thường đông sau ta không muốn thấy ngươi. Tô Mộ Bạch nhìn xem phương xa, ngữ khí không hề có một chút chấn động, người muốn đem tất cả uy hiếp bóp chết tại này sinh bên trong. Nhớ kỹ, rời xa nô cùng, bằng không, chết. Lâm Thường Hy bước chân dừng một chút, đi trở về trong miếu, nô cùng, ngươi và cái này không có cảm tình quái vật, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta đối với ngươi thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Suy tính những ngày thiếu nữ, mang lên đồ vật, không có đánh thức bất luận người nào, cho Nghiêm lao để lại mảnh giấy tiểu ly khai rồi. Không dám đánh quấy nhiễu Tô Mộ Bạch, người nội lực rót vào hai chân kinh mạch, nhảy một cái liền xuất hiện tại mấy chục trượng ở ngoài, chỉ chốc lát sau, đã không nhìn thấy bóng lưng của nàng. Chỉ có Tô Mộ Bạch vẫn cứ một người nhìn xem mặt trăng, không biết đang suy nghĩ gì. Hôm sau, bình minh, nô cùng không hỏi Lâm Thường Hy đi đâu, Nghiêm lão cũng ăn ý cũng không nói gì, mọi người cứ như vậy có phần trầm mặc hướng về An Châu thành bước đi. Sau 3 ngày, An Châu thành. Cùng Vinh Uy phiêu tiêu cục mọi người sau khi tách ra, mới vừa kiếm được một bút hộ vệ phí, nô cùng dự định mang theo Tô Mộ Bạch dạo chơi này An Châu thủ phủ. Đi dạo đến buổi trưa, nô cùng thất vọng nói, này An Châu thành còn nói là An Châu đệ nhất đại thành, xem ra cũng chỉ đến như thế. Ngươi thấy đúng không, Tiểu Bạch? Cùng lúc chợt bị đòn nghiêm trọng, không nên gọi ta Tiểu Bạch. Nô cùng nhe răng nết miệng mà xoa đã trúng một cái đôi bàn tay trắng như phấn dưới sườn, bước chân tăng nhanh, Tiểu Bạch, đuổi theo sát. Tô Mộ Bạch bất đắc dĩ, cũng tăng nhanh bước chân đi theo. Đi tới một chỗ nhà môn chỗ cửa lớn, Tô Mộ Bạch thấy nơi này được vây chặt đến không lọt một giọt nước, ngựa khí vẫn cứ nghe không ra cái gì phập phồng hỏi, bọn hắn vây ở nơi này làm cái gì? Nô cùng xoa cái bụng, khoe miệng thẳng co rút, thịt khà rét rét rét, Tiểu Bạch ngươi ra tay cũng quá ngoan. Chậm hồi sức đứng thẳng eo, mỗi cái nguyệt nguyệt sơ là lục phiến môn tuyên bố nhân bảng thời gian, nhân bảng mỗi tháng vừa ra, địa bảng 3 tháng vừa ra, thiên bảng coi tình huống mà định ra, ngắn thì nửa năm, lâu là 5 năm. Những người này nói trắng ra đều là chân chạy, tại bảng danh sách mới vừa tuyên bố thời gian liền chép viết xuống đến đưa tới các đại môn phái. Tất cả môn phái hội cho bọn họ một ít tường bạc, thậm chí còn sẽ có đan dược. Bất quá những môn phái kia mỗi lần chỉ biết muốn một quyển, tưởng thưởng tới trước được trước, bọn hắn liền vây quanh ở các châu thủ phủ lục phiến môn nơi, đoạt tại người khác phía trước chép xong. Ngươi tại sao như vậy thuần thủ? Ngươi cho rằng ta sao qua bao nhiêu lần à? Tuy rằng kiếm không nhiều, nhưng vậy cũng là phần chính lúc chuyện làm ăn thật sao? Hai người đang nói, từ lục phiến môn đi ra một đám bộ khoái, ngoại trừ dán người bên ngoài, hắn dư bộ khoái đều tại duy trì trật tự. Lúc này một tên trong đó bộ khoái nhìn thấy Ngô Cùng, hắn cùng đồng liêu nói rồi hai câu, bước nhanh chạy tới, Ngô huynh đệ. Nô cùng nghe được tiếng la, quay đầu nhìn lại, nở nụ cười, nguyên lai là, ách, bộ khoái đại ca. Bộ khoái cười khổ, nô huynh đệ thực sự là không câu nệ tiểu tiết, là cái làm đại sự dự đoán, tại hạ họ Triệu, tên một chữ một cái hạo chữ. Nô cùng giật nảy cả mình, Triệu Hạo. Thật bá đạo danh tự. Vốn tưởng rằng Triệu đại ca chi là phổ thông bộ khoái, không nghĩ tới. Thất kính thất kính. Này, nô huynh đừng bận tiểu ta. Ta vốn là đúng là phổ thông bộ khoái, bất quá dựa vào Dương An Trấn cái kia vụ án, ta vào chúng ta An Châu tuần bộ tổng quan mắt, thăng chức thành tập hung bộ đầu, này còn nhiều hơn thiệt thòi nô huynh. Đúng rồi, vị này, Triệu Hạo đánh giá Tô Mộ Bạch một mắt, nhưng là đệ muội. Ê! Nô cùng khẩn trương nhìn Tô Mộ Bạch một mắt, thấy nàng càng không có phản bác, chỉ là gãi có hứng thú quan sát bốn phía, thích thú thấp giọng nói, tạm thời còn không phải. Ta hiểu. Triệu Hạo trên mặt hiện ra không hiểu mỉm cười, đừng ở chỗ này đứng, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, này thiên địa nhân tam bảng ta đưa Nô huynh một phần là được rồi. Dứt lời lôi kéo Nô cùng hướng về một chỗ trà lâu đi đến. Đã đến mà Phương Lạc tòa sau đó Triệu Hạo đưa cho Nô cùng ba bản sách, "Ấy, kỳ này tam bảng danh sách." Nhìn thấy Nô cùng lật xem thiên bảng, Triệu Hạo cười lắc lắc đầu, "Nô huynh, nói một lời chân thật, này trên thiên bảng xếp hạng đều không tất phải chăm chỉ xem, chỉ phải nhớ kỹ mặt trên có ai là được." Nô cùng khép lại thiên bảng, "Này là vì sao?" "Này, ta cũng là nghe Tuần Bộ tổng có nói. Ngươi xem, này thiên bảng đệ nhất kiếm tôn Khúc Vô Danh được công nhận đệ nhất thiên hạ, nhưng hắn mất tích. Thiên bảng thứ hai cùng nhân Hà Kim Tịch, hắn không nhất định đánh thắng được mặt sau mấy vị, nhưng hắn là cô gia quả nhân một cái, lại thập phần cuồng ngạo, khinh thường ở đánh yếu hơn mình, gặp phải tương đương đánh lên lại không hết không dứt, không đánh tới trọng thương không cách nào nữa chiến liền không dừng lại. Mặt sau mấy vị bị hắn quấy rầy phiền, liền đều chịu thua, đưa hắn lên thiên bảng thứ hai. Hắn hiện tại khắp thiên hạ mà tìm kiếm tôn, cũng coi như yên tĩnh không ít. Thiên bảng thứ ba chính đạo lãnh tụ Huyền Thiên Tông tông chủ Thái Thượng Vong Tình Diệp Vũ Tích cùng thiên bảng thứ tư Ma Môn Tà Cực Tông tông chủ Không Linh Dạ Vũ Thịnh Dạ Vân có người nói là từ đối đầu, ngoại trừ tìm đối phương phiền toái ở ngoài bình thường không xuất hiện ở trước mặt người đời. Thiên bảng thứ năm Thái Thanh phái Tử Dương chân nhân cùng thiên bảng thứ sáu Thiếu Lâm tự Huyền Không Phương Trượng thân là đạo Phật người đứng đầu, mấy năm trước tại Hoa Sơn đánh mấy ngày mấy đêm cũng không phân ra thắng bại. Nay thiên bảng vị trí thứ 6 ngoại trừ kiếm tôn ở ngoài, còn lại 5 vị thực tế đều không kém là bao nhiêu. Thiên bảng thứ 7 là chúng ta bệ hạ, nghe chúng ta tổng còn nói thiên bảng thứ 7 đến thứ 15 thực lực tại sàn sàn với nhau, sở dĩ đem bệ hạ sắp xếp ở mặt trước, ngươi hiểu. Triệu Hạo nhấp một trà, xấu hổ cười cười, về phần 16 đến 25 là cái khảm, 25 đến 36 là một nấc thang. Này thiên bảng cao thủ mặc dù đều là tiên tiên, nhưng tiên tiên cũng có bất đồng, cụ thể làm sao cái không giống pháp, tổng quản chỉ nói ta còn không đến một bước kia, biết quá nhiều đối với đó sau tu luyện có ảnh hưởng, ta cũng sẽ không hỏi lại. Này thiên địa nhân tam bảng là chúng ta đại chu ra bảng danh sách, cũng là bệ hạ cùng lục phiến môn tổng bộ đầu đại nhân lên bảng, một cái thứ 7 một cái thứ 11. Phía trước 6 cái đều so với bệ hạ thực lực mạnh, này thiên bảng xếp hạng làm sao có khả năng chuẩn xác. Về phần này địa bảng thì tất cả đều là chưa nhập tiên tiên cao thủ rồi. Chương 8, nhân bảng cao thủ Nô cùng trên địa bảng cơ bản đều là các đại môn phái giải lão môn chủ đám người, võ giả một khi đột phá tới tiên tiên, liền không thể leo lên địa bảng, cho nên cái này địa bảng cùng nói là vũ lực bảng, không bằng nói là thế lực bảng. Thiên hạ các môn phái, gia tộc, bình thường có lên bảng người, tất là một mới hào cường. Dù sao có thể tu luyện tới tiên tiên không có mấy cái kia không chống chân là dựa vào cố gắng liền có thể đạt tới, thiên tư chăm chỉ, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Nói đến đây, Triệu Hạo cười hắc hắc, nói đến Ngô huynh ngươi cũng tới cái này nhân bảng. Nhân bảng ghi chép chính là thiên hạ chưa đầy 30 tuổi tuổi trẻ võ giả, Ngô huynh tuổi trẻ tài cao, chúc mừng chúc mừng. Ngô cùng tỉnh táo tinh thần, nếu là leo lên nhân bảng, về sau đón thêm khi còn sống cũng mới liền không ít. Thế là hắn lật ra nhân bảng lúc trước sau này cẩn thận nhìn lấy. Lúc này lục phiến môn bên ngoài, ba bảng đã trải qua gián tiếp, sao chép bảng danh sách chúng giang hồ khách bên cạnh chép bên cạnh nghị luận. Thiên bảng đã trải qua 3 năm không biến hóa, xem ra cùng nhân gì chiều nay vẫn không tìm được kiếm tôn a. Các ngươi nói hắn có thể đánh thắng kiếm tôn sao? Ta xem, cùng nhân thực lực theo sau mặt chênh lệch không lớn, cái kia kiếm tôn thế nhưng là một thân một mình đánh bại trên thiên bảng 21 người, cùng nhân thiên bảng đệ nhị là bởi vì hắn có thiên bảng đệ nhị thực lực, kiếm tôn thiên bảng đầu tiên là bởi vì trên thiên bảng không có bảng danh sách, không phải, thử hử. Này, thiên bảng cách chúng ta quá xa. Các ngươi nghe nói không, địa bảng 37 vị phản xà sơn trang trang chủ Triệu Tự, hắn con rể để người giết. A, không thể nào. Triệu lao ra con rể Lô Vệ tuy chỉ là nhân bảng cuối cùng, nhưng có thể leo lên nhân bảng chi nhân đều là thiên chi tiêu tử, thanh niên tuấn kiệt. Húng chi hắn đứng sau lưng chính là Triệu Lao Gia, coi như Triệu Lao Gia không làm gì hắn được, Triệu Lao Gia đằng sau còn có cái kia Vân Tiêu kiếm phái. Ai, thực sự là đánh nhỏ tới giả, khó trách đại phái đệ tử hành tẩu giang hồ từng cái lô mùi hận không thể hướng phía ngày, ai đây dám đắc tội bọn hắn. Nói cẩn thận, ngươi không muốn sống nữa. A, nhân bảng đệ nhất đội người rồi. Mọi người nhất thời xôn xao, từng cái liều mạng hướng phía trước chen, muốn xem cẩn thận hơn chút. Chỉ thấy nhân bảng trên cùng biết, tính danh, Tô Mộ Bạch biệt hiệu, Lục Thế Ma La môn phái, Tà Cực Tông võ công, tinh thần biến, luân hồi kiếp, hư không diệt thực lực, không biết chiến tích, Tà đạo đệ nhất phái Tà Cực Tông tông chủ đích truyền, nửa tháng trước vừa xuất thế liền gặp được nguyên nhân bảng đệ nhất, Thính Vũ các đa tỉnh công tử Diệp Lương Thần, ba chiêu đem chém giết. Bài danh, vị thứ nhất. T. Đám người hít sâu một hơi. Cái này đa tỉnh công tử Diệp Lương Thần chiếm lấy nhân bảng đệ nhất đã 6 năm, nghe nói hắn cách tiên thiên thôi không xa, không nghĩ tới lại chỉ ngăn cản ba chiêu tức bị chém giết. Đệ nhị cũng đổi người rồi. Đám người vội vàng nhìn xuống. Tính danh, Lý Kiếm Thi biệt hiệu, Thanh Hương Bạch Liên môn phái. Huyền Tiên Tông võ công, Thanh Liên kiếm ca, Thái Thượng chân giải thực lực, không biết chiến tích, chính đạo khôi thủ Huyền Tiên Tông tông chủ đích truyền, 20 ngày trước rời núi lúc ngẫu nhiên gặp nguyên nhân bảng đệ nhị, Ma môn tám tông Xâm La điện Xâm La vạn tượng Long Ngạo Tiên, ba chiêu đem chạm dưới kiếm. Bài danh, vị thứ hai. Mọi người đã bị chấn kinh đến chết lặng Xâm La vạn tượng Long Ngạo Tiên, Xâm La điện điện chủ Long Ngạo Vũ con một, cùng Diệp Lương thần một dạng, từ khi leo lên nhân bảng về sau 5 năm đều là xếp hạng thứ hai, nghe nói cũng đã sở đến tiên thiên ngưỡng cửa, không nghĩ tới hai bọn họ nhất định một tháng bên trong liên tiếp vẫn lạc, cái này trời ạ, thực sự là phải đổi. A, nhân bảng còn có biến hóa. Hả? Mọi người vừa nghe đến rồi tinh thần, nhao nhao nhìn xuống. Nhân bảng đệ tam đạo kiếm Diệp Thanh Huyền, không biến hóa. Nhân bảng thứ tư nộ mục tiểu kim cương giới sắc, không biến hóa. Nhân bảng thứ năm đại tần thái tử Triệu Hữu Vi, không biến hóa. Đám người thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn xuống, xuống chút nữa, hướng xuống, hướng xuống, hướng xuống. Nô cùng sau này lật lấy trong tay nhân bảng, càng lộn sắc mặt càng khó nhìn, cho đến lật đến một trang cuối cùng, tính danh, nô cùng biệt hiệu, thất tiến thất xuất môn phái, không biết võ công, khoái kiếm thực lực, hậu thiên khai khiếu cảnh chiến tích, ba ngày trước tại An Châu Dương An Trấn, đánh giết nhân bảng thứ 100 tỉnh nghĩa vô song lô vệ cùng Mai Sơn thập nhị đạo. Bài danh, người thứ 100. Nô cùng khép lại nhân bảng, mặt đen lên ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Hạo, Triệu bộ đầu, cái này biệt hiệu là cái kia cái vương bắt đặt lên, nhìn ta đánh không chết hắn. Triệu Hạo giống như chưa tỉnh, cười to giành công nói, ha ha, Ngô Minh, chúc mừng leo lên nhân bảng. Lúc ấy Ngô Minh chém giết lô vệ mấy người ác đồ, lẽ ra thay thế lên bảng, tại hạ lập tức báo cáo. Nhưng Ngô Minh có công phu gì ta cũng không biết, đành phải cho Ngô Minh báo một khoái kiếm. Về phần cái này biệt hiệu nhà, là cái kia nhà trọ trưởng quỹ nói cho ta biết, thế nào, cái này đống nhiên đến Ngô Minh mời đi. Ngô cùng thở hổn hển nửa ngày, trong miệng tung ra hai chữ không có tiền. Lập tức lại nói, vậy tại sao ta chỉ là một tên sau cùng? Triệu Hạo lắc đầu, cái kia lô vệ thực lực là khai khiếu cảnh, ta cũng cứ như vậy báo lên. Tùy tiện như vậy. Này, nhân bảng trên đều là thiên chi tiêu tử, mỗi ngày khiêu chiến vượt cấp người khác, cho nên chúng ta lục phiến môn sắp xếp nhân bảng không nhìn cảnh giới, bài danh chủ yếu vẫn là dựa vào chiến tích. Tỷ như cái kia Tô Mộ Bạch theo Lý Kiếm thì ai mạnh ai yếu cũng không có phổ, vừa lúc hai nàng đánh bại tiền nhiệm đệ nhất đệ nhị, dứt khoát cứ như vậy đẩy chứ sao. Huống chi nhân bảng phía trên cũng không có xuất hiện nữa 8 năm trước xếp hạng thứ nhất kiếm vũ Biêu Tương như thế so đằng sau mạnh một mảng lớn tình huống. Chính cho chuyện, có cái bộ khoái tìm đến Triệu Hạo. Cái kia bộ khoái ghé vào lỗ tai hắn nói những gì, Triệu Hạo biến sắc, đối với Ngô cùng hai có người nói, công vụ mang theo, tại hạ sẽ không bồi hai vị. Chờ ta sau khi hết bận Ngô Minh hẳn là còn chưa rời đi, đến lúc đó lại đến bồi Ngô Minh cùng đệ muội dạo chơi An Châu thành, cáo tử. Dứt lời không đợi Ngô cùng trả lời, thông đội vàng đi theo cái kia bắt mau rời đi. Ngô cùng cảm nhận được bên người truyền tới sát khí, cứng ngắc quay đầu, chê cười nói, ha ha, tiểu Bạch ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, không có chuyện. Tô Mộ Bạch sát khí trên người càng nồng nặc, nàng nhìn chằm chằm Ngô cùng con mắt, từng chữ nói ra nói, ngươi thực sự không có nói như vậy à? Ta không phải, ta không, ta thật không có nói. Hừ. Tô Mộ Bạch lạnh hừ một tiếng, cho Ngô cùng bụng một quyền, đem hắn đánh cho thân thể quăng thành con tôm. Sau đó trên bàn thả hai lựa bạc, quay người rời đi quán trà, chỉ lưu Ngô cùng một người ôm bụng nằm trên mặt đất lẩm bẩm. Một lát sau, Ngô cùng vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tiểu nhị thận trọng đi tới, công tử, ngươi không sao chứ? Ngô cùng một cái Lý Ngư đã đĩnh nhảy dựng lên, phất phất tay, tất cả giải tán tảng, chưa thấy qua bị đánh sao? Thôi đi, không có ý nghĩa. Vây xem quần chúng lập tức tan tác như chim bông. Ngô cùng đi ra cửa bên ngoài, Tô Mộ Bạch đứng ở trong góc nhỏ đứng dựa tường chính đang xuất thần. Hắn nhìn một chút cách đó không xa hét lớn bán mức quả lão giả, đi qua mua hai chuỗi đường hồ lô. Ấy, nếm thử. Tô Mộ Bạch lấy lại tinh thần, nhìn lấy đưa tới trước mắt mức quả cùng khuôn mặt tươi cười của hắn, yên lặng nhận lấy mức quả, cắn kế tiếp ngậm trong miệng. Cái kia đại gia nói không ngọt không cần tiền. Nô cùng từ trong tay mình mức quả bên trên cắn xuống một quả, phi phi, như thế đau xót cũng dám ra đây bán. Nhìn ta không đập chiêu bài của hắn. Tiểu Bạch cô nương đưa tay ngăn lại hắn, rất ngọt. Nô cùng kinh ngạc nhìn nàng, chợt cười. Tô Mộ Bạch mất tự nhiên quay đầu ra, cười cái gì? Không, Nô cùng khoát khoát tay, chính là không nghĩ tới Tiểu Bạch ngươi lợi hại như vậy, vừa ra núi liền gặp được nhân bảng đệ nhất, cái kia Diệp Lương thần thực lực hẳn là rất mạnh a. Không có cảm giác, hắn rất yếu. Tiểu Bạch cô nương đương nhiên không biết nói là bởi vì kiếp trước cái kia Diệp Lương thần tổn thương qua hắn, nàng là đi báo thù cho hắn. Ta xem cái này An Châu thành rất phồn hoa, muốn hay không đi dạo chơi? Hắn hơi mở miệng cười. Tô Mộ Bạch phảng phất bị hắn mỉm cười vọt đến con mắt đồng dạng, đôi mắt thành khe nhỏ, được. Mới vừa lên đèn, anh khí mỹ thiếu nữ đi ở An Châu thành trong chợ đêm, bên cạnh thanh niên thỉnh thoảng làm rất nhớ muốn đùa nàng cười, lại chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh như băng, thanh niên cũng không để ý đúng rồi, Tiểu Bạch ngươi trước đi đem mức quả tiền thanh toán đi, trên người của ta không có tiền, nhớ kỹ sổ sách, hết thảy ba văn. Hừ. Thân ảnh của hai người sáp nhập vào trong đám người, dần dần đi xa. Chương 9, Tây vực hồ thương mật thất án giết người đại ca, cái kia có cái đặc biệt xinh đẹp tiểu lưu, nhìn nàng bên cạnh tiểu tử kia một mặt nghèo kết hủ lậu cùng nhau, đại ca ngươi lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hai người cách đó không xa trên tiểu lâu có mấy cái hoàn khố đang uống rượu, ngồi ở bên cửa sổ một cái một mặt tiểu sắc khí người trẻ tuổi trông thấy Tô Mộ Bạch, nhãn tình sáng lên. Ngồi đối diện hắn thanh niên anh tuấn hơi quá đáng, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, cả tầng lầu ánh mắt không tự chủ được liền rơi ở trên người hắn, cho dù là nam nhân cũng là như thế. Cái này anh tuấn thanh niên nghe vậy quay đầu nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy Tô Mộ Bạch tấm kia không tì vết khuôn mặt, lòng của hắn không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Có thể thấy được nàng bên người cái kia cố gắng đùa mỹ nhân bật cười nhưng vẫn thất bại thân ảnh về sau, thanh niên lắc đầu khổ sở cười, danh hoa đã có chủ, cũng không cần đoạt người trô yêu. Đối diện người trẻ tuổi không cam lòng, ta không đồng ý đại ca thuyết pháp, cái kia nghèo kiết hủ lậu tiểu tử liên đại ca một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng, tất nhiên là người có tài mới chiếm được, theo tiểu đệ xem ra, chỉ có đại ca dạng này phong lưu phong khoáng quý công tử mới xứng với như vậy tiên tử. Bên cạnh thân một tên khác thanh niên trào phúng, người ta trai tài gái sắc, cái kia đến phiên ngươi cái này yêu quái đến phản đối. Giống như vậy tiên tử lại có thể đối với tiểu tử kia có phần coi trọng, hắn tất nhiên có cái gì mười phần xuất sắc địa phương. Chúng ta liền tiếp tục như thế cả đường, sợ không phải thành người viết tiểu thuyết trong miệng không biết sâu cạn sông đi lên khiêu khích, kết quả bị người đánh mặt tiểu lâu la, đến lúc đó tiên tử đối với tiểu tử kia càng thêm nhìn với con mắt khác, chúng ta mưu đồ gì? Anh Tuấn thanh niên cười khổ một tiếng, giơ ly rượu lên, không nói những thứ kia, đến, tiếp tục uống. Lúc này bồi tiếp Tô Mộ Bạch đi lang thang nô cùng cũng không biết bản thân bỏ qua một cái đánh mặt trang bức cơ hội tốt. Hắn bồi tiếp Tô Mộ Bạch khắp nơi đi dạo một chút phát hiện phía trước một nhà cửa hàng bu đầy người, đi đến chỗ gần, trông thấy một canh giờ trước đội vàng rời đi bộ khoái Triệu Hạo cũng ở chỗ này. Triệu Hạo chính cao mày cùng đồng liêu nói chuyện, Cự Vô Bá Nô cùng hai người, nhãn tình sáng lên, bước nhanh tới, Nô Minh, thực sự là xảo a. Nô cùng chắp tay, hai người chúng ta sau khi ăn xong tiêu cơm một chút, vừa lúc đi ở đây, không biết nơi đây vì sao bu đầy người, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Nô Minh tới thật đúng lúc, cái này xảy ra cùng một chỗ án mạng. Một cái Tây vực hồ thương chết trong nhà, báo án trong tiệm tiểu nhị không nói là bị người giết, Nô Minh kiến thức rộng rãi, vừa bạn giúp chúng ta nhìn xem tình huống. Ồ, vậy nhưng muốn nhìn một chút, Triệu Minh, dẫn đường đi. Mời. Triệu Hạo mang hai người hướng trong tiệm sau phòng đi, trong tiệm tiểu nhị báo án lúc bảo hôm nay có đan làm ăn lớn, chính hắn không làm chủ được, liền đi sau phòng tìm lão bản, kết quả đi vào sau phòng phát hiện lão bản đã chết. Ta vừa rồi đã trải qua nhìn rồi, hẳn là tự sát. Không có khả năng. Tiểu nhị đỏ hừng mắt, ta buổi chiều thấy có người tìm đến lão bản, qua rất lâu hắn mới ra ngoài, ta khi đó vội vàng chiếu cố sinh ý, không có chú ý tới là ai, chỉ nhớ rõ là cái nam nhân. Có thể hiện trường rất sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết đánh nhau. Triệu Hạo lắc đầu, hơn nữa hắn còn lưu lại di thư. Lại nói hiện trường chỉ có một mình ngươi trông thấy có người đến qua, hơn nữa ta còn tìm khám nghiệm tử thi nghiệm thi, Nô Minh, để gì khám nghiệm tử thi đến nói cho ngươi hay. Nô cùng gật gật đầu. Đứng ở một bên gì khám nghiệm tử thi đi tới, Nô thiếu hiệp, Triệu bộ đầu, trải qua ta phán đoán, cái này hồ thương khổng đế hẳn là hôm qua giờ hợi, 21:00-22:59, bỏ mình, nguyên nhân cái chết là ngạt thở, căn cứ trên cổ dấu vết đến xem, hẳn là người chết phần cổ treo dây thừng không sai. Triệu Hạo đối với tiểu nhị bất mãn nói, bây giờ là giờ tuất, 19:00-20:59, nếu như ngươi báo án trước quả thật có nhìn thấy người, cái kia hung thủ kia giết người xong sau lại trong phòng chờ đợi 10 canh giờ trở lên, ý theo lẽ thường cái này là chuyện không thể nào. Tiểu nhị nghe không vào, vẫn la hét lao bản là bị giết. Nô cùng không để ý đến, đi vào sau phòng. Phòng này sau phòng còn có cái cửa sau, liên tiếp lấy một cái viện, viện tử ba mặt toàn tường, ngoài tường chính là phố xá sầm uất, trong viện chỉ có một cái giếng nước, trong góc là một cái nhà xí, lao bản sẽ chết tại nhà xí khẩu. Hắn một mái tóc bạc nóng, trên cổ treo dây thừng ngồi dựa vào tường, dưới thân là một trường cái đệm. Cái này tự sát địa phương thật là rất khác biệt. Nô cùng im lặng. Nô cùng tiếp nhận di thư, trên đó viết: "Thân yêu khoa tư tháp, rất xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái, khoản tiền kia đã trải qua còn không lên, ta không thể làm gì khác hơn là lấy cái chết tạ tội." "Hả?" Nô cùng đến rồi tinh thần, hắn thiếu có nợ bên ngoài. Triệu Hạo giải thích nói: "À, hắn mang theo một cái Tây vực đồng hương làm ăn, chính là di thư bên trên cái kia khoa tư tháp. Hai người bọn họ lúc ấy không đủ tiền, lão bản này tiểu hoa tiễn trang mượn 3 vạn lượng bạc. Sau sinh ý tới làm thất bại còn không lên tiền. Ta phán đoán hắn tự sát cũng là bởi vì cái này." Nô cùng cao mày lông nhìn lấy di thư, cũng không quay đầu lại phân phó nói: "Triệu Minh, phiền phức phái cái huynh đệ đi đem cái kia khoa tư tháp tìm đến." Triệu Hạo gật gật đầu, hô một cái bộ khoái đi tìm khoa tư tháp. Nô cùng nhìn lấy di thư, rơi vào trầm tư. Nhìn di thư bên trên mực dấu vết, viết thời gian hẳn là một ngày trước giờ mùi tả hữu, 13:00-14:59, thời gian chết là giờ hợi, lại thêm không có đánh đầu dấu vết, xác thực giống như là tự sát. Tiểu nhị đang cùng Triệu Hạo cãi lộn, Triệu bộ đầu, trưởng quý thật là bị giết. Hắn còn hẹn xế chiều hôm nay ra ngoài nói chuyện làm ăn. Hả? Nô cùng chú ý tới tiểu nhị lời nói, hẹn buổi chiều nói chuyện làm ăn kết quả đêm qua còn chuyên môn chuẩn bị kỹ càng dây thừng chạy đến bao cửa phòng đem dây thừng treo môn trên xà nhà ngồi xuống tìm chết bản thân, lão bản này. Hẳn là bị người giết chết sau đó giả tạo thành tự sát. Tiểu nhị, nô cùng chào hỏi tiểu nhị tới, đừng nội, ngươi nói ngươi lão bản là bị giết, vậy ngươi cảm thấy ai là hung thủ? Nhà ngươi lão bản bình thường có đắc tội người nào sao? Tiểu nhị phẫn hận nói, chính là cái kia khoa tư tháp. Nô cùng thở dài, bây giờ còn không thể xác định hung thủ, bất quá ta cũng hoài nghi là hắn đã giết. Nói thế nào? Triệu Hạo hiếu kỳ. Người hôm nay đến thời điểm, sau phòng lại bị từ bên trong khóa lại sao? Không có. Hung thủ có thể hay không giết người xong về sau leo tường ra ngoài? Không biết, viện tử ba mặt toàn tường, bên ngoài chính là phố xá sầm uất, vừa rồi hỏi thăm không ai thấy có người leo tường ra ngoài. Đây cũng là hắn giết, nô cùng phân tích, tự sát người sẽ không khóa cửa, không có người muốn tự sát đến một nửa kết quả bị người phát hiện. Vừa vặn lúc này bắt mau dẫn khoa tư tháp đến rồi, hắn mọc ra một mặt nồng đậm đại hồ tử, màu nâu tóc, con mắt màu xanh lam sớm, vừa đến đã hô to, quang ra, tiểu cái gì cũng không biết. Triệu Hạo một mặt hung ác tiến lên ép hỏi, hôm qua giờ hợi ngươi ở đâu? Nói. Khoa tư tháp dọa đến run rẩy, quan gia, tiểu hôm qua giờ hợi theo bằng hữu tại uống rượu có ký nữ hầu, còn theo người lên xung đột chịu ngừng lại đánh, ngươi xem con mắt ta đến bây giờ còn là đen. Lúc ấy trong thanh lâu người đều có thể cho ta chứng minh. Tiểu nhị chạy tới giữ chặt khoa tư tháp, bộ khoái lao ra, liền chính là hắn giết người. Khoa tư tháp mặt đỏ lên, ngươi không cần vô căn cứ dơ người trong sạch. Nô cùng vô vô tiểu nhị, để cho hắn yên tâm mở tay, ngươi yên tâm, hắn đi không được. Ngươi nói hắn là hung thủ, có chứng cứ gì sao? Bộ khoái lao ra, ta từ nhỏ đi theo lão bản lớn lên, lão bản sự tình ta đều biết. Gần nhất có nhóm hàng lão bản ăn cơm vô, liền lôi kéo cái này hung thủ giết người cùng một chỗ làm, hai người bọn họ không đủ tiền, lão bản liền đi tiền trang mượn bay, người này cầm tiền, giết lão bản, đem nợ toàn bộ đẩy lên lão bản trên người, tự cầm tiền thoát thân. Khoa Tư Tháp cứng cổ, ngươi nói bậy. Lúc này bị phái đi ra tìm kiếm hỏi thăm bắt sắp trở về rồi. Đại nhân, bộ khoái đi đến Triệu Hạo bên người, nhẹ giọng nói, cái kia tiểu nhị nói dối, chủ tiệm xế chiều hôm nay không có hẹn người nói chuyện làm ăn. Ồ, Triệu Hạo kinh ngạc nhìn tiểu nhị một chút, đem nô cùng hô qua một bên, đem tra ra tình huống nói cho hắn. Nô cùng để bọn bộ khoái trước duy trì trật tự, bản thân một mình đi đến hậu viện bao cửa phòng. Tiểu nhị nói dối, hung thủ chẳng lẽ là cái này cửa hàng tiểu nhị à? Nô cùng bên cạnh suy nghĩ bên cạnh ngồi xuống xem xét hiện trường. Ừm. Nô cùng nhìn thấy bên cạnh thi thể có đồ vật gì lại lóe lên, nhìn kỹ, nguyên lai là một mảnh vảy cá. Hắn vừa cẩn thận dò xét chủ tiệm khổng đế treo trên cổ dây thừng, rốt cuộc tìm được vật mình muốn. Thì ra là thế, hung thủ là ai ta đã biết rồi. Nô cùng cười lên đi trở về phòng trước, Triệu Hạo đang ở thẩm vấn tiểu nhị. Buổi chiều nói chuyện làm ăn đúng là ta bịa đặt, ta là muốn cho bộ khoái các lao ra bắt lấy cái kia hồ thường, để hắn đem nuốt tiền phun ra trả lại tiền trang. Tiểu nhị thừa nhận, nhưng là hắn nhất định là hung thủ. Hắn vì nuốt riêng tiền tài giết lão bản, không có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ, ta cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên. Triệu Hạo bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói trông thấy có người đến, lại nói rằng buổi trưa ông chủ muốn nói chuyện làm ăn, là phải giá họa cho Khoa Tư Tháp, cho nên hung thủ là ngươi. Chờ một lát, nô cùng ngăn lại muốn bắt tiểu nhị bộ khoái, hung thủ không phải tiểu nhị, chân chính hẳn là bắt một người khác hoàn toàn, ta nói đúng không, Khoa Tư Tháp lão bản? Khoa Tư Tháp mặt trướng thành màu gan heo, ngươi nói ta là hung thủ, ngươi có chứng cứ sao? Lúc này, nô cùng vừa rồi để Triệu Hạo phái đi ra tìm người bắt sắp trở về rồi, đại nhân, may mắn không làm được mệnh, ta đem băng điếm lão bản mang về. Nô cùng cười khẽ, ta muốn tìm cái cuối cùng manh mối đã trở về. Hắn hướng về phía chế băng chủ tiệm vừa chắc tay, vị lao bản này, không biết chúng ta An Châu thành phải chăng chỉ có một nhà chế băng cửa hàng. Chế băng chủ tiệm khiêm tốn nói, không dám, chúng ta An Châu thành xác thực chỉ có tiểu nhân một nhà chế băng cửa hàng. Chỉ vì chế băng hoa tiêu tương đối cao, bình thường bách tính tiêu phí không dậy nổi, chỉ có phụ thành chủ nhu cầu lượng tương đối cao, cho nên chỉ có tiểu nhân một nhà. Nô cùng chỉ Khoa Tư Tháp, hỏi, cái kia không biết vị này hồ thương hai ngày này phải chăng ở chỗ của ngươi mua qua khối băng. Chế băng chủ tiệm gật gật đầu, cái này hồ thương hôm qua buổi trưa đến mua qua khối băng, hắn tổng cộng mua 4 khối, cộng lại có 30 cân dáng vẻ, bởi vì mua nổi khối băng người không nhiều, cho nên ta có ấn tượng. Nô cùng tiếp tục hỏi, cái kia giống như bây giờ khí trời, khối băng từ trong hầm băng lấy ra đại khái bao lâu biến hóa? Nửa ngày tầm đó. Lão bản trả lời. Nô cùng đuổi chế băng chủ tiệm về sau quay đầu lại đối với một tên bộ khoái nói, phiền phức vị này bộ khoái đi hiện trường phát hiện án đem treo ngược dùng dây thừng còn có trên đất vảy cá lấy ra. Chẳng lẽ cái này Khoa Tư Tháp thực sự là hung thủ giết người? Triệu Hạo ngạc nhiên nói. Nô cùng nói, không sai, Khoa Tư Tháp hôm qua buổi trưa mang theo trang khối băng cái dương đến tìm cái chết người uống rượu. Hắn tại trong rượu hạ thuốc mê, chờ chết người té xỉu về sau, hắn đem cái chết người khiêng đến mao cửa phòng, sau đó đem khối băng lấy ra để dưới đất, phía trên đệm cái đệm sau đem cái chết người bày thành lưng tựa nhà sĩ đang ngồi tư thế ngồi ở khối băng bên trên, cũng đem dây thừng treo đi nhà sĩ môn xà nhà, bên kia bọc tại người chết trên cổ, về sau hắn rồi rời đi. Khối băng chậm rãi hòa tan, người chết lúc ấy đang ngồi vị trí liền sẽ chậm chạp chìm xuống, bọc tại trên cổ dây thừng liền sẽ từ từ nắm chặt. Người chết thời gian chết là hôm qua ban đêm giờ hợi tả hữu, khi đó khối băng hẳn là hòa tan chừng phân nửa, đợi đến phát hiện thi thể thời điểm, khối băng đã trải qua hòa tan xong, đồng thời bởi vì hôm nay thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí tương đối cao, trên mặt đất cũng không có để lại vết nước. Khoa Tư Tháp cười lạnh, coi như hắn là bị giết, ngươi có chứng cứ gì chứng minh chính là ta ra tay? Nô cùng thương hại nhìn hắn một cái, vừa lúc này bộ khoái đem dây thừng cùng vảy cá lấy ra. Ngươi là làm thủy sản buôn bán, vì che giấu hai mắt người, ngươi vận băng dùng là bình thường vận chuyển tôm cá cái dương, bên trong không có dọn dẹp sạch sẽ vảy cá đính vào khối băng bên trên, khối băng hòa tan, vảy cá liền rơi trên mặt đất. Khoa Tư Tháp xoa xoa trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, cái này tính chứng cứ gì? Bán cá lại không chỉ ta một cái. Nô cùng để bộ khoái giơ lên sợi dây trên tay, cười nói, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi muôn vàng cẩn thận, còn chế tạo chứng cứ vắng mặt, lại quên đi. Cái này An Châu nội thành cùng người chết tiếp xúc qua hồ thương chỉ ngươi một người, cái này trên sợi dây có lưu hai loại màu sắc sợi tóc, một loại kim sắc, một loại màu nâu. Người chết là tóc vàng, ngươi là tóc nâu, hung thủ không phải ngươi còn sẽ là ai? Khoa Tư Tháp mặt xám như cho bị bọn bộ khoái mang xuống dưới. Triệu Hạo nhìn lấy hoan hô đám người, thở dài, rõ ràng không có quan hệ gì với bọn họ, vì cái gì bọn hắn muốn như thế phấn khởi? Giống như bị giết chính là bọn hắn người nhà một dạng, thật là không có đạo lý. Tất cả mọi người thích xem náo nhiệt, giết cùng bị giết, báo thù cùng trả thù, đối với cuồng hoan người mà nói có cái gì quan trọng đây? Tốt nhất máu tươi lại cao hơn chút, người kêu thảm đi nửa điểm, cuối cùng lao bách tính môn bộ vô tay, nói câu đáng đời như thế, cũng liền về nhà nấu cơm sinh con đi, bất kể hắn là cái gì đạo lý. Nô cùng trong lời nói nghe không ra cái gì ngữ khí. Bên người từ vừa mới bắt đầu liền không nói gì, Tô Mộ Bạch quay đầu nhìn lấy Nô cùng bên mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 10, phân biệt ngày thứ hai, Nô cùng thật sớm đứng lên xuống đến nhà trọ lầu 1. Sáng sớm trên đại sảnh không có bao nhiêu người, Tô Mộ Bạch đã trải qua ngồi cạnh cửa sổ trước bàn không biết bao lâu, chung quanh vụn vặt lẻ tẻ ngồi xuống người ăn điểm tâm nhóm khiếp sợ nàng lạnh như băng khí chẳng, chỉ dám xa xa nhìn lén, không ai dám lên trước bắt chuyện. Tiểu Bạch ngươi lên thật là sớm. Nô cùng bắt eo bẻ cổ ngồi vào Tiểu Bạch cô nương đối diện, Tiểu Nhị. Mang thức ăn lên. Đến lại ngại. Tiểu Nhị bưng lên hai bát cháo gạo trắng, còn có một đĩa mà ướp củ cải một đĩa mà tiểu thông phan đậu hũ. Nô cùng kẹp một đũa ướp củ cải, lại uống một ngụm cháo, trong mắt sáng lên, Tiểu Bạch ngươi mau nếm thử, nhà này cháo làm coi như không tệ. Từ Ngô cùng sau khi đến vẫn chống cằm nhìn lấy hắn, Tô Mộ Bạch không hề động đũa, do dự một lát, chậm rãi mở miệng, ta muốn đi làm sự kiện, không thể cùng ngươi đi Tây Ân Sơn Trang. Ngô cùng kẹp đậu hũ tay dừng một chút, sau đó tiếp tục gấp thức ăn, là có việc gấp sao? Có cần hay không ta bồi ngươi đi làm? Tiểu Bạch cô nương lắc đầu, không cần, ta có thể xử lý. Hai người nhất thời im lặng. Trầm mặc một lát sau, Tô Mộ Bạch nói, ngươi đi Tây Ân Sơn Trang phải cẩn thận, nơi đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ừm. Nô cùng ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn lấy Bạch cô nương. Bạch cô nương bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, nhịn không được quay đầu, ngươi nhìn cái gì? Ta đang nhìn trên thế giới đẹp nhất cô nương. Nô cùng vẫn là cười tủm tỉm. Tiểu Bạch cô nương hai gò má hơi ráng hồng, quay đầu lại dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Nô cùng, ngươi đối với những nữ nhân khác cũng như vậy hả? Tuyệt đối không có cảm nhận được đối diện ẩn ẩn chuyển tới áp lực, Nô cùng nghiêm mặt nói, được rồi, sự tình xử lý xong về sau ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi bảo trọng. Bạch cô nương đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Vội vã như vậy hả? Không ăn xong cơm lại đi. Nô cùng kinh ngạc. Không được. Bạch cô nương bước chân dừng một chút, không quay đầu lại. Vậy, bảo trọng. Ừm. Mặt trời dần dần lên cao. Lê ma lê mề một bát cháo không uống xong, Nô cùng đánh giá người dần dần nhiều lên đại đường, hỏng bét. Đã quên để tiểu Bạch lưu chút tiền, bữa cơm này chẳng lẽ lại muốn ăn cơm chùa? Ta đến nghĩ biện pháp. Vừa nghĩ vừa đánh giá chung quanh, Nô cùng ánh mắt sáng lên, tại chính mình nghiêng hậu phương ngồi xuống một người, người này một thân hắc sắc trang phục, trên mặt bàn để đó một thanh trường kiếm. Khi hắn bàn bên còn có một đám nhìn thấu giống như là người có tiền ăn chơi thiếu gia, bên trong một cái thanh niên tướng mạo xuất chúng, liền Nô cùng cũng không nhịn được nhìn thêm một cái. Thú vị cao thủ, Nô cùng nhìn từ trên xuống dưới kiếm khách. Kiếm phong 3 thứ 3, lưỡi kiếm hình dạng đặc thủ, trọng 3 cân 5 lượng, là đi ở giữa đường kiếm pháp cao thủ, nhưng không giống như là có tiền bộ dáng. Nô cùng trong lòng thở dài, ánh mắt lại liếc nhìn kiếm khách bên cạnh bàn kia hoàn cố. Mấy cái này cũng chỉ mặc tơ lụa, thậm chí có còn tại ống tay áo khảm kim tuyến, xem xét chính là nhân vật có tiền, liền bọn họ. Nô cùng hạ quyết tâm, mới vừa mới mở miệng, các vị, chính là hắn. Môn khẩu tràn vào 7-8 người, thanh kiếm khách bao bọc vây quanh, trong đại đường dùng cơm các thực khách nhất thời đều đưa ánh mắt quay lại. Bị đánh gậy, Nô cùng nhíu nhíu mày, lại ngồi trở xuống. Lạc Anh trưởng kiếm môn Diệp Tử Tu, chính là hắn đã giết bang chủ của chúng ta. Dẫn đầu đại hán đối với bên người nhân đạo. Kiếm khách lạnh hừ một tiếng, sinh tử từ mệnh, thắng bại gì oán? Bang chủ của các ngươi cùng ta so võ chết ở dưới kiếm của ta, chẳng lẽ các ngươi đã quên giang hồ quy củ? Một người trong đó cả giận nói, giang hồ quy củ liền nên điểm đến là dừng. Vì sao muốn mạnh mẽ bắt lấy mạng người? Kiếm khách Diệp Tử Tu khẽ vuốt trên bàn trường kiếm, cái này khẩu Lạc Tuyết Ngân mang một khi ra vỏ liền muốn thấy máu. Giang nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Người dẫn đầu vung tay lên, theo loại người này không cần giảng giang hồ quy củ, cùng tiến lên, giết hắn. Dứt lời một đoàn người rút kiếm ra vỏ hướng phía Diệp Tử Tu mà tới. Diệp Tử Tu thần sắc tự nhiên, vỗ bàn một cái, chấn lên để đó đua ống trúc, để khí bật bình, một trường đánh ra, trong ống trúc đũa như mũi tên hướng phía trước bay ra. Sao? Khả năng. Tiết Hầu cắm một chiếc đũa, người dẫn đầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chậm rãi ngã xuống. Ai, cái này cũng có thể nằm thương. Nô cùng im lặng nhìn lấy ngã đầy đất thi thể, ném xuống trong ngón tay kẹp lấy một chiếc đũa. Một đám rác rưởi cũng dám cùng ta khiêu chiến. Diệp Tử Tu cười lạnh một tiếng, vung chén rượu lên. An Châu đệ nhất kiếm, Lạc Tuyết Ngân mang Diệp Tử Tu, quả nhiên không tầm thường. Hoàn Cố một bàn kia tuấn mỹ dị thường thanh niên chậm rãi thả ra trong tay nắm đũa, khẽ cười nói, có gì chỉ giáo? Diệp Tử Tu lạnh lùng trả lời, nghe tiếng đã lâu, nhưng thanh niên liếc qua Nô cùng, ngoại bị đạo, đổi lại là ta, có thể sẽ không dễ dàng trêu chọc người kia. Nô cùng quay đầu lại, nếu như ta bữa cơm này tiền cơm ngươi ra, còn chưa tính. Dù sao ta cũng rất xem thường những cái kia tự xưng danh môn chính phái, lại nói cái gì không cần giảng giang hồ quy củ phế vật. Hừ. Diệp Tử Tu lạnh hừ một tiếng, đối với tuấn mỹ thanh niên nói, loại này đồ hèn nhát, trêu chọc, lại như thế nào? Thanh niên mỉm cười, không xuất hiện ở tiếng. Diệp Tử Tu quay đầu lại, kinh miệt nhìn lấy Nô cùng, tin rằng ngươi vậy. Chỉ nghe sáng loáng một tiếng. Diệp Tử Tu đông nhiên đứng người lên, đánh giá chung quanh, ừm. Từ đâu tới tiếng kiếm reo? Không đúng, ta đây là. Diệp Tử Tu nhất định đột nhiên nhớ lại bản thân học kiếm lúc chẳng cảnh. Hắn thở nhỏ tiến vào Lạc Anh trường kiếm môn, vì kiếm đạo thiên phú lỗi lạc, bị trưởng môn phá lệ thu nhập môn hạ thành là quan môn đệ tử. Không phân nóng lạnh luyện kiếm hơn 20 năm, một thân kiếm pháp tại An Châu đã ít có đi thủ, thẳng đến 8 năm trước gặp được người kia, cái kia bản thân liền bộ dáng của hắn cũng không biết, chỉ là trông thấy bóng lưng của hắn liền không có dũng khí xuất thủ người, kiếm vũ tiêu tương. Diệp Tử Tu rút kiếm ra vỏ bốn phía loạn vùng, kiếm vũ tiêu tương. Lại đến a, lại cho ta nhất quyết. Đến a. Vung đẩy một lát sau, Diệp Tử Tu mồ hôi lạnh chảy ròng, lấy kiếm trụ điện. Điếm tiểu nhị cả gan tiến lên đập bờ vai của hắn, vị khách nhân này à, ngươi có muốn hay không gấp? Diệp Tử Tu đột nhiên bừng tỉnh, ừm. Sao biết đột nhiên nghĩ tới chuyện cũ? Đây là cái gì kỳ quái cảm giác? Lời còn chưa dứt, đầu đã cùng thân thể tách rời, rơi trên mặt đất. Cảm giác rơi trên mặt đất đầu còn chưa tắt thở, hắn nhìn thân thể của mình, cái kia không phải của ta quần áo. À, Diệp Tử Tu ý thức lâm vào hắc ám. Quỷ, có quỷ a. Điếm tiểu nhị ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, đại đường các thực khách cũng đều dọa đến tông cửa xông ra. Ai, sinh mệnh thật đúng là yếu đất. Nô cùng thở dài, kinh nghiệm giang hồ, không có chuyện không nên tùy tiện công kích người qua đường. Hắn quay đầu về sở trường về run lấy bỏ dậy điếm tiểu nhị mỉm cười nói, tiểu nhị, hắn bản này coi như ta chưa ngủ. hai chân đánh lấy bệnh sốt rét điếm tiểu nhị run rẩy trở lại, là. Lúc này Tuấn Mỹ thanh niên đáp lời, tiểu nhị, vị công tử này cùng trên mặt đất vị này trước khi ăn cơm, đều tính cho ta đi, dù sao. Người này cũng coi như vì ta mà chết. Tiểu nhị bên cạnh run rẩy bên cạnh túi đầu, là. Nhân sinh nếu có tiện nghi không chiếm, vậy cùng vương bắt đạn khác nhau ở chỗ nào? Nô cùng vừa chắc tay, sảng khoái. Vừa vặn trên người không mang ngân lượng, tiểu nhị, thêm đồ ăn. 3 cân nữ nhi hồng, 2 cân thịt bò chín, ăn không hết ta muốn đóng gói mang đi trên đường ăn. Như thế chân thật à? Tuấn Mỹ thanh niên khuôn mặt tươi cười cứng lại rồi, ngừng lại chỉ chốc lát, nâng chén, cười khăn nói, chén rượu này kính kiếm pháp của các hạ, mời. Nô cùng cười ha hà nói, khách khí, coi như là qua được. Thanh niên nhiệt tình nói, giang hồ gặp lại một chén rượu, kết giao bằng hữu như thế nào? Công tử nhìn qua rất quen mặt, chúng ta là không lúc trước gặp qua. Nô cùng vẫn chưa trả lời, bên người thanh niên đang ngồi hoàn khố kéo tay áo của hắn một cái, sắc mặt trắng bệnh thấp giọng nói, đại ca, người này liền là đêm qua hầu ở tiên tử kia bên người tiểu. Đại hiệp, may mắn tối hôm qua không có đắc tội, không phải sợ là. Tuấn Mỹ thanh niên nghe vậy cười khổ một tiếng, được rồi, vốn là còn điểm tưởng niệm, lần này xem như triệt để dập tắt. Nô cùng gặp thanh niên không để ý tới mình nữa, nô cùng cũng sẽ không tự làm mất mặt. Hắn biết miệng, cầm lấy điếm tiểu nhị đánh gói ký rượu thịt, đi ra ngoài hướng thành Nam Sa hành đi đến. Chương 11, cản đường người ngồi trước khi đến Tây Ân Sơn Trang trong xe ngựa, nô cùng đang suy tư. Hắn đang tự hỏi đến rồi chỗ mục đích về sau đưa cho phu xe tiền từ đâu tới đây. Bằng không bổ câu đi, hắn sờ lên trong ngực khô đét túi tiền, lặng lẽ nghĩ. Không được, Sa Phu cũng chỉ là kiếm cái tiền khổ cực, xem như thế kỷ 21 thiên triều lớn lên đầy hứa hẹn thanh niên, nô cùng không có cách nào làm ra dạng này mất trí sự tình. Trong lúc suy tư, nô cùng cảm giác xe ngựa ngừng lại. Lóng hay nghe, Sa Phu giống như cùng một lão nhân dùm beng. Dưới ban ngày ban mặt chẳng lẽ có lão giả người giả bị đụng hay sao? Nô cùng xốc lên rèm của xe ngựa đi xuống, chỉ thấy một cỗ kéo căng có khô phá xe lửa chặn lại đường đi. Sa Phu đang cùng giá xe lửa lão giả lý luận. Triều đình quy định, quan đạo chỉ cho phép quan phủ xe ngựa cùng có quan phủ trao quyền xe ngựa mới có thể chạy. Lão giả kia xe lửa xem xét chính là xe cá nhân, hơn nữa có khô quá tải nghiêm trọng, đã không phù hợp quan phủ quy định tải trọng lượng. Bình thường mà nói Sa Phu để hắn rời đi quan đạo đổi đi bên cạnh đường cũng là phải, vì sao hỏa khí to lớn như thế? Hiếu kỳ ở giữa Nô cùng đến gần muốn nghe xem hai người bọn họ lăn tăn cái gì. Sa Phu nhẫn mại tính tình, lão trượng, ngươi đi đâu a? Lão hán thành thơi nói, đến Tây Ân Sơn Trang. Sa Phu hai mắt trợn tròn, ta nói ngươi nên đi đầu nào nói. Lão hán cười ha ha, đi An Châu Nam Đại Đạo. Sa Phu mặt đỏ lên, chỉ lão hán xe lửa bên trên quá tải có khô, xe ngươi có thể kéo sao? Lão hán quay đầu nhìn một chút có khô, gật gật đầu, chỉ có thể kéo một chút nhỏ. Sa Phu giận dữ, ta là hỏi có thể hay không kéo. Lão hán kỳ quái Sa Phu vì sao nổi giận, thận trọng nói, có thể, chỉ có thể kéo một chút, không thể chở. Mắt thấy Sa Phu lửa giận dâng lên liền muốn động thủ, nô cùng vội vàng tiến lên giữ chặt hắn, bất giận, không nên cùng người ra bút lửa, ta tới nói với hắn. Hắn quay đầu mỉm cười nhìn lấy lão hán, lão trượng, ngươi đều đem hắn nói hồ đồ rồi, ta tới giúp ngươi vớt một vớt. Hắn là hỏi ngươi đi đâu mà? Lão hán vẫn là chậm du, đến Tây Ân Sơn Trang. Nô cùng cố nén động thủ dục vọng, tiếp tục bảo trì mỉm cười, không phải. Ta là hỏi ngươi nên đi đầu nào nói. Đi An Châu Nam Đại Đạo. Nô cùng ngón tay run rẩy chỉ quá tại xe lửa, cố gắng bảo trì lại trên mặt cứng ngắc mỉm cười. Lão trượng, ngươi xe này có thể kéo sao? Lão hán nhìn nô cùng vẻ nhõ nhã, không giống vừa rồi sợ như vậy. Ta không phải mới vừa nói mà. Chỉ có thể kéo một chút xíu. Nô cùng nắm đấm dần dần siết chặt, móng ngón tay đều rơi vào trong thịt. Ta là hỏi, ngươi cái này xe lửa có thể hay không kéo? Lão hán cũng nổi giận, xong chưa? Ngươi cái này hậu sinh là tiêu khiển ta lão hán tới. Không phải mới vừa nói nha, có thể kéo. Chỉ có thể kéo một chút. Không thể chở. Ngươi lại ra. Trong đầu căng thẳng cây kia dây cùng rốt cục đứt đoạn, nô cùng cũng nhịn không được nữa, đi lên phía trước hai bước liền muốn động thủ, khi đã trải qua tiêu tan Sa Phu đội vàng tới giữ chặt nô cùng, được rồi. Công tử. Được rồi. Theo loại này sơn giã lao đầu đột bội, không đáng. Nô cùng liếc mắt nhìn Sa Phu, vừa rồi ngươi cũng không phải cái phản ứng này. Sa Phu cười ngượng ngùng hai tiếng, đem nô cùng kéo qua một bên nhỏ giọng nói, cái này lao đầu xe lửa kéo cỏ khô đem đường chiếm hết, cứ như vậy tử chính là 3 ngày cũng không đến được địa phương. Không bằng dạng này, ta đem xe phí gấp đôi lui ngài, ngài nghĩ biện pháp đi Tây Ân Sơn Trang, ta đây đi hồi phủ. Dạng này cũng không chậm trễ thời gian, ngài thấy thế nào? Cái này, không quá phù hợp đi. Nô cùng do dự nói, không có gì không thích hợp, nếu công tử ngài không phản đối, cứ quyết định như vậy đi. Sa Phu không đợi nô cùng phản ứng, từ trong ngực móc ra 20 lượng bạc nhét vào nô cùng trong tay, 3 chân 4 cẳng nhảy lên xe ngựa, vừa quay đầu hướng về An Châu thành chạy như bay. Đưa mắt nhìn xe ngựa bóng lưng rời đi, nô cùng đứng ở quan đạo trung ương im lặng không nói. Tiền xe 2 lượng, Sa Phu lấp 20 lượng, cái này không trọng yếu, trọng yếu là nô cùng căn bản là không có phó tiền xe. Lái xe đi như thế kiếm tiền sao? Lần sau lại làm ăn liền lái xe giúp đỡ. Nô cùng sờ lên trong ngực bạc, thần du thiên ngoại. Đúng lúc này, xe ngựa lại gạt trở về. Chẳng lẽ hắn tỉnh ngộ lại rồi? Nô cùng đột nhiên trở nên khẩn trương. Công tử, mới vừa mới đi vội vàng, bạc cho sai rồi, có thể hay không lui trả lại cho ta? Sa Phu ngượng ngùng sờ chắp sau, chê cười nói. Nô cùng bất vi sở động, vẫn đang suy tư cái gì? Công tử. Sa Phu lên giọng. A, không có ý tứ. Nô cùng trở lại thần đạo xin lỗi, tại hạ vừa rồi tại suy nghĩ một vấn đề, nghĩ nửa ngày cũng không có đáp án, không biết Sa Phu đại ca có thể giúp ta. Sa Phu hứng thú, ồ, thỉnh giảng. Nếu như ta đi mua một con cá, 8 đồng tiền mua vào đến, 9 văn tiền bán đi, 10 đồng tiền mua lại đến, 11 văn lại bán rơi, vậy ta kiếm lời mấy đồng tiền? Sa Phu không chút nghỉ ngợi nói, 2 văn tiền. Nô cùng cười nói, vậy ta 8 đồng tiền mua vào, 11 văn trực tiếp bán đi, chẳng phải kiếm lời 3 văn tiền sao? Sa Phu chau mày, miệng lẩm bẩm, đúng thế, thế nhưng là, ân, không đúng. Nhưng là, nô cùng móc ra 10 lục lưỡng bạc đưa cho Sa Phu, tiền xe 2 lượng, tăng gấp đôi bồi ta là 4 lượng. Cái này 10 lục lưỡng bạc trả lại cho ngươi. Trong xe Phu tiếp nhận bạc, vẫn tại nguyên chỗ nhíu mày suy nghĩ, nô cùng cười nói, Sa Phu đại ca, ngươi có thể đi trở về chậm rãi tính, cái này ở quan đạo trung ương chiếm đường không đi cũng không quá tốt. Sa Phu gật gật đầu, không để ý đến nô cùng, lái xe quay đầu trở về, trong miệng còn một mực nói lẩm bẩm. Nhìn lấy xe ngựa dần dần đi xa, nô cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tay vươn vào trong ngực sờ lên nhiều hơn 4 lượng bạc, tiêu sái cười một tiếng, ngày mai tiền cơm có. Đương nhiên, ngày mai về ngày mai, hôm nay làm sao đi đường là cái vấn đề. Hắn nhớ tới còn có chiếc muốn đi Tây Ân Sơn Trang đưa cỏ khô xe lửa ở chỗ này, có lẽ có thể kết người bạn. Có thể quay người lại nô cùng phát hiện, cái kia xe lửa sớm đã chạy vô tung vô ảnh. Tứ phương ở giữa, tâm mờ mịt, toàn bộ thiên địa giờ phút này phảng phất chỉ có nô cùng một thân ảnh. Bình thường mà nói, gặp được như thế ý cảnh, trên giang hồ tuổi trẻ hiệp sĩ phải có linh ngộ, tiến tới công lực đại tiến mới được. Có thể nô cùng cũng không phải bình thường ít năm hiệp sĩ. Hắn lúc này nghĩ là, cái này trước không thôn sau không tiệm, thật là một cái đất cằn sỏi đá, tận gốc mà lông đều không có. Hả? Đột nhiên, gió thổi có khẽ nhúc nhích, nô cùng ánh mắt của sắc bén bắt đầu. Vì là trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một người, một cái phảng phất đã trải qua đứng ở nơi đó cực kỳ lâu người. Tại hạ Tây Môn Cực, các hạ chính là nhân bảng thứ 100 thất tiến thất xuất nô cùng. Từ Sa Phu cùng lão hán tranh chấp lúc liền đã đứng ở đây có thể một mực không chen lời vào Tây Môn Cực nói ra. Nô cùng ánh mắt của trở nên hung ác, phải thì như thế nào? Hắn hận nhất người khác đề cập cái ngoại hiệu này. Tại hạ người giang hồ đưa biệt hiệu Thuấn Ảnh Cùng Đao, hôm nay liền đánh bại ngươi leo lên nhân bảng chi vị. Tây Môn Cực lãnh đạm nói. Ha. Nô cùng bật cười lớn, ngươi ăn vào đi, khẩu khí thật lớn. Ra tay đi, để ta nhìn ngươi bản sự. Tây Môn Cực tay phải ấn bên trên sau lưng chôi đao, thần sắc nghiêm trọng, chú ý. Trước mắt võ lâm không ai có thể thấy rõ ta Thuấn Ảnh Cùng Đao đao là như thế nào ra khỏi vỏ, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ha ha. Nô cùng chắp tay sau lưng ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn lấy Tây Môn Cực. Khí kình giao thoa, thoáng như nổi lên một trận gió lớn. Lúc này, ven đường một chiếc lá rụng trùng hợp xoáy tiến hai người khí kình ở giữa, trong nháy mắt bị xoắn nát. Tây Môn Cực giật mình, rút đao ra vỏ. Huyết cuồng tuấn ngục trảm, chỉ thấy giữa thiên địa che kín lạnh thấu xương đao quang, nô cùng trước mắt một mảnh bạch mang, nhất định không phân rõ nơi nào là đao ảnh, nơi nào là thân đao. Có lẽ, cái này đầy trời bạch mang đều là thân đao. Chỉ vì đao cùng đao quá nhanh. Nô cùng nhắm hai mắt, rút ra bên hông kiếm gỗ hướng về phía trước hành huy, không có gì cả. Nghèo rất mồm tơi. Một nghèo hai trắng. Không gặp đao kiếm tương giao, chỉ có nối liền không dứt đến ken ken tiếng quanh quẩn tại giữa thiên địa. Đầy trời đao quang bị phá, Tây Môn Cực thần sắc run lên, nửa quay người mượn nhờ phần eo quán tính bổ ngang một đao, thẳng đến Ngô Cùng cánh tay trái. Ngô Cùng thấy thế, nguyên bản hoành huy kiếm thế nhất chuyển, từ dưới lên trên vung đi. Ken, đao kiếm tương giao, hai người đều thối lui mấy trượng. Trầm mặc thật lâu, Tây Môn Cực bất động thanh sắc đem mu bàn tay đến phía sau, thấp giọng nói, ngươi đây là cái gì chiêu số, rõ ràng một mực tại bổ ngang, vì sao có nhiều như vậy chiêu thức danh, hơn nữa còn nghèo như vậy đau xót. Muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Nô Cùng lãnh đạm trả lời. Gặp Tây Môn Cực không đáp, Nô Cùng tay trái cầm kiếm, tay phải chậm rãi mơn trớn thân kiếm, bị nô ra gai gô nhói một cái. Ngươi đã trải qua đi ra chiều, tới phía ta. Vừa vặn gần nhất mới luyện một chiều, liền lấy ngươi thử nghiệm. Bây giờ nhân bảng đếm ngược đều mạnh như vậy sao? Cái kia trước mặt hắn đều là chút quái vật gì a? Tây Môn Cực lưng ở sau lưng tay không ngừng run lên, gặp Nô Cùng bày ra thức mở đầu, hắn cố nén cánh tay chết lặng, nâng đao làm ra thủ thế, ta 15 tuổi thành thân đến nay đã 14 năm có thừa, vợ chồng ân ái. Hơn nữa còn có cái 13 tuổi lớn nữ nhi, nàng rất đáng yêu. Nô Cùng, Tây Môn Cực, đáp ứng ta, mời cho các nàng một hoàn chỉnh ra. Cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ, không cần nói như thế biển chuyện, người khác biết hiểu lầm đấy. Nô Cùng đột nhiên nổi trí, kiếm gô cắm vào hông, được rồi, tha cho ngươi một mạng. Làm sao ngươi biết ta là Nô Cùng? Tây Môn Cực buông lỏng một hơi, trường đao hồi bỏ, ta tại An Châu thành trong tiểu lâu nghe thấy cái kia bộ khoái hô qua tên của ngươi. Nô Cùng hiếu kỳ, khi đó ngươi liền đã đuổi theo ta. Vậy tại sao không xuất thủ? Cái kia xinh đẹp thiên tiên nữ tử lúc ấy đang cùng ngươi đem cánh tay cùng dạo. Quấy rầy tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ là muốn bị thiên phạt. Tây Môn Cực nghiêm mặt nói, may mắn ngươi không có xuất thủ, không phải sợ là phải bị tiểu bạch một cái tát trục chết. Nô Cùng nội tâm đậu đen rau muống, cũng không biết nàng hiện tại ra sao, thực là nghĩ không ra tiểu bạch về sau làm sao sẽ biến thành ma môn cộng chủ. Nhớ lại kiếp trước trong trò chơi cái kia lạnh lùng bá đạo tuyệt thế ma đầu kết cục sau cùng, Nô Cùng âm thầm hạ quyết tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi dẫm lên vết xe đổ. Lấy lại tinh thần, hắn phát hiện Tây Môn Cực vẫn chưa rời đi, cười lạnh nói, thế nào, ta xem tại con gái của ngươi phần bên trên không giết ngươi, kết quả ngươi còn không đi. Chờ lấy ta mời ngươi ăn cơm chiều à, đã ngươi không đi, vậy liền đứng ở đây không nên động, ta mua tới cho ngươi mấy cái quýt. Lập tức không còn để ý không hỏi Tây Môn Cực, vượt qua hắn hướng về Tây Ân Sơn Trang phương hướng đi đến. Sau lưng Tây Môn Cực kinh ngạc nhìn hắn dần dần đi xa bóng lưng, thật lâu, thở dài một hơi, luyện võ 20 năm, kết quả nhân bảng thứ nhất đếm ngược đều đánh không lại, còn nói gì quang minh chính đại về nhà, đao này không luyện cũng được, hay là trở về vợ con nhiệt kháng đầu, hưởng niềm vui gia đình tốt. Chương 12, mộ dung người xa quê độ Tiêu Tương mấy ngày về sau, Tây Ân Sơn Trang chỗ cửa lớn. Nô cùng nhìn trước mắt khí phái Sơn Trang đại môn, cảm xúc bành trướng. Không dễ dàng à, từ Dương An trấn triệu bộ khoái cái kia cầm tới thiếp mời lúc tính lên, đã qua gần một tháng. Con đường đi tới này, đứng hàng nhân bảng cao thủ liền làm thịt ba cái, còn cùng một cái luận thực lực có thể xếp tới nhân bảng 50 người đứng đầu Tây Môn cực đánh một trận, lạc đường đi nhầm phương hướng, bị xe ngựa ném ở nửa đường, trên người gạt tới 4 lượng bạc cũng bởi vì làm việc thiện đưa ra ngoài, rời đi An Châu thành về sau một đường chỉ dựa vào ven đường cỏ dại đỡ đói, hôm nay rốt cục đến chỗ rồi. Hồi tưởng lại đi qua chua xót, hắn cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động, nhịn không được ở trong lòng nghĩ, ta, một mực có một mộng. Trong mộng ta, đeo vàng đeo bạc, đại phú lại quý. Ta, còn có một cái mộng. Trong mộng ta, thê thiếp thành đàn, mỹ nữ vây quanh. Trước kia ta coi là, mộng chung quy chỉ là một giấc mộng. Nhưng bây giờ, ta mộng, liền muốn thực hiện. Tây Ân Sơn Trang, ta tới á. Nô cùng ba chân bốn cẳng liền muốn đi vào trong, lại bị cửa lớn hộ vệ ngăn cản, các hạ là tới làm cái gì? A nha. Nô cùng vô hót một cái, từ trong ngực lấy ra nhăn nhúm thiếp mời. Ta là tới nhận lời mời trang chủ rửa tay đại hội hộ vệ, vị đại ca kia, ngươi xem. Hộ vệ tiếp nhận thiếp mời, nhìn kỹ một chút góc tiêu ký, mặt không thay đổi mặt lộ ra mỉm cười. Trang chủ chậu vàng rửa tay đại hội ngày mai buổi trưa bắt đầu, mời tới trước hộ vệ khu nghỉ ngơi bực nghỉ ngơi. Đa tạ vị này hộ vệ đại ca. Nô cùng gật gật đầu, hướng về phòng trọ đi đến. Vừa đi đến cửa khẩu liền bị hộ vệ ngăn lại, chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Ừm. Nô cùng ký nói, không phải gọi ta đi hộ vệ khu nghỉ ngơi sao? Hộ vệ giải thích nói, không phải nơi này. Nô cùng cười nói, làm sao không phải? Ta vừa rồi rõ ràng liền thấy rất nhiều người đi vào. Đây là tân khách chuyên dụng phòng trọ, các ngươi hộ vệ khu nghỉ ngơi tại bên kia. Hộ vệ một chỉ xa xa một cái góc. Nô cùng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Một chỗ đất trống để đó mấy chục tấm giường cây, nơi đó đã có hơn 20 người hoặc ngồi hoặc đứng, từng cái sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy đại hãn, thậm chí đã có người miệng sủi bọt mép té xịu trên đất. A, đó là trại dân tị nạn đi. Nô cùng im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, như thế phơi khí trời, các ngươi là muốn đem người phơi thành người khô sao? Làm khác biệt đãi ngộ a. Hộ vệ cười ngượng ngùng hai tiếng. Chiêu đại không chú đáo, mời thiếu hiệp thứ lỗi. Nhưng là quy củ như thế, tạm thời bị khuất thiếu hiệp. Dứt lời chào hỏi hai cái huynh đệ mang lấy nô cùng đi đến chỗ kia đất trống ném bảo. Quá không nhân đạo đi. Nô cùng từ dưới đất bò dậy vỗ vỗ trên người bụi, hiện tại từ bỏ còn kịp sao? Đem hắn ném vào hộ vệ cười lạnh, bao ăn bao ở trả lại tiền công, ngươi còn có cái gì có thể oán trách, trung thực đợi đi. Không. Ứng. Nên. A. Nô cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tìm trường coi như sạch sẽ giường cây nằm đi lên. Bên người một cái một mặt phong sương lão hán nguyên bản chính móc chân nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy thế dựa đi tới đáp lời, tại hạ mộ dung thắng tuyết, người giang hồ đưa biệt hiệu Tiêu Tương kiếm khách, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nô cùng ngồi xuống trên dưới đánh giá lao hán một phen, chắp tay một cái, tại hạ nô cùng, mộ dung thắng tuyết. Quả nhiên tên rất hay. Bất quá danh tự. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lao hán tự đáp nói, ha ha, không dối gạt các hạ, tại hạ là 8 năm trước nhân bảng đệ nhất kiếm vũ Tiêu Tương truyền nhân, mông giang hồ bằng hữu nâng đỡ, hiện bài danh nhân bảng thứ 78 vị. Nô cùng trận mắt hốt mồm, ta nói lại ra, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Ngươi tuổi tác sợ là so kiếm vũ Tiêu Tương cha hắn đều lớn hơn, ngươi nói ngươi là hắn truyền nhân. Ta vẫn là kiếm vũ Tiêu Tương bản nhân đâu. Hơn nữa nhân bảng không phải chỉ lấy ghi chép 30 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn à, làm sao liền lao đầu tử đều muốn. Chẳng lẽ ngươi tại trong nhà môn có người? Mộ Dung Thắng Tuyết một mặt không vui, các hạ cớ gì trông mặt mà bắt hình dong? Tại hạ nay năm 20 có 3, vì sao không thể leo lên nhân bảng? Lại nói cái kia kiếm vũ Tiêu Tương 8 năm trước đã là nhân bảng đệ nhất, bây giờ muốn đến đã tuổi gần chức trạng, ngươi như thế không tôn trọng thần tượng của ta, cẩn thận tại hạ trở mặt. Nô cùng không lời nói, ngươi cái này tướng mạo mới 23. Ta ít đọc sách ngươi không nên là ta. Hơn nữa ngươi nếu chưa thấy qua kiếm vũ Tiêu Tương, làm sao có thể nói là chuyển nhân của hắn. Mộ Dung Thắng Tuyết đem bảo kiếm trong tay đưa cho Nô cùng, nghiêm mặt nói, không dối gạt các hạ, tại hạ mấy năm trước ngẫu nhiên đạt được kiếm vũ Tiêu Tương kiếm, từ đó lĩnh ngộ được Tiêu Tương kiếm pháp kiếm ý, bởi vậy hắn mặc dù chưa từng thu ta làm đồ đệ, nhưng ta kiếm pháp tinh tiến thật là từ hắn trong kiếm ý sở ngộ, bởi vậy trong nội tâm liền tôn hắn vi sư. Về phần tướng mạo nha. Nói đến đây, Mộ Dung Thắng Tuyết một trương tràn đầy khe danh dại gió dầm xương lao trên mặt lộ ra mất tự nhiên đỏ ửng, tại hạ lập gia đình sớm, lại nạp có 6 phòng tiểu thiếp. Từ xưa đến nay chỉ có mệnh chết trâu, nào có kẻ lưu địa, tại hạ ngày đêm vất vả phía dưới, so sánh trông có vẻ già cũng là bình thường. Nô cùng im lặng tiếp nhận bảo kiếm trong tay của hắn, cúi đầu quan sát. Thanh kiếm này dài 3 xích 4 tấc, chuôi kiếm là màu lam, kiếm vỏ là thượng hạng gia cá mập chế. Thoáng rút kiếm ra thần, tới gần chuôi kiếm địa phương khắc lấy 2 chữ Tiêu Tương. Ân, nô cùng âm thầm nhẹ gật đầu, đây đúng là hắn Tiêu Tương kiếm. Mấy năm trước hắn đổ diệt một chỗ sơn trại lúc, cứu ra một đám bị bắt lên núi nữ tử. Hắn nhìn những cô gái kia đáng thương, liền đem trên người ngân lượng toàn bộ cho các nàng, kết quả bản thân không có tiền ăn cơm. Đói bụng 2 ngày sau đó đành phải đem tự thân bội kiếm bán ra, có thể hắn từ chưa từng luyện cái gì Tiêu Tương kiếm pháp, chỉ có thể nói trong nha môn làm nhân bảng gia hỏa quá không đáng tin cậy, biệt hiệu loạn lên thì cũng thôi đi, liền kiếm pháp của hắn kêu cái gì cũng biết linh tinh. Có thể chính hắn lại đã quên, hắn từ không có nói người khác tự luyện là kiếm pháp gì. Nô cùng đem kiếm trả lại lao hán, nghi ngờ nói, Mộ Dung huynh gia có kiểu thê mỹ quyến, lại là nhân bảng nổi danh. Thanh niên tài tuấn, vì sao tới đây thủ con chim này tội? Mộ Dung Thắng Tuyết vui tươi hớn hở địa tiếp nhận Tiêu Tương kiếm, nghe vậy không khỏi nhăn nhăn mặt, khiến cho một trương vốn là dãi gió dầm xương mặt mo vừa ra thêm vài phần. Ai, nói ra thật xấu hổ, tại hạ là trốn ra đi ra. Vốn cho là cưới tiểu thê mỹ thiếp về sau có thể tận hưởng tề nhân chi phúc, sao liệu mấy cô nàng kia từng cái tính tình không nhỏ, tâm nhắn cũng không phải ít, mỗi ngày trong nhà lục đục với nhau, ban đêm còn muốn. Ai, một lời khó nói hết đây này. Tại hạ thực sự chịu đựng không được, thừa dịp một cái tháng hắc phong cao ban đêm trốn thoát, chuyển tới nơi đây. Trùng hợp nơi đây trang chủ tổ chức chậu vàng rửa tay đại hội, liền tới tham gia náo nhiệt. Về phấn vất vả nha, tại hạ từ nhỏ ăn sung mặc sướng, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút phổ thông giang hồ khách sinh hoạt, cũng là không tệ. Đúng, các hạ cũng là nhân bảng nổi danh cao thủ, vì sao tới đây nhận lời mời một hộ vệ nho nhỏ? Nô cùng nhìn lấy cái khuôn mặt kia dãi gió dầm xương mặt mò, cố nén một quyền đánh đi lên xúc động, trong miệng lạnh lùng tung ra một chữ, nghèo. Mộ Dung Thắng Tuyết trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Hai người chính nhìn nhau không nói gì thời điểm, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nô cùng hai người ngầm hiểu lẫn nhau lượt qua mới vừa nói chuyện, quay đầu hướng tiếng ồn ào chỗ nhìn lại. Một tên dáng người không rất cao lớn ngọc diện công tử tại mọi người chung quanh vây quanh, chậm rãi đi tới. Chương 13, 39, Thanh Hương Bạch Liên 39, Lý Kiếm Thi Nô cùng nhìn lấy dần dần đi tới ngọc diện công tử, nhẹ giọng hỏi, "Mộ Dung huynh, cái kia hải tử là ai?" Mộ Dung Thắng Tuyết cũng nhỏ giọng nói, "Người kia tên Hoàng Thiếu Thiên, nhân bảng sắp xếp người thứ 30, là Tây Ân Sơn trang tứ trang chủ Hoàng Linh Chất Tử. Còn không mau tới gặp qua Hoàng Thiếu trang chủ." Một đường đạt được kết quả tốt, Hoàng Thiếu Thiên một tên quản sự nhìn trên mặt đất ngã trái ngã phải đám người lạnh lùng uống đến. Nô cùng ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia Hoàng Thiếu Thiên bị đám người vây quanh đi tới gần, một đôi biết đầy khinh bị con mắt đảo qua đợi tại đất chống đám người, chỉ thấy bị liệt nhật thiêu đốt đám người có sắc mặt trắng bệnh, có đầu đầy đại hãn, thậm chí còn có bị cảm nắng ngã xuống đất miệng sủi bọt mép. Hắn khinh miệt nói, chỉ những thứ này vớ va vớ vẩn, cũng xứng làm sơn trang hộ vệ. Cho ta đem trên đất giường chiếu đều rút lui, để bọn hắn ở trên không địa đợi ta đều ngại chiếm chỗ. Dứt lời, hắn xoay người liền muốn rời đi. Mới vừa xoay người, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trên mặt mang lên ấm áp mỉm cười, quay người lại nói khẽ, không biết là vị nào đang bật cười. Thấy không có người ứng thanh, hắn rêu cợt nói, thế nào, có đảm lượng cười lại không có can đảm đứng ra sao? Thực sự là phế vật. Vừa dứt lời, chỉ thấy một nam tử áo xanh đi tới đi ra, người này chính là Ngô Cùng. Ngô Cùng mỉm cười nói, xin lỗi, vừa rồi tại hạ nhịn không được cười ra tiếng, mời vị này hoàng công tử rộng lòng tha thứ. Hoàng Thiếu Tiên meo mắt lại, tiếu dung dần dần biến mất, ngươi cười cái gì? Nô cùng không để ý tới bên người một mực cho hắn nháy mắt Mộ Dung Thắng Tuyết, vẫn là mặt mỉm cười, ta cởi cái này Tây Ân Sơn trang 6 vị trang chủ vất vả để giành được cơ nghiệp, liền muốn hủy ở tiểu trong tay người. Tây Ân Lục Hùng làm năm đi Tây Phương biên cương chống cự Tây vực 3 thập lục quốc xâm lấn thời điểm là anh hùng hảo hán bực nào, kết quả đến rồi đời sau lại thành mắt chó coi thường người khác bao cỏ, thật không biết 6 vị trang chủ chậu vàng rửa tay về sau, cái này Tây Ân Sơn trang biết sa sút thành bộ dạng gì. A. Hoàng Thiếu Thiên cười khẩy, quay đầu đối với bên người nhìn hằm hằm Nô cùng chúng chân chó phân phó nói, cắt đứt tứ chi, rút đầu lưỡi, phế đi đan điền, ném ra đi. Vây quanh hắn cả đám mấy người xông tới đang muốn động thủ, lại bị vừa rồi dẫn đường hộ vệ ngăn lại. Hộ vệ ngăn lại đám người, hướng về phía Hoàng Thiếu Thiên liền ôm quyền, "Hoàng công tử, người này nắm giữ quan phủ thiết mời, lúc này động hắn, sợ là không tiện bằng dao." Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Tha cho ngươi một cái mạng chó, ngày mai chậu vàng rửa tay đại hội về sau, hy vọng ngươi còn có thể sống được." Dứt lời mang theo đám người quay người rời đi. Nhìn lấy Hoàng Thiếu Thiên cả đám mấy người đi xa, Mộ Dung Thắng Tuyết bu lại thấp giọng nói, "Ngươi không muốn sống nữa." Không nói đến cái kia Hoàng Thiếu Thiên là nhân bảng thứ 30, hắn thúc phụ Hoàng Linh mấy vị trang chủ có thể đều là địa bảng nổi danh cao thủ, gác tội Tây Ân Sơn Trang, về sau ngươi có còn muốn hay không lan lộn. Nô cùng cười lắc đầu, không có trả lời. Nếu như dựa theo kiếp trước trong trò chơi nội dung cốt truyện, ngày mai qua đi Tây Ân Sơn Trang phải chăng vẫn tồn tại đều không nhất định, đến lúc đó bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, còn có thể tới treo chọc bản thân hay sao? Lại nói, coi như đến lúc đó bọn hắn còn có thời gian rồi đến treo chọc bản thân, xui xẻo là ai còn chưa nhất định đây. Nô cùng khẽ vuốt bên trên bên hông kiếm gỗ, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Lúc này, Tây Ân Sơn Trang chính đường bên ngoài, Hoàng Thiếu Thiên trông thấy thúc phụ Hoàng Linh đứng ở cửa, liền bước nhanh về phía trước không người, "Thúc phụ." Hoàng Linh dáng người mặc dù không cao, nhưng một thân khí thế vẫn không giảm làm năm, nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên đến, hắn nhíu mày khiển trách, "Làm sao mới đến? Ta cho ngươi biết, hôm nay tới vị khách nhân này là đại phái đệ nhất thiên hạ Huyền Thiên Tông trưởng môn đích truyền, nếu như ngươi có thể đem nàng cưới vào tay, huynh đệ chúng ta mấy cái sau khi rửa tay gác kiếm Tây Ân Sơn Trang tại trên tay ngươi còn có thể tiếp tục càng thêm huy hoàng. Một hồi ngươi lên cho ta một chút tâm, đem trước ngươi ở bên ngoài lêu lổng dáng vẻ thu liễm, có nghe hay không?" "Đúng, chất nhi hiểu." Hoàng Thiếu Thiên túi đầu cung kính nói. "Ừm." Hoàng Linh thấy thế hài lòng gật đầu, quay người hướng vào phía trong đi đến. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy phía sau Hoàng Thiếu Thiên theo dõi hắn bóng lưng âm lãnh ánh mắt. Đại đường bên trong, Tây Ân Sơn Trang còn lại 5 vị trang chủ chính ngồi tiếp ngồi ở trái đầu dưới một thiếu nữ nói chuyện thiếm. Chỉ thấy thiếu nữ thân mặc một thân thêu lên thanh trúc tuyết nhà trang trang, như thác nước tóc xanh bên trên nghiêng cắm một chiếc chấm gỗ, lông mày như biển sơn, mắt nếu tinh thần, tú ưỡn lên dưới sống mũi là một trường phảng phất bôi lên son phấn môi mỏng. Trên mặt nàng thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười, từng cái thấy được nàng người đều biết tự giác thả nhẹ thanh âm của mình, sợ hai không cẩn thận tiết độc cái này một phần thánh khiết mỉm cười. Đi theo Hoàng Linh sau lưng đi tới Hoàng Thiếu Thiên, thấy thiếu nữ về sau trong mắt lóe lên một tia không muốn người biết tham lam, lập tức cung kính cúi đầu xuống. "Thiếu Thiên tới." Ngồi ở chính thủ vị trí đầu so với bình thường người hơi lớn hơn mặt chữ quốc đại hán chính là Tây Ân Sơn Trang đại trang chủ Khương Trần, hắn đối với thiếu nữ gật gật đầu, không nghĩ tới lao phu huynh đệ mấy người chậu vàng rửa tay đại hội mà ngay cả Huyền Tiên Tông cũng kinh động đến, Lý tiên tử có thể tới thực sự là khác Tây Ân Sơn trang rồng đến nhà tôn. Thiếu nữ che miệng cười khẽ, Khương trang chủ khách khí, mấy vị trang chủ tại Tây vực kháng hồ hơn 10 năm, cho dù gia sư cũng rất là khâm phục. Vì trong môn tục vụ quân thân, gia sư không cách nào đích thân tới, đành phải phái kiếm thơ đến đây chúc mừng, mong rằng sáu vị trang chủ rộng lòng tha thứ. Lý Kiếm Thi quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên, vị này chính là trang chủ một mực giới thiệu Hoàng Thiếu Thiên Hoàng Thiếu Hiệp đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Tiên tử quá khen, ít ngày là ta tứ đệ chất nhi, tuy là nhân bảng người thứ 30, cùng tiên tử sơ nhập giang hồ liền leo lên nhân bảng đệ nhị so ra, vẫn là kém quá xa. Khương Trần nói xong quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên, ít ngày, vị này là Huyền Tiên Tông Diệp Tông chủ thân truyền đệ tử Lý Kiếm Thi Lý Tiên tử, nàng một đường chạy đến, tàu xe mệt nhọc, ngươi trước mang nàng đi phòng trọ nghỉ ngơi đi. Đúng, trang chủ. Hoàng Thiếu Thiên không người nói, Lý Tiên tử, xin mời đi theo ta. Cái kia Kiếm Thi liền cáo lui trước. Lý Kiếm Thi gật gật đầu, theo Hoàng Thiếu Thiên hướng phòng trọ đi đến. Đại ca, ngươi nói ít ngày có thể thành công sao? Lục trang chủ nhăn hùng nhẹ giọng hỏi. Hoàng Linh hừ lạnh, ta xem không đùa, tiểu tử này văn võ đều kém, không hảo hảo luyện Vũ Thiên Tiên mãn đầu góc mang tâm tư. Cái kia Lý Kiếm Thi thân là Huyền Tiên Tông tông chủ đích truyền, mỗi ngày bên người vây quanh đều là đại phái đệ nhất thiên hạ thanh niên tài tuấn, sao để ý ít ngày? Cái này xem ít ngày bản thân như thế nào nắm chắc, dù sao cơ hội là cho, loại sự tình này có được hay không đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng gì, chúng ta vẫn là muốn nghĩ nếu như ngày mai cựu gia thượng môn xử lý như thế nào đi. Khương Trần đạm nhiên cười nói. Hoàng Thiếu Thiên mang Lý Kiếm Thi đi vào phòng trọ, phân phó thị nữ bưng lên trà mới, đối với Lý Kiếm Thi nói, không nghĩ tới tiên tử sơ nhập giang hồ liền gặp gỡ trước nhân bảng thứ nhị Long Nạo Thiên, lại ba chiêu sắp nó chạm dưới kiếm. Huyền Thiên Tông không hổ là chính đạo đệ nhất đại tông, có thể dạy dỗ tiên tử dạng này tài mạo song toàn kỳ nữ. Lý Kiếm Thi mới sẽ không nói nàng là chuyên môn đi giết này Long Nạo Thiên. Trên mặt nàng vẫn treo nhàn nhạt tiên tử sự suy thoái cười, Hoàng công tử quá khen, ta đuổi đến một tiết lộ, hơi một chút, không ngại ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp. Hoàng Thiếu Thiên vây tay để cho thị nữ xuống dưới, bản thân vẫn lề mà lề mề không rời đi. Lý Kiếm Thi nâng chung trà lên, công tử còn không rời đi sao? Hoàng Thiếu Thiên đang muốn trả lời, đột nhiên từ vùng đan điền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Đột nhiên xuất hiện đau đớn để hắn nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Công tử, ngươi thế nào? Lý Kiếm Thi bình thản thanh âm truyền đến. Toàn tâm đến đau đớn dần dần khuyết tán đến toàn thân, Hoàng Thiếu Thiên há mồm muốn lên tiếng, lại đau chỉ có thể phát ra ôi. Ôi. Thanh âm. Lý Kiếm Thi vẫn mặt mỉm cười ngồi tại chỗ cũ, nhìn công tử triệu chứng này ứng là chúng cổ độc, trùng hợp tiểu nữ tử nhận biết loại này cổ. Cổ. Độc. Hoàng Thiếu Thiên đau đến hận không thể lập tức ngất đi, lại phát hiện mình vậy mà càng ngày càng tinh thần, trên người đến đau đớn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lý Kiếm Thi bình chân như bại địa uống một ngụm trà, mỉm cười nói, không sai, xem công tử triệu chứng, bên trong hẳn là một loại tên là Tam Nguyệt Hồng cổ độc. Nếu chúng cái này cổ người bình thường cùng người thường cũng không cái gì không đồng, chỉ là này cổ biết tại ở gần một loại khác tên là Thất Nguyệt Tử cổ trùng phụ cận lúc phát ra độc tố, khiến chủ ký sinh toàn thân đau đớn, nếu không lập tức rời đi Thất Nguyệt Tử phạm vi cảm ứng, đau đớn liền sẽ mỗi nửa canh giờ tăng thêm gấp đôi, hơn nữa Tam Nguyệt Hồng tán phát độc tố biết kích thích túc chủ thần trải qua, dùng chủ ký sinh từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh sẽ không hôn mê. Lý Kiếm Thi trên mặt vẫn treo tiên tử tức mỉm cười, thực sự là không trùng hợp, trên người của ta vừa lúc mang có một con Thất Nguyệt Tử. Ngươi? Vì dưới đất Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, ngón tay run rẩy chỉ Lý Kiếm Thi, sắc mặt trắng bệnh. Hoàng công tử còn không rời đi sao? Lý Kiếm Thi nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi tán trong chén phiêu phủ ở mặt ngoài lá trà. Hoàng Thiếu Thiên trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, đứng người lên lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, sau lưng truyền đến Lý Kiếm Thi không màng danh lợi thanh âm, "Đúng rồi, nếu như ngươi đem sự tình nói ra, ta liền dẫn bạo cổ trùng, đến lúc đó xem như tốc chủ ngươi, đại khái sẽ chết rất thảm đi." Hoàng Thiếu Thiên bước chân dừng lại, tăng tốc đi ra phía ngoài bộ pháp, phản phất tại thoát đi lấy cái gì ác ma một dạng. Ngồi ở không có một bóng người trong phòng khách, Lý Kiếm Thi trên mặt tiên tử thức mỉm cười dần dần biến mất, khóe miệng hiện lên vẻ bệnh hoạn vậy tiêu dung, "Đại ca ca, Kiếm Thi tới tìm ngươi. Một thế này, chỉ cần giết chết tiện nhân kia, liền không còn có người có thể đem chúng ta tách ra." Nhớ tới cái kia hại chết đại ca ca nữ nhân, Lý Kiếm Thi bệnh trạng vậy tiêu dung dần dần dữ tợn, "Ta nhất định sẽ giết ngươi, Tô Mộ Bạch." Chương 14, lần đầu gặp gỡ vào đêm, giờ tí, trăng sáng nô lên cao. Nam đầy người trên đất trống tiếng ngáy như sấm. Đất trống góc trên một cái giường gỗ, nô cùng đôi mắt trợn tròn. Nghe chung quanh liên tiếp tiếng ngáy, nô cùng ngồi dậy, nhìn thoáng qua bên cạnh đắm chìm trong giấc mộng Mộ Dung Thắng Tuyết, đội phục lắc đầu, đứng dậy đi ra đất trống. Trong bất chi bất giác, nô cùng đi đến một rừng cây nhỏ bên cạnh. Nhìn lấy khỏe mạnh lớn lên cây giống, hắn trong lòng hơi động, từ bên hông rút ra kiếm gỗ, ở dưới ánh trăng tinh tế quan sát. Chỉ thấy trên một kiếm đã trải qua phủ đầy vết rạn, trên lưỡi kiếm cũng đầy là lỗ hổng, so với kiếm mà nói, ngược lại càng giống là một thanh cái cưa. Thật đáng tiếc, vốn đang cho là ngươi có thể theo giúp ta lâu một chút. Nô cùng đuốt ve thân kiếm, tựa như đuốt ve một vị mỹ nhân tuyệt thế, nếu như bỏ qua hắn thỉnh thoảng bị nô ra gai gỗ đâm một cái. Hắn đuốt ve thân kiếm tới gần trôi kiếm vị trí minh văn, lẩm bẩm nói, "Tuyệt thế hảo kiếm a, tuyệt thế hảo kiếm, liền để ngươi cuối cùng phát huy một lần nhiệt lượng thừa đi." Hắn đến gần một khỏa vừa mới cắm tốt cây giống trước, khẽ đuốt thân cây, một lát sau trầm ngâm nói, "Tơ vàng cây lim a, tơ vàng cây lim, tại hạ xem ngươi cùng ta có duyên, cùng ngày sau bị làm thành quan tài, còn không bằng hóa thành lợi kiếm trong tay của ta, theo giúp ta giết địch, cũng tốt trên giang hồ sông ra một chút tên tuổi." Nô cùng dứt lời, nhấc lên trong tay tuyệt thế hảo kiếm, nhẹ nhàng hướng kim ti cây lim cây giống mảnh cây khô nhỏ vung đi. Chỉ thấy kiếm thụ tương giao, như lao như cắt đậu hũ không có phát ra một chút tiếng vang. Nô cùng tiếp được ngã xuống thân cây, rút kiếm tay hơi hơi bật đỉnh, tuyệt thế hảo kiếm chợt vỡ vụn thành mảnh gỗ vụn phiêu tán một chỗ. Hắn khiêng cây giống đi đến nơi xa, lưng tựa một cây đại thụ ngồi xuống, một trường cắt đứt hơn phân nửa cái cây làm, chỉ chứa 3-4 thước chiều dài. Tiếp theo từ trong ngực móc ra một cái đao khắc, thuần thục tại còn lại trên cành cây khắc lại bắt đầu. Hơn nửa canh giờ về sau, thân kiếm dĩ nhiên thành hình. Cả thanh kiếm gỗ hiện lên màu nâu nhạt, nhưng trên thân kiếm có vô số đạo kim ti xoay quanh trên đó, ở dưới ánh trăng phát ra kim quang nhàn nhạt, lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Nô cùng khẽ vuốt thân kiếm, như tơ vậy thuận hòa xúc cảm để hắn nhịn không được hai mắt nhắm lại say mê trong đó. Cái này mẹ nó so tràn đầy gai gỗ tuyệt thế hảo kiếm mạnh hơn nhiều lắm. Sau một nén nhang, nô cùng mở hai mắt ra, nhìn lấy tỏa ra ánh sáng lung linh thân kiếm, hắn trầm ngâm chốc lát, liền kêu ngươi thiền tinh tốt. Chính say mê lúc, có người sau lưng lên tiếng, đại ca ca, trộm đồ là không đúng. Nô cùng đống dưng quay đầu lại, chỉ thấy một tên 16-17 tuổi thiếu nữ hai tay chắp sau lưng, thanh tú động lòng người địa đứng tại phía sau mình cách đó không xa. Thiếu nữ có chừng 1m68 tả hữu thân cao, người mặc có thêu thanh trúc tuyết trắng cung trang, như thác nước tóc xanh bên trên nghiêng cắm một chiếc chấm gỗ, lông mày như liễu, mắt nhỏ tinh thần vậy sáng lạ, tựa lên mũi ngọc tinh xảo hạ là một trường phảng phất bôi lên son phấn môi anh đào. Nàng trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, ở dưới ánh trăng bừng tỉnh như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Từng cái thấy được nàng người đều biết theo bản năng thả nhẹ hô hấp, sợ hai không cẩn thận liền tiết độc cái này một phần thanh khiết. Nô cùng một bên suy nghĩ nàng là như thế nào xuất hiện ở phía sau mình lại không bị bản thân phát giác, một bên ngụy biện nói, trộm đồ. Ta trộm cái gì? Tiểu hài tử chớ nói nhảm. Thiếu nữ nháy nháy con ngươi, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ tú khí cái cằm, ngây thơ nói, có thể ta nhìn thấy đại ca ca chặt người ta cây gọn kiếm gỗ tới. Đừng nói nhảm. Nô cùng mặt đỏ lên cắt ngang nàng, ấp úng nói, trộm. Người trong võ lâm sự tình, có thể để trộm sao? Đầy mặt cô gái bị khuất, ta rõ ràng nhìn gặp đại ca ca ngươi. Không có thế nhưng. Còn nữa, đừng làm loạn lôi kéo làm quen, ai là ngươi đại ca ca? Nô cùng mặt không thay đổi cắt ngang nàng. Nói đùa, công phu của mình bản thân rõ ràng. Nữ hài nhi này có thể lặng yên không tiếng động sờ đến sau lưng mình, hơn nữa nhìn từ đầu tới đuôi, khẳng định không đơn giản. Loại phiền toái này cũng không cần chọc thì tốt hơn. Ánh mắt của cô gái cong thành trăng lưới liềm, không gọi đại ca ca, cũng không thể bảo ngươi đại thúc đi. Ngươi cũng đừng muốn chiếm ta tiện nghi. Thiếu nữ thanh âm mềm nhũn nhu nhu. Nô cùng lại cả người nổi da gà lên, cô nương này lực sát thương quá lớn. Đối với trẻ vị thành niên xuất thủ là vi pháp. Chủ nghĩa xã hội hảo thanh niên nô cùng ở trong lòng âm thầm khuyên bảo bản thân. Bất quá thân hình của nàng cũng trổ mã hơi quá đáng đi, thế mà so tiểu bạch còn lớn hơn. Lại nói tiểu bạch cũng chỉ có 17 tuổi tới. Nô cùng hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước ngực, suy nghĩ lại không biết bay về phía phương nào. Thiếu nữ nhìn nô cùng nhìn chằm chằm vào bản thân nơi đó, hai gò má đỏ ửng hơi nhiễm, cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, lại ca ca, là kẻ xấu à? Nô cùng một cái giật mình lấy lại tinh thần, chê cười nói, thực sự là xin lỗi, ta hơi thất thần. Thiếu nữ ngẩng đầu, khoe miệng vẫy lên, nếu như đại ca ca để ta nhìn người kiếm, ta liền tha thứ ngươi rồi. Nô cùng thở dài, đem tiên tinh đưa tới. Thiếu nữ mừng khấp khởi tiếp nhận kiếm gỗ, khẽ vuốt thân kiếm, thật là đẹp kiếm, tạ tạ đại ca ca tặng cho ta lễ vật. Nô cùng giật nảy cả mình, a. Thiếu nữ đem kiếm gỗ giấu ở phía sau, hơi hơi ngẩng đầu, chẳng lẽ đại ca ca ngươi không phải đưa cho ta coi như nhận lỗi sao? Nô cùng im lặng, ta có ý tốt cho, ngươi hảo ý nghĩ có muốn không? Thiếu nữ nghiêm túc một chút gật đầu, ta còn là lần đầu tiên nhận lấy nam nhân tặng cho ta lễ vật. Như vậy đi, ta cũng đưa đại ca ca một thanh kiếm tốt. Trong ngực nàng ôm kiếm gỗ thiên tình, một đường chạy chậm hồi rừng cây bên cạnh, cầm lấy nô cùng dùng còn dư lại kim ti tây lim, dựng thẳng trường thành đao, xoát xoát mấy lần liền đánh ra một thanh kiếm dáng vẻ, sau đó bước nhanh chạy về nô cùng bên người, cho ngươi. Nô cùng không nói tiếp nhận thiếu nữ trong tay kiếm gỗ. Lần này chúng ta chính là cùng phạm tội rồi. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, đại ca ca ngươi tên là gì? Nô cùng liếc mắt, tức giận nói, Nô Vĩnh Nhân. Ngươi gạt người. Thiếu nữ đột nhiên bạo phát. Nô cùng bị nàng đột nhiên buộc phát dọa nhịp tim đều chậm nửa nhịp, cô nương ngươi nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tỉnh người khác. Cô nương. Thiếu nữ cúi đầu, con mắt giấu ở trong bóng tối, âm điệu không có chút nào chập trùng, đại ca ca tại sao phải gạt người đâu? Ta nhất ghét người khác gạt ta. Mới vừa rồi còn đang không ngừng kêu to hạ vẹ cùng nơi xa đất trống như ẩn như hiện chuyển tới tiếng lẩm bẩm đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Nô cùng cái trán toát ra mồ hôi lạnh theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói khẽ, ta gọi nô cùng. Thiếu nữ ngẩng đầu, trên mặt mang sáng rỡ mỉm cười, nô cùng. Về sau ta liền gọi ngươi cùng ca ca rồi. Cùng ca ca, ta gọi Lý Kiếm Thi, ngươi phải nhớ kỹ nha. Nô cùng nghe bên người hạ vẹ kêu gọi, còn có nơi xa chuyển tới tiếng lẩm bẩm, cái trán toát ra mồ hôi lạnh lại so vừa rồi càng nhiều. Yêu thọ, làm sao gặp được cái này cái sát tinh? Thanh Hương Bạch Liên Lý Kiếm Thi, kiếp trước trong trò chơi cuối cùng buột một trong. Tại Tô Mộ Bạch nhất thống Ma Môn, uy chấn thiên hạ thời điểm, chính là Lý Kiếm Thi đứng dậy lãnh đạo Hắc Bạch hai đạo cùng một chỗ đối kháng Ma Môn. Tại đánh bại Tô Mộ Bạch tan giả Ma Môn về sau, nàng đem Hắc Bạch hai đạo các đại môn phái bang hội thủ lĩnh một mẹ hốt gọn, trở thành cái kia nhất thống Hắc Bạch hai đạo bá chủ. Các người chơi tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tại nội dung cốt truyện bên trong cùng Tô Mộ Bạch nhân khí không phân cao thấp nhân khí nữ thần, thế mà lợi dụng Ma Môn quật khởi bày ra một trận kinh thiên âm mưu. So sánh với Tô Mộ Bạch bá đạo, Lý Kiếm Thi mới là cái kia đen đến trong xương ra hỏa. Nàng không phải hẳn là 3 năm sau mới rời núi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mắt cười tươi như hoa xấu bụng thiếu nữ, nô cùng tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Lý Kiếm Thi nhìn lấy nô cùng gương mặt, trong hai con ngươi phản chiếu lấy bộ dáng của hắn, phản phất là muốn đem hắn gắt gao ấn tại trong đầu của mình một dạng. Đang cùng Nô Cùng chung đụng quá trình bên trong nàng thời gian dần qua yêu hắn. Đáng tiếc, Nô Cùng khi đó trong lòng đã có Tô Mộ Bạch. Nàng hận Tô Mộ Bạch dựa vào cái gì không chân quý Nô Cùng. Nàng hận tại sao mình đã chậm một bước. Nô Cùng vì Tô Mộ Bạch mua say là nàng Lý Kiếm Thi cùng hắn cùng một chỗ say. Nô Cùng là Tô Mộ Bạch bị thương là nàng Lý Kiếm Thi cùng hắn chữa thương. Tô Mộ Bạch, Tô Mộ Bạch, Tô Mộ Bạch, đều là Tô Mộ Bạch sai. Thế là nàng vì sửa chữa sai lầm, không tiếc nhuộm đen bản thân tâm, nhuộm đỏ tay của mình. Nàng trong bóng tối cầm tù các đại môn phái trưởng môn, bồi dưỡng bản thân khống chế con rối đến thay bọn họ. Nàng trăm phương ngàn kế liên hợp Hắc Bạch hai đạo đối kháng ma môn, mục đích chỉ có một cái, vốn nắn Tô Mộ Bạch như thế sai lầm. Nàng sở tác sở vi chỉ là vì Ngô Cùng không nên bởi vì Tô Mộ Bạch thương tâm, nàng hy vọng Ngô Cùng tâm lý có thể có vị trí của mình, dù là chỉ là tại góc một chút nhỏ. Nàng ước mơ lấy Ngô Cùng có thể sử dụng đối đại nữ nhân nhãn quang đến xem bản thân, mà không phải chỉ xem nàng như là muội muội. Nàng hy vọng lấy, nếu như Tô Mộ Bạch không có ở đây, Ngô Cùng con mắt có thể nhìn chăm chú đến bản thân. Thế là, nàng đặt một cái bẫy, một cái nhằm vào Tô Mộ Bạch tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng là không nghĩ tới, Ngô Cùng vì cứu Tô Mộ Bạch, thế mà hy sinh bản thân. Ngô Cùng chết một khắc này, lòng của nàng cũng cùng theo một lúc chết rồi. Cung Trang thiếu nữ nhìn trước mắt đầu đầy mồ hôi lạnh Ngô Cùng, con thành trăng lưỡi liềm trong đôi mắt hiện hiện hơi nước. Nàng nhẹ vỗ về bộ ngực mình, cảm thụ được kích động muốn nhảy ra lồng ngực nhịp tim, mặt hiện lên ra từ chưa có người từng thấy hạnh phúc mỉm cười, cùng ca ca, ta rốt cục lại một lần nhìn thấy ngươi. Lần này, là ta tới trước, ngươi nhất định sẽ một mực nhìn chăm chú lên ta sao? Nghĩ tới đây, Lý Kiếm Thi trong đầu hiện ra nữ nhân kia thân ảnh, nàng mỉm cười dần dần trở nên lạnh, ta nhất định phải giết chết ngươi, Tô Mộ Bạch. Chương 15, Châu Vàng rửa tay nhìn lấy Lý Kiếm Thi trên mặt quỷ dị mỉm cười, Ngô Cùng trên óc mồ hôi càng nhiều. Nha đầu này một bụng ý nghĩ xấu, mặt ngoài còn trang bạch liên hoa một dạng. Kiếp trước trong trò chơi không biết bao nhiêu người chơi bị nàng biểu tượng lừa bịp, ngay cả ta cũng bị hố. Lần này tuyệt đối không thể tái phạm như thế sai lầm. Hắn âm thầm lấy lại bình tĩnh, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói, Lý cô nương, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi về trước ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm hơn phiên trực. Chờ một chút. Lý Kiếm Thi gọi lại đang muốn quay người rời đi Ngô Cùng, chúng ta lần thứ nhất tặng quà cho nhau, không cho hai thanh kiếm này đặt tên sao? Trắng trận cướp đoạt cũng gọi là đưa. Ngô Cùng im lặng. Cùng ca ca đưa thanh kiếm này của ta xinh đẹp như vậy, ta phải nghĩ cái tên rất hay mới xứng với nó. Nó gọi Thiên Tinh. Ừm. Muốn gọi cái gì mới có thể thể hiện ra là cùng ca ca tặng cho ta đâu? Ta cảm thấy Thiên Tinh thật sự không tệ. Cùng ca ca danh trong chữ có cái nghèo chữ, không bằng liền kêu nghèo kiết hủ lậu tốt. Thiên Tinh biết khóc, ta cũng sẽ khóc. Cùng ca ca danh tự quá keo kiệt, không xứng với thanh kiếm này đây. Ta thực sự biết khóc. Khóc cho ngươi xem a. Nô Cùng đầu đen rau muốn mệt mỏi, rũ cục lấy bà bay, thiếu khí vô lực nói, Lý đại tiểu thư, làm phiền ngươi cho nó làm cái bình thường một chút danh tự đi. Lý Kiếm Thi cười hì hì nhìn lấy hắn, không vững cầm gọi nó Thiên Tinh rồi. Nô Cùng ngữ điệu đề cao, có thể tiếp tục gọi như vậy? Không thể. Cái này lòng dạ hiểm độc bạch liên hoa. Nô Cùng nội tâm đậu đen rau muống. Tên gọi là gì hảo đâu? Chỉ thấy thiếu nữ thanh thông vậy ngón tay điểm nhẹ cái cằm, hơi bệnh mặt lên, môi đỏ hơi bệnh, lộ ra hơi hơi vẻ mặt mờ mịt, ánh trăng vẩy vào trên người của nàng, phảng phất bịt kín tầng một sương trắng. Thật là đáng yêu đi. Nô Cùng nội tâm cùng hô. Mặc dù là chỉ lòng dạ hiểm độc bạch liên hoa, bất quá chỉ cần đáng yêu liền không có vấn đề á. Ngay tại hắn hơi hơi nhập thần thời khắc, thiếu nữ một truy trong lòng bàn tay, có. Đám chìm trong nguy hiểm trong tư tưởng Nô Cùng đột nhiên bừng tỉnh, không phải của ta. Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu. Khủ. Quyết định hảo tên gọi là gì rồi? Nô Cùng nói sang chuyện khác. Lòng dạ hiểm độc thiếu nữ khẽ bước đi bàn thuận hoạt thân kiếm, cùng ca ca danh tự điểm xấu, ta lấy một hải âm, liền kêu nó Thương Cung tốt. Nô Cùng nội tâm lệ biệt vừa mới xuất sinh không lâu Thiên Tinh, mặt ngoài bình tĩnh nói, Thương Cung là một tên rất hay. Cái kia, ta ngày mai còn phải dậy sớm hơn, ta có thể hay không trước? Lý Kiếm Thi cắt ngang hắn, nhưng ta đưa cho cùng ca ca kiếm tên gì hay đây? Ta ngày mai còn muốn tiên trực. Ừm. Gọi cái gì mới có thể đã thể hiện tên của ta, lại cùng Thương Khung phối hợp đâu? Thợ mỏ muốn trụ tiền công. Liền đeo thi phu tốt. Không có tiền công ta muốn nói bụng. Lòng dạ hiểm độc thiếu nữ giống như chưa tỉnh, mặt mỉm cười, hộ vệ cái gì, không làm không phải tốt. Nô Cùng những mày, không làm lấy tiền ở đâu ăn cơm, ngươi nuôi ta à? Thiếu nữ lấy hết dũng khí, nhìn lấy ánh mắt của hắn, được a, ta nuôi dưỡng ngươi a. Nô Cùng nhìn trước mắt rõ ràng rất ngượng ngùng, lại cố gắng lấy dũng khí nghiêm túc nhìn chăm chú lên bản thân thiếu nữ, đống dưng cười, hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Thiếu nữ một cái tay ôm Thương Cung, một cái tay quấn lấy trước ngực mình tóc dài, xoay tục trải tóc, cùng ca ca cho ta cảm giác rất thân thiết, thật giống như hai chúng ta hai đời trước nhận biết một dạng. Mặc kệ nàng về sau thế nào, hiện tại cũng bất quá là một 16-17 tuổi tiểu cô nương, ta tại sao phải như thế sợ nàng? Nô Cùng trong lòng tự giễu cười cười, ta vẫn muốn có cái khả ái muội muội, nếu như không chê, về sau ngươi coi ta là đại ca là được, có chuyện gì ca bảo kê ngươi. Lý Kiếm Thi trầm mặc nửa ngày, khuôn mặt một lần nữa phủ lên tiểu dung, ừ, cùng ca ca. Sư tôn ta đều gọi ta Thi Nhi. Nô Cùng bật cười lớn, vậy ta đi về trước, ngày mai còn phải dậy sớm hơn phiên trực. Ngủ ngon, Thi Nhi. Ngày mai ghi phải chú ý an toàn. Còn nữa, cảm ơn ngươi Thi Phú. Thiếu nữ nhìn chăm chú lên Nô Cùng bóng lưng rời đi, bàn tay trắng nón nhẹ vỗ ngực, cảm thụ được lo lắng đau đớn, hơi hơi xuất thần, ta cũng không muốn làm muội muội của ngươi à. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Nô cùng bị tiếng ồn ào đánh thức. Đứng dậy xem xét, trên đất trống giang hồ hán môn chính tam tam lưỡng lưỡng chạy tới rửa mặt. Hắn duỗi lưng một cái, đứng lên đi theo đám người chậm du du hướng rửa mặt địa phương đi đến. Rửa mặt xong trở về, đã có hộ vệ tại phân phát điểm tâm. Nô Minh, nơi này. Nô cùng quay đầu lại, Mộ Dung Thắng Tuyết phất tay gọi hắn đi qua. Nô cùng đi trở về bản thân bên giường ngồi xuống, tiếp nhận Mộ Dung Thắng Tuyết đưa tới bát. Tình huống như thế nào đây là? Nô cùng ngạc nhiên mà nhìn mình trong chén cháo loãng, trong cháo chỉ có không đến 10 hạt gạo, mặt ngoài như chiếc gương đồng dạng chiếu rọi ra Nô cùng gương mặt đẹp trai. Chấp nhận một cái đi, chúng ta những cái này cộng tác viên, có thể nuôi cơm cũng không tệ à, đừng yêu cầu nhiều như vậy. Mộ Dung Thắng Tuyết được một cái cạn cháo trong chén, chép miệng một cái nói ra. Nô cùng học Mộ Dung Thắng Tuyết dáng vẻ uống một hơi cạn cháo, buông xuống bát, thở dài, tốt xấu cháo này không cần bản thân dùng tiền. Ăn xong điểm tâm, đám người bị hộ vệ dẫn dắt đến mang đi chính sảnh trước đại quảng trường bên trên, phát biểu về sau an bài đến các nơi hộ vệ sơn trang, chậm đợi chậu vàng rửa tay đại hội bắt đầu. Nô cùng bị điểm ở tại trên quảng trường, phụ trách duy trì xem lễ tân khách trật tự. Theo ngày dần dần lên cao, đến dự lễ giang hồ hiệp sĩ cùng một đám vây xem quần chúng các loại, dần dần lấp đầy quảng trường. Pháp tương tự huyền giác pháp tương tự chính là An Châu đệ nhất đại Phật tự, tương truyền pháp tương tự tổ sư từng là đệ tử Thiếu Lâm, sau cách mở sơn môn đến An Châu truyền đạo, cuối cùng liền tại An Châu sáng lập pháp tương tự. Cho nên đến bây giờ pháp tương tự bên trong nhà sư bối phận vẫn là cùng Thiếu Lâm một dạng. Huyền giác đại sư chính là cái này vừa đảm nhiệm pháp tương tự phương trưởng. Hắn tuy chỉ là địa bảng 40 tên, cùng Thiếu Lâm tự sư minh đệ nhóm không cách nào so sánh được, nhưng hắn vẫn nhận An Châu trên dưới võ lâm đồng đạo nhất trí tôn kính. Hắn sở dĩ được người tôn kính nguyên nhân là bởi vì hắn cao thâm Phật pháp cùng ngày đi 10 thiện nguyên tắc, nếu như nói trên giang hồ ai có thể không thẹn với lương tâm địa nói mình đời này chưa làm qua một chuyện xấu, người này khẳng định chính là Huyền Giác đại sư. An Châu Diệp gia Diệp Vũ lúc đến, đại sư đến. Nô cùng nhìn hướng người tới, chỉ thấy người tới thân mặc một thân màu xanh đậm tơ lụa văn sĩ bào, mọc ra một trường anh tuấn đến yêu nghiệt khuôn mặt, trên mặt thủy trùng treo ấm áp mỉm cười. Là hắn. Nô cùng tại nói thầm trong lòng. Nguyên lai người này chính là An Châu nội thành mời mình ăn cơm cái kia tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới hắn là An Châu Diệp gia người. An Châu Diệp gia, thiên hạ thất đại thế gia một trong. Diệp gia không chỉ là vô số cao thủ, nó trừ trên giang hồ được hưởng mỹ danh bên ngoài, càng là có mấy người tại Đại Chu triều bên trong làm quan. Bây giờ An Châu thích sứ chính là Diệp gia gia chủ chi đệ. Cái này Diệp Vũ lúc không chỉ có là Diệp gia gia chủ con trai độc nhất, càng là nhân bảng bài danh đệ cửu thanh niên tài tuấn, hắn một trương xoáy đến yêu nghiệt tiểu bạch kiểm càng là An Châu vô số khuê trung thiếu nữ tình nhân trong động. Người tới còn thật không ít, đáng tiếc đều muốn bị người ta tận diệt. Nô cùng lắc đầu. Tiếp trước trong trò chơi Tây Ân Sơn trang 6 vị trang chủ chậu vàng rửa tay thời điểm, cũng là Tây Ân Sơn trang hủy diệt ngày. Bọn hắn mười mấy năm trước chống cự Tây vực xâm lấn thời điểm, ngoài ý muốn chiếm được một món bảo vật. Mặc dù không có người biết là cái gì, có thể Nô cũng biết, đó là một trường có thể tìm được Tây vực long mạch ở tại tàng bảo đồ. Lần này tìm tới cửa, chính là Tây vực ba thập lục quốc chiến thần, thiên bảng bài danh người thứ 36 liệt phong hàn đệ liệt phong đảo. Nô cùng cần cái này trương tàng bảo đồ, cho nên hắn cũng tới. Hắn phải dùng đánh bại liệt phong đảo, tiến tới cứu vớt Tây Ân Sơn trang ân tình, đến trao đổi trang chủ trong tay tàng bảo đồ. Nếu như trang chủ không có ý định giao ra tàng bảo đồ, cho dù có Lý Kiếm Thi biến số này ở đây, cho dù là liệt phong đảo không có tới, Tây Ân Sơn trang cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Nghĩ tới đây, Nô cùng khoe miệng hiện lên một tia không cảm tình chút nào mỉm cười. Chương 16, kẻ đến không tiện thời gian đã tới giờ. Vô luận trong phòng khách sớm đến tân khách, còn là hôm nay dẫm lên điểm tới, trên cơ bản nên tới đều tới đông đủ. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, đại trang chủ Khương Trần từ trong hành lang đi ra nói chuyện. Nô cùng nghe buồn ngủ, làm sao vô luận thời đại nào vô luận cái gì thế giới, chỉ cần là lãnh đạo, đều như thế ưa thích nói nhảm đây. Ngày dần dần lên cao, chậu vàng rửa tay cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Bên trên chậu vàng, chỉ thấy mấy tên thị nữ nâng lên 6 cái chậu vàng, đưa đến đứng người lên 6 vị trang chủ trước mặt. Cái này chậu vàng là chân kim sao? Không biết trị giá bao nhiêu tiền. Buồn bực ngán ngẩm Nô cùng buông thả lấy tư duy. Đang lúc mấy vị trang chủ tay muốn thả tiến trong chậu thời điểm, chấm đã. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, phản phất tại đám người bên thai nói ra đồng dạng. Nội lực thật mạnh. Khương Trần ánh mắt ngưng tụ, tối cắn răng một cái, liền phải đem để tay tiến chậu vàng bên trong. Cô hẹn. Một tiếng kiếm minh. Nô cùng mừng rỡ, đến rồi. Chỉ thấy một đạo kiếm khí trong nháy mắt cho đến Khương Trần trước người. Sớm đã phòng bị thật lâu Khương trang chủ con mắt nhắm lại, tay phải vận kình đánh ra, đập tan kiếm khí. Không biết vị bằng hữu kia quang lâm. Tại hạ không mời mà tới, mong rằng các vị trang chủ rộng lòng tha thứ. Lời còn chưa dứt, một vị tuổi trẻ mặt chữ quốc đại hán chậm rãi đi đến, bên cạnh hắn còn đi theo một vị trong ngực ôm trường kiếm trung nhân nhân. Người này xóa một đầu màu nâu lạ phát, mặt mũi tràn đầy màu nâu râu quai nón, thể trạng hùng tráng, thân cao nhìn ra tầm 1m9 tả hữu. Mặc dù bề ngoài cứng hãn, nhưng hắn ánh mắt thâm thúy, xem ra nội tâm không hề giống bề ngoài hiện lộ như thế cương nghị. Khương trang chủ phất tay ngăn lại liền muốn xông lên trước Hoàng Triều Thiên, hướng về phía đại hán chắp tay, xem các hạ không giống như là người Trung Nguyên, không biết các hạ vì sao tới đây can thiệp ta đám huynh đệ chậu vàng rửa tay. Đại hán cười lạnh nói, Khương trang chủ, huynh đệ các ngươi 6 người mười mấy năm trước tại biên cương đối kháng ta Tây vực, ta cũng mời các ngươi là anh hùng hảo hán. Thật không nghĩ đến các ngươi còn ăn cắp chúng ta đồ vật. Ta hôm nay đến không phải là bởi vì khác, chỉ cần các ngươi giao ra năm đó mang đi vật như vậy, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha ngươi cả nhà trên dưới. Khương Trần nuốt dâu cười khẽ, ta tưởng là ai, nguyên lai là nhân bảng đệ lục, người giang hồ danh hiệu đao kiếm song tuyệt liệt phong đảo. Làm sao, ca ca ngươi không ở, ngươi cái này lũ sói con cũng có đảm lượng đến chúng ta Trung Nguyên. Cái gì? Hắn là Liệt Phong đảo? Hắn không phải tại Tây vực sao? Sao sẽ xuất hiện ở đây? Dự lễ đám người nghe vậy nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời trên quảng trường tiếng ồn ào không ngừng. Mộ Dung Thắng Tuyết bất động thanh sắc đi vào Ngô cùng bên người, nói khẽ: "Ngô lao đệ, cái này Liệt Phong đảo sợ là kẻ đến không thiện đây này." Hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, cũng dám chỉ đem một người xuất hiện ở này. Bên cạnh hắn kiếm khách kia không đơn giản. Ngô cùng khẽ nhíu mày, cái này Liệt Phong đảo chính là thiên bảng bài danh người thứ 36 Tây vực chiến thần Liệt Phong Hàn đệ đệ. Kiếp trước trong trò chơi nội dung cốt truyện mà nói, hắn hẳn là một thân một mình tới đây thu hồi Tây vực Long mạch tàng bảo đồ. Về phần hắn dáng một mình tới trước nguyên nhân, chính là hắn đột phá hậu thiên đại viên mãn, đã đạt tiên nhân hợp nhất chi cảnh. Ở kiếp trước trong trò chơi, hắn một thân một mình đánh bại 6 vị trang chủ cùng đến đây dự lễ giang hồ của hiệp. Nhưng bây giờ có Lý Kiếm Thi biến số này, Nô cùng lúc đầu cho là hắn không dám tới, không nghĩ tới. Xem ra hắn cậy bảo, chính là cái kia ôm kiếm trung nhân. Vốn cho rằng không cần ta xuất thủ, ách. Nô cùng chật chật lưỡi, quay đầu lại đối với Mộ Dung Thắng Tuyết nói khẽ: "Mộ Dung lão huynh, chúng ta tính quan kỳ biến, không cần thiết vì Tây Ân Sơn trang trả một chút kia tiền công bám vào bản thân." Mộ Dung Thắng Tuyết một mặt ngưng trọng gật đầu, cùng Nô cùng cùng một chỗ giấu trong đám người bí mật quan sát. Liệt Phong Đào bật cười lớn: "Khương trang chủ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi cũng là có gia thất người, vì vợ con cân nhắc, giao ra đồ vật, thành thành thật thật thoái ẩn giang hồ không tốt sao? Phải biết một nhập giang hồ, thân bất do kỷ. Bao nhiêu người cầu thoái ẩn mà không được, đừng thân ở trong phúc không biết phúc." Khương Trần Phong khoáng cười to nói: "Các minh đệ cả một đời đều tại chống cự người hồ xâm lược, sắp đến thoái ẩn còn gặp được ngươi cái này lũ sói con. Cũng được, các huynh đệ coi như là vì đại chu tận cuối cùng một phần lực. Lũ sói con, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Tiếp chiêu đi." Vừa dứt lời, bên người tứ trang chủ Hoàng Linh đã trải qua vừa nhảy ra, trường đao trong tay hướng Liệt Phong Đào trên đầu bổ tới. Liệt Phong Đào không tránh không né, tay phải trường kiếm ra vỏ, hướng về phía trước điểm nhẹ. Đinh! Mũi kiếm cùng lưỡi đao vừa chạm vào đá điểm, Liệt Phong Đào dưới chân mọc rễ, Hoàng Linh lại đột nhiên lui lại, cho đến Khương Trần để tay lên phía sau lưng của hắn, cái này mới đứng vững thân hình. Khương Trần biểu lộ khẽ biến, nội lực thật mạnh. Huynh đệ mấy người liếc nhau, đồng loạt ra tay. Ha ha ha, đến được tốt. Khương lão cẩu, ta nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng trang chủ, các ngươi cái này đánh không lại liền hợp nhau tấn công đấu pháp, cũng xứng gọi đại hiệp. Ta nhổ vào. Liệt Phong Đào cười to mấy tiếng, tay phải cầm kiếm, ngang nhiên vọt tới trước. 6 vị trang chủ không đáp, đem Liệt Phong Đào vây vào giữa. Liệt Phong Đào công lực đại tiến, đơn nhất mà nói 6 vị trang chủ không một người là đối thủ của hắn. Có thể Khương Trần huynh đệ 6 người chinh chiến biên cương hơn 10 năm, vô luận đối phương có bao nhiêu người, bọn họ đều là 6 người cùng tiến cùng lui, phối hợp ăn ý ở giữa, nhất định cùng Liệt Phong Đào bất phân thắng bại. Sau một lát đã là trăm chiêu mà qua, Liệt Phong Đào dần dần thích ứng 6 huynh đệ liên thủ, nhất kiếm đưa ra, vừa lúc đâm vào nhị trang chủ Trần Chi Nghiêu cùng tam trang chủ Chu Ỷ Thiên thay phiên lỗ hổng chỗ. Khương Trần 6 người thế vây công trì trệ, Liệt Phong Đào thuận thế lui lại. 7 người này công thủ ở giữa, có chút không ra gì, liền sẽ có người trọng thương thậm chí bỏ mình. Mọi người chung quanh hoa mắt nhất định không một người lên tiếng, trên quảng trường trong lúc nhất thời cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trong đám người Mộ Dung Thắng Tuyết nhìn cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nếu như hắn là trong vòng chiến một viên, sợ là đã trải qua thụ thương tối lui ra khỏi. Vũ Trang chủ Tạ Hiểu nho nhã chau mày, nói khẽ: "Người này bất quá nhân bảng đệ lục, theo nói theo chúng ta cùng chỗ tại Hậu Thiên Đại Viên mãn cảnh giới, huynh đệ chúng ta 6 người liên thủ vậy mà bắt hắn không xuống." Khương Trần ánh mắt gấp chằm chằm trước mắt địch thủ thân ảnh, trả lời: "Tiểu tử này leo lên nhân bảng đệ lục về sau cho tới bây giờ còn chưa xuất thủ qua, cuối cùng sự cẩn thận." Liệt Phong Đào thần tình thản nhiên, cùng đối diện 6 người hình thành so sánh rõ ràng. Hắn khẽ cười một tiếng, nói ra: "Các ngươi 6 người liên thủ mới đưa sẽ tiến vào địa bảng, tuy nói lúc tuổi còn trẻ cũng đều tiến vào nhân bảng, bất quá các ngươi cái kia giới được công nhận sự thượng kém cỏi nhất nhân bảng, thực sự cho nhân bảng mất mặt." Hắn tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm, cười lạnh nói: "Xem ra thực lực của các ngươi không gì hơn cái này, cũng được, lao tử liền đưa các ngươi quý thiên." Tây Ân Sơn trang 6 người đánh lên tinh thần, ngưng thần đề phòng. "Các ngươi không đến, vậy ta đến rồi." Liệt Phong Đào mũi chân điểm nhẹ mặt đất, một bước lướt đi mấy trượng, lấn người xông về trước nhập 6 người vây quanh, tay trái cầm đao cẩn thận nhập vi lại là khiến cho kiếm chiêu, tay phải cầm kiếm đại khai đại hợp lại là dùng đao pháp. Giao thủ hơn 10 chiêu về sau 6 người dần dần không địch lại. Thúc phụ chớ hoảng sợ, chất nhi giúp ngươi. Chỉ thấy Hoàng Thiệu Tiên rút kiếm ra vỏ, lấn người gia nhập chiến đoàn. Sắp chống đỡ không nổi 6 vị trang chủ thần tình chấn động, chuyển thủ làm công. "Ha ha, đều đến đi." Tây vực cùng nhân lại là càng chiến càng hăng, càng đánh càng cuồng. 7 người liên thủ chậm rãi áp chế Liệt Phong Đảo. Đột nhiên, Hoàng Thiếu Thiên trường kiếm trong tay lặng yên quay lại, đâm về thuốc phụ Hoàng Linh phía sau lưng. Chương 17, Thanh Phong Nhuyễn Cốt tán đột nhiên. Hoàng Thiếu Thiên trường kiếm trong tay lặng yên quay lại, đâm về thuốc phụ Hoàng Linh phía sau lưng. Phía sau lưng cảm giác được thấu xương hàn mang trong mấy mắt. Hoàng Linh dựa vào chém giết hơn 10 năm kinh nghiệm, trong nháy mắt trái rời hai thốn, khiến vốn nên đâm đâm thủng ngực trường kiếm sát trái tim xuyên qua. Mặc dù ngực bị đâm xuyên, nhưng Hoàng Linh dựa vào vô ý thức như rời, hoàn mỹ né qua tim phổi các nơi. Có thể thân kiếm mang theo kiếm khí, đi qua hoành đâm thủng ngực trường kiếm, chuyển tới ngực bụng tạm khí cùng kinh mạch chỗ, khiến Hoàng Linh không thể không sau khi dừng tay lui, để áp chế nội thương. Tại Hoàng Thiếu Thiên khí thế lao tới trước chưa hết thời khắc, Hoàng Linh để khí một miếng cuối cùng chân khí, thuận thế đột nhiên hướng về sau tới gần, một thức thiết sơn kháo đâm vào không kịp né tránh Hoàng Thiếu Thiên lực. Giang rắc, gãy mất 3 cây xương sườn Hoàng Thiếu Thiên, phun máu bay ngược ra ở ngoài vòng chiến. Khương Trần mấy người 6 người hợp lực đã là chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, bây giờ trọng thương một người, vốn đang tính thế cân bằng chiến cuộc, giây lát sinh sơ hở. Liệt Phong Đào thừa cơ hữu thủ kiếm xuất đao thức, nhất kiếm đánh bay né tránh không kịp Tam Trang chủ Chu Ỷ Thiên, nhưng lại chưa thừa thắng truy kích, mà là thản nhiên lui lại ngoài mấy trượng, trên mặt thản nhiên đứng ở nơi đó. Khương Trần đám người một bên đề phòng Liệt Phong Đào, một bên nắm chặt là Hoàng Linh chữa thương. Sau một lát, nội thương đã bị áp chế, Hoàng Linh chậm rãi đứng người lên, quay đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm đã tiếp hảo xương sườn Hoàng Thiếu Thiên, "Súc sinh, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?" Hoàng Thiếu Thiên cúi đầu, khuôn mặt giấu ở lưu hải hạ trong bóng tối, để người thấy không rõ hắn là biểu tình gì. "Thúc phụ à, các ngươi đã già, tương lai là chúng ta thiên hạ của người trẻ tuổi, các ngươi nên rời khỏi giang hồ." Hoàng Linh tức đỏ mặt, "Huynh đệ chúng ta 6 người trung thân chưa lập gia đình, Tây Ân Sơn trang sớm muộn phải giao cho ngươi cái này thiếu trang chủ trong tay, ngươi vì cái gì liền không thể chờ một chút? Huynh đệ chúng ta một đời kháng hồ, ngươi lại cùng hồ cậu thông đồng làm bậy." Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu, mỉm cười nói, "Ta từ nhỏ đã nghe ngươi nói như vậy. Lúc trước nói xong 3 năm sau ta 18 tuổi liền tiếp đảm nhiệm trang chủ, có thể 3 năm về sau lại 3 năm, 3 năm về sau lại 3 năm, đều nhanh 10 năm thúc phụ." Hắn thở dài, tiếp tục nói, "Hơn nữa các ngươi mười mấy năm trước tại Tây vực đạt được như thế bảo vật, thân ta là Sơn Trang thiếu trang chủ, các ngươi nhưng xưa nay không nói cho ta cái kia bảo vật rốt cuộc là cái gì. Ta đây thiếu trang chủ làm còn có ý gì? Lại nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Liệt Gió đại nhân đã đáp ứng ta, chỉ muốn trợ giúp hắn đạt được một số vật gì đó, Tây Ân Sơn Trang trang chủ chi vị, lập tức chính là ta. Còn 6 vị thúc phụ, còn mời xem ở Hải Nhi tiền đồ phân thượng, tự sát đi." Hoàng Linh nghe được bản thân luôn luôn thương yêu chất tử nhất định nói ra nếu như vậy, khí cấp công tâm, nội thương rốt cuộc gáp chế không nổi, lung lay hai lần liền muốn ngã về phía sau, sau lưng một đôi tay đỡ lấy hắn, quay đầu nhìn lại, đúng là mình kết bái đại ca Khương Trần. "Đại ca, ta xin lỗi các ngươi." "Không cần nói, tứ đệ ngươi tốt nhất vận công chữa thương, tất cả có ta ở đây." Khương Trần đem Hoàng Linh giao cho nhị đệ Trần Chi Liêu, quay người nhìn lấy đi đến Liệt Phong Đảo bên người Hoàng Thiếu Thiên, nghiêm mặt nói, "Ít ngày, ta một mực đem ngươi trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng, không nghĩ tới ngươi." "Được rồi, những cái kia đã qua. Ta hiện tại chỉ hiếu kỳ một sự kiện, không biết ngươi có thể hay không xem ở những ngày qua về mặt tình cảm, nói cho ta biết." Hoàng Thiếu Thiên cũng không trả lời, đứng ở trước người hắn Liệt Phong Đào mỉm cười nói, "Thỉnh giảng." Khương Trần nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, mở mắt ra bình tĩnh nói, "Tới tham gia ta đám huynh đệ 6 người chậu vàng rửa tay đại hội võ lâm đồng đạo tận ở chỗ này, pháp tương tự Huyền Giác đại sư luận bối phận chính là Thiếu Lâm Phương trưởng sư đệ, luận công phu cũng là chúng ta An Châu nhất đẳng cao thủ, sợ là sớm đã tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cùng ngươi sắp xỉ như nhau." "A Di Đà Phật." Ghế khách quý Huyền Giác đại sư, mặc niệm một tiếng Phật hiệu. "Diệp Vũ Diệp công tử, chính là thiên hạ 7 lớn thế gia một trong Diệp gia con trai trưởng, lại hắn tự thân cũng là nhân bảng đệ cửu một đời thiên tiêu, mặc dù cùng ngươi có chút chênh lệch, nhưng cũng là hậu thiên đại viên mãn cảnh giới." Huyền Giác đại sư bên người yêu dị công tử, hữu hảo cười cười, khẽ gật đầu một cái. "Huống chi đại phái đệ nhất thiên hạ Huyền Thiên Tông tông chủ đi truyền, nhân bảng đệ nhất Lý tiên tử cũng ở đây." Nói đến đây, hắn dừng một chút, con mắt hướng Lý Kiếm Thi nghiêng mắt nhìn đi. Lý Kiếm Thi lại lặng lặng ngồi ở chỗ đó, phản phất không phải nói nàng một dạng, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú lên Ngô cùng phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Trần quay đầu lại, "Lão phu liền muốn biết một sự kiện, Liệt Phong Hàn không ở, ngươi có cái gì giúp khi dám khoe khoang khoác lác, muốn huynh đệ của ta 6 người tự sát?" Liệt Phong Đào nhẹ gật đầu, dường như tán đồng Khương Trần đồng dạng, "Không sai, nếu là chỉ có một mình ta ở đây, sát thực đánh không lại các vị đang ngồi ở đây liên thủ. Nhưng là..." Liệt Phong Đào tự tin cười, "Khương trang chủ, còn có các vị đang ngồi, các ngươi liền không cảm thấy trên người có cái gì chỗ không đúng sao?" Khương Trần nghe vậy thần sắc biến đổi, nhắm mắt vận công cảm ứng một phen, mở mắt ra không dám tin nhìn lấy Hoàng Thiếu Thiên, "Hoàng Thiếu Thiên, ngươi dám?" Hoàng Thiếu Thiên mặt lộ vẻ tự mãn, "Không sai, ta vào hôm nay đồ ăn sáng bên trong hạ độc, đại bá bây giờ là không toàn thân bất lực, nội lực cũng vô pháp vận hành. Vì kế hoạch thành công, ta phế đi thật là lớn công phu mới tìm đến Thanh Phong Nhuyễn Cốt Tán. Loại độc này vô sắc vô vị, khuyết điểm chính là cần thời gian mới có thể phát huy tác dụng, lại không cách nào gây nên người vào chỗ chết, đáng tiếc, chất nhi thực sự không muốn tự tay giết chết huyết đục của mình chí thân." Khương Trần miễn cưỡng đứng thẳng, cắn răng nói, "Ngươi tên xúc sinh này." Hoàng Thiếu Thiên đắc ý cười to, "Ha ha ha. Không quản các ngươi là địa bảng cao thủ vẫn là nhân bảng đệ cửu thì có thể làm gì? Các vị đang ngồi hiện tại cũng chẳng qua là dính trên nền một miếng thịt, mặc ta bóp nghiến vỏ tròn thôi." Huyền Giác đại sư thấp giọng nhớ tới Phật hiệu. Diệp Vũ lúc lắc đầu cười khổ không nói. Nô cùng Mộ Dung Thắng Tuyết trốn ở cộng tác viên hộ vệ trong đám châu đầu ghé thai. "Mộ Dung huynh, vì sao ta không có triệu chứng trúng độc? Chẳng lẽ là ngươi sớm phát giác điểm tâm có vấn đề, cho nên giúp ta đã đuổi?" "Ngươi suy nghĩ nhiều Nô huynh, chẳng qua là bởi vì chúng ta đám này cộng tác viên trừ ngoài ta ngươi đều là một đám thối cá nát tôm, cái kia tiểu hải tử cảm thấy chúng ta là không nổi sóng gió gì, khinh thường đem độc dược dùng đến trên người chúng ta thôi." "Không phải đâu Mộ Dung huynh." "Nô huynh." Hoàng Thiếu Thiên mơ hồ nghe được có người nói chuyện, tứ phương ở giữa lại nhìn không ra người nói chuyện là ai. Hắn quay đầu, mắt lộ ra tham lam nhìn lấy Lý Kiếm Thi, đối với Liệt Phong Đào nói ra, "Liệt Phong huynh, cái này cả tòa Tây Ân Sơn trang bên trong đồ vật tất cả đều về ngươi, ta chỉ cần nàng." Liệt Phong Đào theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong mắt dâm quang đại thịnh, "Không được, này đám con gái, ta muốn đem nàng mang về Tây vực, hiến cho đại huynh hưởng dụng." Hắn gặp Hoàng Thiếu Thiên trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, trong lòng không kiên nhẫn, trên mặt lại khẽ cười nói, "Bất quá trước lúc này, nàng có thể giao cho hoàng trang chủ xử trí một ngày, sau một ngày, ta muốn đem người mang đi." "Đa tạ Liệt Phong huynh." Hoàng Thiếu Thiên vui mừng nhướng mày, không kịp chờ đợi hướng Lý Kiếm Thi đi đến, hắn phải thật tốt hưởng dụng cái này xem thường bản thân tuyệt sắc mỹ nhân. Không biết nàng ở trên giường thời điểm sẽ còn hay không là cái kia cao cao tại thượng thánh khiết tiên tử bộ dáng. Đi tới gần, hắn đáp ý cười nói, Lý tiên tử, ngươi hôm qua đuổi ta thời điểm ra đi, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Dứt lời, hắn liền không kịp chờ đợi đưa tay hướng Lý Kiếm Thi trên mặt sờ soạng. Trùng hợp lúc này, thần du thiên ngoại Lý Kiếm Thi trở lại vớt tay nhìn hắn một cái. Hoàng thiếu thiên vươn đi ra tay mừng lại. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Hắn đột nhiên đã mất đi tới gần Lý Kiếm Thi dũng khí. Đó là dạng gì ánh mắt của? Cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong chỉ có vô tận điên cuồng, giết chóc, huyết tinh. Hoàng thiếu thiên bị ép tới không thở nổi, sau đó hắn mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng qua đi. Tầm mắt của hắn đột nhiên biến thấp, ngưng thần nhìn về phía trước, hắn phát hiện một bộ mặc cùng với chính mình quần áo thi thể không đầu đứng ở trước mắt, về sau ý thức của hắn trở nên mơ hồ, dần dần rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Chương 18, Thanh Liên kiếm ca Lý Kiếm Thi thu hồi nhìn lấy nô cùng phương hướng ánh mắt, đứng người lên, vòng qua trên mặt đất Hoàng thiếu thiên thi thể không đầu, dù bận bận ung dung mà hướng rộng trận trung ương đi đến, bên người một cái ba thước dài tám tấc hoan nhận miễn kiếm, chính vây quanh nàng trên dưới tung bay, từ xa nhìn lại, phảng phất giống như đích tiên nhân hàng thế đồng dạng. Người rõ ràng có thể nhẹ nhõm chế trụ hắn, vì sao còn phải lạnh lùng hạ sát thủ? Mắt thấy dốc hết tâm huyết bồi dưỡng người nối nghiệp liền dễ dàng như vậy chết rồi, mặc dù hắn làm không có thể vãn hồi chuyện sai, nhưng một khi hy vọng phá diện, Khương Trần vẫn là muốn đem thống khổ phát tiết ra ngoài, coi như biết bản thân không nên chất vấn tiểu nữ, nhưng hắn vẫn là nói ra khỏi miệng. Bởi vì, ta cao hơn a. Lý Kiếm Thi dừng bước lại, vuốt tay hơi hơi nghiêng ra, giống như đang suy tư cái gì, đã ngươi như thế không hài lòng, vậy không bằng ta người tốt làm đến cùng, đưa ngươi đi gặp hắn. Ngươi bị nàng cái kia hảo không một tia tình cảm đen kịt hai con ngươi nhìn chằm chằm, chấn kinh, sợ hãi, không dám tin vân vân tự lăn lộn ở bụng tim. Đã qua tuổi 50 Khương Trần phát hiện mình mà ngay cả hoàn chỉnh một câu đều nói không ra miệng, chỉ được sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, giống như một cái chó nhà có tang. Lý cô nương quay đầu lại, không còn quan tâm phảng phất già đi 10 tuổi Tây Ân Sơn trang trang chủ, khẽ bước bay đến bên người ngừng giữa không trung trường kiếm, nhìn lấy năm trượng bên ngoài liệt phong đảo, chân thành nói, cảm ơn ngươi cho ta xem một trận cho hay, để báo đáp lại, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ở trên quảng trường người trong, chỉ có Ngô cùng cảm thấy, nàng là thật nghĩ như vậy. Không sai, ta thưởng thức ngươi. Hy vọng chờ đến trên giường thời điểm, ngươi còn có thể bảo trì loại tự tin này. Liệt Phong Đào nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân nhi, ánh mắt bên trong mặc dù tràn đầy dâm tà, nhưng trong lòng đã tối từ đề phòng. Vừa rồi giết chết Hoàng thiếu thiên một kiếm kia, ngay cả hắn cũng chỉ thấy một đạo mơ hồ kiếm ảnh. Lý cô nương nuốt ve thân kiếm bàn tay trắng non có chút dừng lại, xanh nhạt ngón tay điểm nhẹ trường kiếm, quan kiếm chiều phước quyết. Huyền giữa không trung trường kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, đâm về Liệt Phong Đào mặt. Liệt Phong Đào đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn mặc dù đã làm tốt phòng bị, nhưng nhanh, quá nhanh. Tây vực cùng nhân vô ý thức túi đầu xuống, trường kiếm từ hắn trên nót bay qua, mang đi số tích tiên huyết cùng một túm tóc dài. Không đợi cùng nhân phản ứng, trường kiếm trên không trung quẹo cua, đâm về phía sau lưng của hắn. Không kịp quay người, Liệt Phong Đào tay trái trường đao phía sau ngăn tại chỗ lưng. Ken một tiếng, mũi kiếm cùng thân đao chạm nhau. Nội lực thật mạnh. Liệt Phong Đào cố nén phun lên cổ họng tiên huyết, xách tay phải lên trường kiếm, mượn lực thuận thế hướng Lý Kiếm Thi đâm tới. Lý cô nương lại vẫn ung dung đứng tại chỗ, phản phất sắp đâm đến trước người trường kiếm không tồn tại đồng dạng. Liệt Phong Đào khẽ miệng lộ ra nhe răng cười, vận công tại hai chân, tốc độ càng nhanh một điểm. Nhưng nhìn lấy trước mặt sắp bị thương Lý Kiếm Thi đen nhánh hai con người, luôn luôn cẩn thận một chút Liệt Phong Đào, nội tâm chợt cảm thấy không ổn. Ngay tại hắn bỗng nhiên ngừng khí thế lao tới trước đồng thời, dưới chân phía trước ba tấc chỗ, mặt đất đột nhiên phá vỡ, Lý Kiếm Thi khoan nhận nhuyễn kiếm từ đó thẳng tắp hướng lên trên bay ra. Liệt Phong Đào người đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn nhìn ra không đúng, lúc này sợ là đã trải qua đầu một nơi thần một nẻo. Ta thực sự là càng ngày càng thượng thức ngươi, vi biểu tôn trọng, tiếp xuống ta muốn sử xuất toàn lực. Thu hồi trong mắt tà niệm, Liệt Phong Đào trịnh trọng nói. Vạn Lang thiếu nhận. Liệt Phong Đào thét dài một tiếng, lấn người hướng về phía trước. Lý Kiếm Thi ngưng thần không nói, trường kiếm Thái Huyền hóa thành một đạo bạch quang đâm về Liệt Phong Đào. Ngay tại Thái Huyền muốn gần người sát na, Liệt Phong Đào chia ra làm tám, bị phi kiếm đâm trúng bên trong một cái, Liệt Phong Đào nhất định như bọt khí vậy vỡ tan. Còn thừa bảy đạo thân ảnh thừa cơ nhảy lên trên trời, cùng nhau vung ra như giải lụa mấy chục đạo đao kình, trong nháy mắt che mất đứng trên mặt đất Lý Kiếm Thi, dương lên mảng lớn cho bụi. Chậm rãi rơi xuống đất, bảy tên Liệt Phong Đào tiêu tán sáu tên, sau khi đứng ở chính giữa bản thể, cầm đao cầm kiếm ngưng thần đề phòng, tràn diện nhất thời yên tĩnh ý mắng. Đại sư, nếu như không có chúng độc, ngươi là có hay không có thể địch qua hai người này? Bị giao thủ giữa hai người rung động trong đám người, Diệp Vũ lúc nhẹ giọng hỏi thăm bên người mặc niệm Phật kinh Huyền Giác đại sư, hắn bình thản thanh âm bên trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ run rẩy, phảng phất như nói nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài một dạng bình tĩnh. A Di Đà Phật. Huyền Giác đại sư chỉ là dựng thẳng trường tại ngực niệm một tiếng Phật hiệu, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Nói đùa cái gì, ta một cái hơn 60 tuổi mới bước vào thiên nhân hợp nhất lao hòa thượng, làm sao có thể đánh thắng được hai cái tuổi còn trẻ liền thiên nhân hợp nhất quái vật? Xem ra Huyền Giác đại sư bên trong lòng cũng là tràn đầy đồng thú. Xem hiểu Huyền Giác đại sư ánh mắt bên trong biểu đạt ý tứ, Diệp Vũ lúc cảm giác cả người cũng không tốt. Mọi người chung quanh đều là nhìn chằm chằm sương mù tràn ngập trong sân rộng, cũng chưa phát hiện bên người hai vị An Châu nhân vật trong truyền thuyết, còn có không muốn người biết mặt khác. Lúc này Khương Trang chủ nội tâm tràn đầy đắng chát. Hắn vẫn cho là huynh đệ mình mấy người liên thủ, đủ để cầm xuống Liệt Phong Đảo. Không nghĩ tới, người ta trước đó chỉ là chơi với bọn hắn chơi thôi. Trong lúc nhất thời, chúng người tâm tư dị biệt. Một lát sau, sương mù tan hết. Không thể nào. Liệt Phong Đào thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Lý Kiếm Thi không bị thương chút nào thân ảnh. Hắn không nghĩ tới bản thân trước mắt nắm giữ một chiêu mạnh nhất, nhất định không có chút nào làm bị thương Lý Kiếm Thi một điểm. Hắn vốn định lùi bước, nhưng quay đầu nhìn thấy cách đó không xa cùng hắn cùng đi vị kia ôm kiếm không nói một lời nam tử trung niên, nội tâm hắn sợ hãi dần dần tiêu tán, cả người một lần nữa tràn đầy tự tin. Thật không tệ chiêu thức. Nếu như là ca ca ngươi Liệt Phong Hàn sử xuất chiêu này, ta đại khái đã chết. Bất quá ngươi nha, ha ha. Giao thủ đến nay, Lý cô nương lần thứ nhất mở miệng, vẫn là như thế không để mặt mũi, phản phất căn bản không đem Liệt Phong Đào để ở trong lòng. Liệt Phong Đào trên mặt lộ ra nhếch răng cười, tốt tốt tốt. Vậy ta sẽ dùng đại ca ta tuyệt học, đưa ngươi xuống địa ngục. Thiên Lang Thiếu Nguyệt. Liệt Phong Đào trả lại kiếm nhập vỏ, song tay cầm đao, hung hăng hướng về phía trước bổ ra một đạo dài 10 trượng đao mang. Liệt Phong Đào đại ca Liệt Phong Hàn, người giang hồ danh hiệu Tây vực chiến thần, tuổi gần 38 tuổi liền bình đăng thiên bảng, bài danh 36 vị. Chiêu này Thiên Lang Khiếu Nguyệt chính là Liệt Phong Hàn bằng chi tung hành Tây vực vạn lang khiếu thiên quyết bên trong chiêu thức. Liệt Phong Đào không vào tiên thiên, chỉ có thể nương tựa theo tiếp cận tiên thiên thiên nhân hợp nhất chi cảnh cưỡng ép sử xuất một chiêu này. Nhưng cuối cùng đồ có kỳ hình. Tiên thiên cao thủ đã có thể mượn thiên địa vĩ lực. Nếu là Liệt Phong Hàn bổ ra một đao kia, trên trăm trượng đao mang phối hợp với thấu xương gió mạnh, phương viên số trong vòng 10 trượng không một người sống. Lý Kiếm Thi khẽ cười một tiếng, không tiến ngược lại thụt lùi. Nàng điều khiển Thái Huyền không ngừng suy yếu đao mang. Đợi đao mang cập thần, liền bị nàng tiện tay đập tan. Bình Minh phất kiếm chiêu thiên thứ, phi kiếm quyết phù vân. Trường kiếm Thái Huyền phun ra nuốt vào lấy tam xích kiếm mang, hướng Liệt Phong Đảo cao tốc đánh tới. Sau đó Lý cô nương người theo kiếm động, đi theo Thái Huyền về sau hướng tây vực cùng nhân phóng đi, trong mắt người chúng quanh chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, chỉ có nàng quanh thân bị bóp méo không khí nói cho mọi người, đây rốt cuộc là nhiều tốc độ nhanh. Ha ha ha. Đến được tốt. Thấu xương kiếm mang kích phát ra Liệt Phong Đảo cùng tính. Hắn tay trái trường đao bổ ngang, tay phải trường kiếm đâm nghiêng. Sinh tử ngay tại trong vòng một chiêu. Thời gian tại Liệt Phong Đảo trong mắt phảng phất trở nên chậm đồng dạng. Hắn nhìn lấy Lý Kiếm Thi phi kiếm Thái Huyền đánh bay bản thân tay phải đâm nghiêng trường kiếm, nhìn lấy nàng tay phải từ rộng thùng thình cung trang trong tay áo rũ ra, cầm một cái cực kỳ xinh đẹp kiếm gỗ, chặn lại tay trái mình đổ ngang trường đao, sau đó ngực đau xót. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy từ ngực toát ra mũi kiếm, nội tâm của hắn hảo không dao động, thậm chí còn muốn cười. Dùng hết toàn lực, cùng đối thủ cường đại thỏa thích sảng khoái một trận chiến, cuối cùng kỳ xoa một chiêu chết ở đối phương trên tay. Lúc này mới hẳn là hắn tây vực cùng nhân Liệt Phong Đào hẳn có kiểu chết. Phi kiếm từ phía sau lưng rút ra, Liệt Phong Đào phun một ngụm máu, bình tĩnh mà thưởng thức nhìn trước mắt Lý Kiếm Thi, ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng xem ra là ta trước ngươi một bước. Ta sẽ tại tiên tiên chờ ngươi, đến lúc đó lại đến tiến hành chúng ta trận này chưa hoàn thành chiến đấu. Gió lớn tiệm khởi, khí thế của hắn dần dần kéo lên. Vừa rồi trận chiến kia, hắn nhìn ra sinh tử, rốt cục thành công nút tâm, sắp đi vào tiên tiên cảnh giới. Lý Kiếm Thi trên mặt hiện ra tiên tử thức mỉm cười, sau đó, một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Ngươi cũng xứng. Chương 19, kiếm vũ tiêu thương. Liệt Phong Đào túi đầu ngạc nhiên mà nhìn mình bị giải kiếm đâm xuyên ngực, hắn làm sao cũng không nghĩ tới bản thân lại là kiểu chết này, tại một trận say xưa sảng khoái sau đại chiến, thành công nút tâm, đột phá tiên thiên, sau đó, bị chết như thế. Buồn cười. Liệt Phong Đào ngã xuống. Hắn nằm trên mặt đất, mờ mịt ánh mắt nhìn vạn dặm không mây trời xanh. Hắn không cam tâm. Hắn mới 28 tuổi. Hắn chính tại đột phá tiên thiên. Hắn từ nhỏ sống ở ca ca trong bóng tối, cố gắng luyện công, chỉ muốn siêu việt đại ca của hắn Liệt Phong Hàn. Hắn không muốn người khác nhắc lên hắn thời điểm nói, đây là Liệt Phong Hàn đệ đệ, theo ca ca hắn kém xa. Hắn muốn người khác nhắc lên Liệt Phong Hàn nói, nhìn, đây là Liệt Phong Đào ca ca, hắn lại có cái lợi hại như vậy đệ đệ. Chuyện xưa của hắn mới đang muốn triển khai. Có lẽ hắn là bản thân trong chuyện nhân vật chính, nhưng ở người khác trong chuyện xưa, hắn chỉ là một không quan trọng gì phối hợp diễn. Có lẽ, liền phối hợp diễn cũng không bằng. Nhưng đây chính là hiện thực. Ý thức của hắn dần dần tiêu tán. Thiện nhân ngươi dám? Một mực ôm kiếm trầm mặc trung niên nhân mục thử một nước. Liệt Phong Đào hai người tử chiến thời điểm, hắn một mực ngưng thần đề phòng, chuẩn bị tại Liệt Phong Đào không địch lại thời điểm xuất thủ cứu rút. Về sau nhìn thấy Liệt Phong Đảo thừa cơ lúc tâm, tiến tới đột phá tiên tiên thời điểm, hắn liền buông lòng cảnh giác. Thật không nghĩ đến, Lý Kiếm Thi vậy mà đâm ra một kiếm kia. Chẳng lẽ lúc này hai người không phải là cùng chung chí hướng, sau đó tại về sau vô số ở trong tỷ đấu tình cảm ngầm sinh mới đúng không? Làm sao không theo sáo lộ ra bài? Đến thời điểm hai người trở về biến thành một người. Cái này khiến hắn làm sao đối mặt Liệt Phong Hàn? Đến lúc đó sợ là vẫn còn sống chính là cái kia cũng muốn biến thành người chết. Đối mặt đoạn tuyệt bản thân sinh lộ Lý Kiếm Thi, hắn thịnh nộ ở giữa phẫn mà ra tay, không lưu tình chút nào. Trong ngực trường kiếm ra vỏ, giống như côn bằng dương cánh, nếu giao long xuất hải. Trường kiếm trong tay lập lòe hóa thành một đạo bạch quang hướng Lý Kiếm Thi đánh tới, lại ở cách nàng 10 trượng bên ngoài, phút chốc hàn quang nổ tung, hóa thành đầy trời kiếm mang. Phản phất giống như trăm ngàn đạo quang vũ vậy ra. Cả người hắn biến mất ở trong kiếm quang, điều khiển đầy trời quang vũ, bay vụt đánh tới. Lý Kiếm Thi cố nén áp bách mà đến sát ý, quật cường cắn môi, trái giơ cao thương cùng, tay phải chập ngón tay như kiếm điều khiển Thái Huyền, ngưng tụ lại toàn thân công lực, hướng về phía trước dùng ra tuyệt chiêu của chính mình, phi lưu trực hạ tam tiên xích. Thái Huyền ngân bạch kiếm mang trộn lẫn lấy thương khung kim sắc kiếm quang, hóa thành thác nước, hướng về phía trước đẩy trời quang vũ ngang nhiên đánh tới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, vô cùng kiếm khí tại rộng trận trung ương ngang nhiên nổ tung. Tứ tán kiếm khí hôn tạp bay ra toái thạch, như mưa tên vậy bắn ra bốn phía nhập trùng quanh sau khi chúng độc để không nổi nội kình trong đám người, chỉ một thoáng tử thương một mảnh. Tiện tay đẩy ra bay tới kiếm khí, nô cùng ngưng thần nhìn về phía chiến cuộc. chỉ thấy Lý Kiếm Thi bay ra ngoài mấy trượng nặng nề rơi trên mặt đất, khoe miệng tràn ra tiên huyết nhiễm đỏ bộ ngực và áo, phảng phất giống như điểm điểm hàn mai rơi vào trong tuyết, thê mỹ mà cô độc. Nàng người bị thương nặng, đã vô lực tái chiến. Đồng dạng chú ý chiến của Huyền Giác đại sư không kịp chỉnh lý trật vật ca sa, ngạc nhiên cả kinh nói, hắn là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ vừa ra tay, liền có thể điều động thiên địa nguyên khí. Vừa rồi trung niên kiếm khách kiếm mang người vũ, chưa chắc không phải mượn mưa gió chi thế. Huyền Giác đại sư đã là thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ, tại trung niên kiếm khách xuất kiếm thời điểm, hắn ẩn ẩn cảm thấy thiên địa nguyên khí biến hóa. Không sai. Trung niên kiếm khách ngạo nghễ trả lời, mấy năm trước nhân bảng đã không người là ta đối thủ, khi đó ta trẻ tuổi nóng tính, chống chiến thiên hạ quần hảo. Làm sao tiếp ngay cả khiêu chiến hơn 10 người, đều không qua chỉ là hư danh hạng người. Ta nản lòng thoái chí phía dưới đi xa Tây vực, vừa lúc gặp phải chủ ta Liệt Phong đại nhân, ta liền khiêu chiến với hắn. Trận chiến kia, ta bị bại tâm phục khẩu phục, từ đó gia nhập Liệt Phong đại nhân dưới trướng. Khi đó ta mặc dù bại, nhưng cũng bằng này cơ hội tốt chôn xuống đúc lòng mầm móng, đợi bế quan số 5 về sau, ta rốt cục đột phá tiên thiên. Lần này hộ tống Liệt Phong đào đến đây, cũng là vì báo đáp Liệt Phong đại nhân ân tình. Thật không nghĩ đến. Nói đến đây, hắn ngừng lại chỉ chốc lát, ngựa khí bi phẫn chỉ té xuống đất Lý Kiếm Thi, tiện nhân. Ngươi vậy mà giết hắn. Cái này khiến ta như thế nào hướng Liệt Phong đại nhân bàn giao? Lý Kiếm Thi tuy là bản thân bị trọng thương, trong mắt lại không hề sợ hãi, chỉ là cười yếu ớt nhìn lấy nô cùng phương hướng công đáp. Huyền Giác đại sư bên người một mực đang trầm tư Diệp Vũ lúc sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ giọng hỏi, mấy năm trước, nhân bảng không đối thủ, biến mất nhiều năm. Chẳng lẽ ngươi là? Trung niên nhân tự ngạo gật đầu, không sai, ta chính là Kiếm Vũ Tiêu Tương. T. Trung quanh giang hồ hiệp khách nhóm lập tức hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới người này lại chính là Kiếm Vũ Tiêu Tương. Kiếm Vũ Tiêu Tương không có chết. Không riêng không chết, hắn còn bước vào tiên thiên cảnh giới. Nhìn lấy đám người trung quanh xì xào bàn tán, trung niên kiếm khách càng thêm rụt rè. Thẳng đến một người lên tiếng, hắn không phải Kiếm Vũ Tiêu Tương. Trang diện thoáng chốc yên tĩnh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng địa phương thanh âm chuyển tới nhìn lại. Chỉ thấy một cái sắc mặt thân ảnh dàn mua, chậm rãi đi vào giữa sân. Hắn chậm rãi đi tới, nguyên bản khẽ run bước chân dần dần trầm ổn, trong ánh mắt có rúm lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu một mảnh kiên định. Mộ Dung Thắng Tuyết ngừng lại, ngẩng đầu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Kiếm Vũ Tiêu Tương sẽ không thần phục với người khác, ngươi không phải Kiếm Vũ Tiêu Tương. Trung niên kiếm khách cười, hắn chỉ không coi ai ra gì ngồi dậy chữa thương Lý Kiếm Thi, hỏi, ngươi so với nàng như thế nào? Mộ Dung Thắng Tuyết lắc đầu, Lý Tiên Tử là cao quý Huyền Tiên Tông tông chủ đích truyền kiếm nhân bảng đệ nhất, ta không bằng nàng. Trung niên kiếm khách ngoạn bị đạo, vậy ngươi dựa vào cái gì dám đứng ra? Chỉ bằng trong tay của ta Kiếm Vũ Tiêu Tương Tiêu Tương kiếm. Tiêu Tương kiếm ngang nhiên ra vỏ. Mộ Dung Thắng Tuyết ngưng tụ bản thân suốt đời sở học, đâm ra đột phá cực hạn nhất kiếm. Nhanh chóng. Cả người hắn giống như một vệt sáng, hướng trung niên kiếm khách đâm tới. Mọi người chung quanh đều là trừng lớn hai mắt, cố gắng muốn nhìn rõ cái này không biết lượng sức dám hướng tiên tiên xuất thủ ngu xuẩn đâm ra nhất kiếm, phải chăng có thể nhặt lại lên mọi người đối với Kiếm Vũ Tiêu Tương sùng bái. Kiếm Vũ Tiêu Tương, một cái nhân vật trong truyền thuyết, có lẽ hắn cô tuyệt ngạo nghễ, có lẽ hắn bình dị gần gũi, nhưng hắn không thể hướng người khác thần phục. Vô luận người kia là người Hồ vẫn là người Chu, hoặc là người Tần. Đây là gánh chịu lấy đám người hy vọng nhất kiếm. Bọn hắn nhìn lấy đâm ra một kiếm này Mộ Dung Thắng Tuyết, phản phất tại sau lưng của hắn trông thấy một cái bóng mờ, một đạo cô tuyệt tịch lạnh thân ảnh. Hắn chính là Kiếm Vũ Tiêu Tương truyền nhân. Bọn hắn tin tưởng, đang mong đợi. Kiếm quang sắp đâm vào trung niên kiếm khách ngực trong nháy mắt, tại kiếm quang phía trước xuất hiện một ngón tay. Đó là trung niên kiếm khách ngón tay, hắn nhẹ nhàng bắn ra, Tiêu Tương kiếm ứng thanh mà nát, Mộ Dung Thắng Tuyết bay ngược mà quay về. Hy vọng tan vỡ. Trung niên kiếm khách ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha 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 ha. Tiêu Tương kiếm lại như thế nào? Kiếm Vũ Tiêu Tương lại như thế nào? Không sai, ta không phải Kiếm Vũ Tiêu Tương, bất quá vậy thì thế nào? Ta đã nhập tiên thiên, chính là bản thân hắn đích thân đến, cũng không nhất định là ta đối thủ. Lại nói hắn đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ở giang hồ, sợ là đã sớm nát chết ở cái nào danh nước bẩn bên trong, thi thể đều bị chó hoang đã ăn xong đi. Hắn hung ác ánh mắt bốn quét, phàm là bị hắn thấy người đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Quét xong một vòng, ánh mắt của hắn nhắm ngay ngã trên mặt đất tín ngưỡng sụp đổ Mộ Dung Thắng Tuyết cùng yên lặng chữa thương Lý Kiếm Thi. Hôm nay người nơi này tất cả đều muốn cho Liệt Phong đảo cho cùng. Trước hết từ các ngươi hai xuất sinh này bắt đầu. Dứt lời hắn rút ra trường kiếm, hướng Lý Kiếm Thi hai người đi đến. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Tiêu Tương kiếm không phải như thế dùng. Thất hồn lạc phách Mộ Dung Thắng Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu. Một mực nhắm mắt vận công chữa thương Lý Kiếm Thi ngạc nhiên mở ra hai con ngươi. Chỉ thấy một đạo kiếm quang đánh tới. Trung niên kiếm khách đột nhiên huy động trường kiếm ngăn cản, lại vì không chịu nổi lui lại mấy trượng, cầm kiếm tay phải máu tươi chảy xuôi, nhiễm đỏ thân kiếm. Là cao thủ. Đám người quay đầu nhìn lại. Tại phía xa quảng trường chỗ sâu, một đạo ẩn thế thân ảnh, sừng sững đám người, thần sắc tự nhiên, đồng bề mà tới. Đương nhiên đó là Ngô Cùng. Chương 20, cái kia một năm. Ngô Cùng trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đi đến Lý Kiếm Thi bên người bảng nhược vô nhân ngồi xuống xem xét cung trang thiếu nữ thương thế. May mà thiếu nữ cũng không lo ngại. Ngô Cùng thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu, phát hiện Lý cô nương mắt chưa ý cười yên lặng nhìn lấy mặt của hắn. Trên mặt ta có cái gì sao? Ngô Cùng bị nàng nhìn không được tự nhiên, vô ý thức dùng ống tay áo xoa xoa mặt. Không có cái gì a, ta chỉ là cao hứng. Lý cô nương lắc đầu, thanh âm dịu dàng đáng yêu phảng phất có thể chảy ra nước. Ngô Cùng mất tự nhiên quay đầu, nói khẽ, thật có lỗi, ta không có trước tiên đứng ra. Hắn coi là Lý cô nương là cao hứng hắn có thể đứng ra cứu được nàng. Thi Nhi cô nương lắc đầu không đáp, một đôi đen nhánh địa con ngươi chỉ là hàm chứa ý cười nhìn lấy hắn, phản phất cái này giữa thiên địa chỉ có nam tử trước mắt đồng dạng, hồn nhiên quên đi cường địch còn tại, nguy cơ cũng không giải trừ. Nàng hài lòng, đơn thuần chỉ là vì cùng ca ca mà hài lòng. Tại nàng kiếp trước thời điểm, nô cùng một mực tình nguyện bình thản, chỉ có nàng mới biết được nàng cùng ca ca có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Lúc này nhìn thấy nô cùng đứng dậy, nàng biết, tại nô cùng đứng ra một khắc kia trở đi, thế giới tuyến cải biến. Đời này nô cùng chắc chắn tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu, cho nên nàng hài lòng. Nô cùng lúng túng ho khan hai tiếng, đứng người lên quay đầu nhanh chóng hướng nằm trên mặt đất phảng phất giống như mất đi linh hồn Mộ Dung Thắng Tuyết đi đến. Đi vào nằm dưới đất Mộ Dung Thắng Tuyết bên người, hắn cúi đầu xuống, cười nhạo nói, "Mộ Dung huynh, ngươi cũng thật mất thể diện đi, liền người ta một chiêu đều không tiếp xuống." Mộ Dung Thắng Tuyết nỗ lực ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt thanh niên, nguyên bản u tối trong đôi mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Môi hắn run rẩy, chậm rãi mở miệng, "Nô, Nô huynh, ngươi nói Tiêu Tương kiếm không phải như vậy dùng?" "Khó, chẳng lẽ ngươi biết dùng kiếm Vũ Tiêu Tương Tiêu Tương kiếm pháp?" Trong giọng nói của hắn mang theo chờ mong. Nô cùng lắc đầu, "Ta không biết cái gì đổ bỏ Tiêu Tương kiếm pháp." Mắt thấy Mộ Dung Thắng Tuyết trong mắt dấy lên hy vọng lại đem phá diệt, hắn tiếp tục nói, "Không chỉ ta không biết cái gì Tiêu Tương kiếm pháp, kiếm Vũ Tiêu Tương cũng sẽ không." Mộ Dung Thắng Tuyết phảng phất nghĩ tới điều gì, đội vàng mở miệng, "Chẳng lẽ ngươi là kiếm Vũ Tiêu Tương truyền nhân?" Nô cùng không có trả lời, chỉ là xoay người, nhìn cách đó không xa kinh nghi bất định trung niên kiếm khách, cười văn nói, "Trận này chưa hoàn thành chiến đấu, muốn tiếp tục nữa sao?" Trung niên kiếm khách khuôn mặt nghiêm túc nắm chặt trường kiếm trong tay, cẩn thận bộ dáng phảng phất đối mặt là thiên bảng cao thủ nhi không phải một cái còn chưa tiên thiên người trẻ tuổi, người đó là cái gì kiếm pháp? Nô cùng giễu cợt nói, "Kiếm Vũ Tiêu Tương kiếm pháp đều nhận không ra, ngươi cũng không cảm thấy ngại nhảy ra giả mạo?" Trung niên kiếm khách không để ý tới hắn trong giọng nói trầm trọng, ngưng thần đạo, "Ngươi nói đây là Kiếm Vũ Tiêu Tương kiếm pháp, nhưng ngươi lúc sử dụng cũng không có trong truyền thuyết như vậy uy năng." Cách đó không xa Huyền Giác đại sư niệm một tiếng Phật hiệu, cất cao giọng nói, "Có lẽ vị thiếu hiệp kia là Kiếm Vũ Tiêu Tương truyền nhân, chiêu thức giống nhau tại người khác nhau trong tay tự nhiên có bất đồng uy lực." Huyền Giác đại sư sở dĩ bước lên nguy hiểm tính mạng lên tiếng thay nô cùng hòa giải, cũng không phải là bởi vì hắn là cái người hiền lành, mà là Mộ Dung Thắng Tuyết mang tới hy vọng dĩ nhiên phá diệt, mà nô cùng chính là hy vọng mới, vô luận hắn có phải hay không là Kiếm Vũ Tiêu Tương truyền nhân, mọi người tại đây đều tin tưởng vững chắc hắn là, tối thiểu nhất khi hắn thua với trung niên kiếm khách trước đó, hắn chính là Kiếm Vũ Tiêu Tương truyền nhân, không phải cũng phải là. Nô cùng lại không để ý đến Huyền Giác đại sư, trả lời, "Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua Kiếm Vũ Tiêu Tương chân chính kiếm pháp." Trung niên kiếm khách ngạc nhiên nói, "Kiếm Vũ Tiêu Tương chân chính kiếm pháp?" Hắn kiếm pháp tinh nghĩa là đang xuất thủ thời điểm dùng tốc độ cực nhanh đâm ra vô số kiếm, vì tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt đâm ra mấy trăm kiếm đã như cuồng phong mưa rào đồng dạng cuồng bạo, lại như nhẹ nhàng đồng dạng liên miên bất tuyệt. Kiếm Vũ Tiêu Tương thành danh tuyệt kỹ, nhưng Kiếm Vũ Tiêu Tương sở dĩ nhân bảng vô địch nguyên nhân cũng không tại chiêu thức, mà là khí thế một đi không trở lại cùng ngoài ta còn ai tự tin. Hắn kiên tin chính mình là giữa thiên địa mạnh nhất kiếm khách, chính là phần tự tin này cũng chưa bao giờ thua qua chiến tích, đúc nên hắn vô thượng kiếm tâm, mới có số từ ngàn năm nay một cái duy nhất thân ở hậu thiên cảnh giới liền có thể đánh bại tiên thiên tuyệt thế kiếm giả. Trung niên nhân phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, hậu thiên đánh bại tiên thiên. A, nô cùng cười khẽ không đáp, tay phải khẽ vuốt bên hông thi phú, về sau rút kiếm, ngang nhiên xuất thủ. Kiếm thứ hai luân hồi, thời gian phảng phất đọc lại, gió không còn thổi, mây không còn tung bay, người ta tấp nập trên quảng trường tĩnh lặng uy mắng. Trung niên kiếm khách đánh giá chung quanh, quảng trường đám người duy trì không đồng biểu lộ, không đồng động tác, đứng im bất động. Hắn nhìn một hồi, cảm thấy thú vị, nhìn lấy người khác nhau bất đồng thần thái động tác, hắn nhịn không được đoán mỗi người sau lưng cố sự. Bên kia ít hiệp thần sắc quật cường nhìn lấy nơi này, cắn chặt hàm răng, có lẽ hắn là tại là đối thủ của mình cổ vũ ủng hộ. Bên người hắn thiếu nữ chỉ là ngẩng đầu nhìn gò má của hắn, trên mặt đỏ ửng hơi nhiễm. Thiếu nữ này có lẽ là hắn thanh mai trúc mã sư muội, lần này theo sư trưởng cùng đi sao? Trung niên kiếm khách nhịn không được tìm bọn họ sư trưởng. A, ở nơi đó. Hai người bọn họ sau lưng, một vị nhìn qua uy nghiêm mặt chữ quốc đại hán trung niên, lúc này lại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng về sau thoát đi. Cắt, thật là không có loại. Quay đầu tiếp tục xem. Hòa thượng kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng, là Huyền Giác. Nghe nói hắn là An Châu nhất đức cao vọng trọng cao tăng, mỗi ngày đi mười thiện, lại giết chết chi nhân đều là tội ác đa dạng hàng người. Cái kia, không biết hắn có hay không bụng trộm từng uống rượu nếm qua thịt. Thật nhớ biết. Bên cạnh tiểu tử kia dáng dấp cũng quá yêu nghiệt đi. Cùng nói xoái còn không bằng nói là đẹp. Là nữ giả nam chăng sao? Không phải, hắn có hậu kết. Có thể sinh ra yêu nghiệt như vậy nhi tử, không biết cha mẹ của hắn nên là như thế nào thần tiên chi tư. Thật nhớ biết. Ngẩng đầu, không trung điểu nhi duy trì bố cánh tránh né động tác. Sau lưng một cái ngốc ưng làm lao xuống trạng đang muốn săn mồi phía trước con mồi. Nó có thể trốn được sao? Thật nhớ biết. Thời gian chưa bao giờ khá dài như vậy, hắn nhịn không được bắt đầu hồi ức đi qua. Khi còn bé trong thôn xinh đẹp nhất Lâm quả phụ, không biết hiện tại tại sẽ còn hay không có người nhìn lén nàng tắm rửa. Thanh mai trúc mã tiểu phương, không biết gả cho hạng người gì. Muốn biết, muốn biết. Phải sống, ta phải sống sót. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt dần dần kiên định. Ngẩng đầu, đập vào mi mắt là đầy trời kiếm vũ. Thật đẹp a. Gió tiếp tục thổi, mây tiếp tục tung bay. Ít năm hiệp khách nhìn lấy chiến cuộc khẩn trương mặt đỏ lên, bên người thanh mai trúc mã sư mọi ánh mắt mê ly. Thời gian bắt đầu lưu động, hảo giống cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Trung niên nhân thần sắc bình tĩnh, hắn còn có cái cuối cùng nghi vấn muốn hỏi trước mắt lưng đối với thân ảnh của mình. Ngươi thật là kiếm vũ tiêu tương chuyên nhân. Nô cùng lắc đầu, ta không phải.
Không phải.
Trung niên kiếm khách túi đầu suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Kiếm vũ tiêu tương leo lên nhân bảng thứ vừa đã là 8 năm trước sự tình.
Tuổi của ngươi.
Nô cùng bình tĩnh nói, không ai thấy qua kiếm vũ tiêu tương, chưa từng có.
Bởi vì,
hắn chậm rãi xoay người, ta chính là kiếm vũ tiêu tương, cái kia một năm, ta
16 tuổi.
Nghi hoặc.
Chấn kinh.
Hoài nghi.
Không thể tin được.
Đám người chung quanh bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh liền ép xuống. Không có người lên tiếng nữa, bọn hắn rộng trận trung ương cái kia cái trẻ tuổi thân ảnh, đầu óc trống rỗng, giống như đã mất đi khả năng nói chuyện.
Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?
Thời trước nhân bảng đệ nhất, trong truyền thuyết kiếm vũ tiêu tương ngữ điệu bình thản mà hỏi.
Không có.
Trung niên kiếm khách thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoải mái nói.
Nô cùng gật gật đầu, không tiếp tục để ý hắn, quay người hướng Lý Kiếm Thi đi đến, sau lưng, tiên huyết bay ra, phảng phất giống như một đóa nở rộ máu hoa mai.
Trên mặt đất, chỉ còn lại có đầu bảo trì hoàn chỉnh trung niên kiếm khách, dựa vào tiên thiên cao thủ cường đại nguyên khí, còn miễn cưỡng duy trì lấy một miếng cuối cùng khí. Hắn không có nghĩ đến báo thủ, trong đầu lưu lại sau cùng một chút ý thức, thật là, xem như mấy ngàn năm qua cái thứ nhất bại tại hậu tiên võ giả trong tay tiên thiên, ta có phải hay không là phải nổi danh.
Đáng tiếc, ta ngay cả toàn thây đều không để lại.
Chương 21, ngươi xem ta như thế nào dạng. Tây Ân Sơn trang ngoài cửa chính, 6 vị trang chủ đang ở tiễn biệt Huyền Giác đại sư đám người, đến đây dự lễ khách nhân đã lần lượt rời đi, Huyền Giác đám người đã là cuối cùng một nhóm. Trải qua hôm qua luân phiên kích thích, Khương Trần đám người đã là tâm thần đều mệt, lúc này chỉ là miễn mạnh đánh lên tinh thần đi ra ngoài tiễn khách.
A Di Đà Phật, đưa đến nơi đây thuận tiện, mấy vị trang chủ mời trở về đi.
Huyền Giác đại sư chắp tay trước ngực, có chút không người.
Đại sư khách khí, hôm qua tiểu chất bên trong thông bên ngoài tặc, suýt nữa hại chư vị mệnh tang ở đây, đúng là mô giáo dục không được.
Bất quá hắn cũng đã nhận được quả báo trừng phạt.
Nói đến đây, hắn thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua đứng ở Ngô cùng bên người, duy trì tiêu chuẩn tiên tử thức mỉm cười Lý Kiếm Thi, tiếp tục nói, xin thứ cho che sơn trang đi An Châu thành, đại sư, các vị, đi đường cẩn thận.
Đưa mắt nhìn Khương Trần đám người quay người hồi trang, Huyền Giác hơi dừng một chút, quay người nhìn về phía Ngô cùng, Ngô đại hiệp, bần tăng vẫn còn có một nghi vấn, không biết có nên nói hay không.
Ngô cùng nhíu mày, ta nói không nói được, Huyền Giác đại sư ngươi liền không hỏi sao?
Huyền Giác cười ha ha, quyền đương không nghe thấy, tiếp tục chính mình vấn đề. Nô đại hiệp 8 năm trước một khi nhập nhân bảng liền bình đang đứng đầu bảng, không biết vì sao đột nhiên tan biến tại trên giang hồ. Cái nghi vấn này đã ở bần tăng trong lòng ẩn tàng hồi lâu, có thể hay không mời Nô đại hiệp thay bần tăng giải hoặc.
Lúc này vẫn chưa rời đi người tính cả Nô cùng còn có 5 người, trừ bỏ Huyền Giác đại sư cùng bên người mình bảo trì mỉm cười Lý Kiếm Thi bên ngoài, còn có Mộ Dung Thắng Tuyết cùng yêu nghiệt mỹ nam Diệp Vũ lúc ở đây.
Diệp Vũ lúc gặp Nô cùng không đáp, một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt cười lộ ra có chút xấu hổ.
Không, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, sẽ không quấy rầy chư vị, cáo tử.
Xin dừng bước.
Nô cùng lên tiếng ngăn cản Diệp Vũ lúc, hắn nhìn quanh đám người, nghiêm mặt nói, kỳ thật cái này không có gì không thể nói.
Tại hạ lúc trước bị người lấy một kiếm vũ tiêu tương ngoại hiệu, ta khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, vì để cho cái ngoại hiệu này danh phủ kỳ thực, liền tìm một địa phương lĩnh ngộ kiếm pháp đi.
Huyền Giác bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách trên giang hồ ai cũng tìm không thấy kiếm vũ tiêu tương, nguyên lai Ngô đại hiệp đi hải ngoại ngộ kiếm.
Nô cùng ngạc nhiên nói, đại sư sao sẽ cho rằng ta đi hải ngoại?
Huyền Giác đại sư khoan thai cười một tiếng, tính trước kỹ càng, giang hồ tôn xưng Ngô đại hiệp kiếm vũ tiêu tương, ta đại chu vị trí trung nguyên. Nước mưa không phải rất sung túc, nếu muốn lĩnh ngộ mưa gió chi thế, nào có so hải ngoại tốt hơn ở tại đâu.
Nô cùng thán phục nói, đại sư nói có lý, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy.
Chỉ bất quá.
Hải ngoại đường xá xa xôi, tại hạ đành phải lùi lại mà cầu việc khác.
Ồ, cái kia không biết ra sao chỗ.
Ta đi bên ngoài sa mạc, nguy hiểm thiếu theo nước có quan hệ.
Huyền Giác đại sư kèm chút bóp nát trong tay Phật châu, hắn vội vàng mặc niệm Phật kinh, dựa vào tự thân thâm hậu Phật học tu dưỡng cùng hồi ức hôn quang nô cùng nhất kiếm miểu sát tiên thiên hình ảnh, cố kiềm nén lại động thủ xúc động.
Một mực yên lặng nghe Diệp Vũ lúc nhìn bầu không khí không đúng, cố nén ý cười lên tiếng hóa giải xấu hổ, ta nhìn thời gian cũng không sớm, đại sư, hai người chúng ta đều là muốn về An Châu thành, dự một bạn nhi như thế nào?
Huyền Giác đại sư không nói một lời quay người rời đi, Diệp Vũ lúc đối với ba người ấy nãy cười một tiếng, quay người đuổi theo.
Một cái chết con lựa chọn, một cái mẹ chết áo, hai người này vẫn là rất hợp.
Nô cùng có chút ít nghĩ xấu.
Một mực bảo trì mỉm cười Lý Kiếm Thi nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Mộ Dung Thắng Tuyết, bình thản nói ra, này vị diện hướng lao thành Mộ Dung thiếu hiệp, phải chăng có chuyện gì gấp cần phải đi xử lý?
Lấy lại tinh thần Mộ Dung Thắng Tuyết theo bản năng mở miệng, không phải lão, là thành thủ.
Nhìn lấy Lý Kiếm Thi con ngươi đen nhánh bên trong ẩn hàm sát ý, hắn ho khan hai tiếng đối với Ngô cùng nói, Ngô huynh, cảm ơn ngươi để cho ta thực hiện giấc mộng của ta. Ta sẽ về nhà cố gắng lĩnh ngộ ra truyền kiếm pháp, lần sau gặp lại thời điểm, hy vọng ta có tư cách có thể làm đối thủ của ngươi.
Ngô cùng buồn bã nói, quản chi là ngươi đời này đều không có hy vọng gì.
Rất được đả kích Mộ Dung Thắng Tuyết không còn trò chuyện tiếp dục vọng, song Ngô cùng hai người chắp tay một cái, xoay người cô đơn rời đi.
Ngô cùng thở dài, cao giọng nói, ta chờ ngươi khiêu chiến ta ngày đó. Giang hồ đường xa, không tiễn.
Rời đi bước chân dừng một chút, Mộ Dung Thắng Tuyết thẳng sống lưng, hướng về mục tiêu tiến lên.
Hai người nhìn lấy Mộ Dung Thắng Tuyết bóng lưng thay đổi dần nhỏ dần, cuối cùng tan biến tại chân trời.
Lý Kiếm Thi bỗng nhiên nói ra, cùng ca ca, ngươi biết do hắn đời này đều khó có khả năng đuổi kịp cước bộ của ngươi, vì sao còn phải cho hắn hy vọng?
Nô cùng thản nhiên nói, người sống cuối cùng phải có một mục tiêu,
không phải cùng cái sắc không hồn khác nhau ở chỗ nào? Lý cô nương ngón tay vòng quanh tóc, có chút nghèo đầu hỏi, cái kia cùng ca ca ngươi mục tiêu là cái gì? Nô cùng tùy ý trả lời, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là vợ con nhiệt nóng rồi. Đáng tiếc hiện tại mẹ Hải Nhi còn không biết ở chỗ nào. Lý cô nương đùa bỡn tóc động tác ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, giả bộ như trong lúc lơ đãng hỏi, ngươi xem ta như thế nào dạng? Nô cùng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lý Kiếm Thi, chỉ thấy Lý cô nương vô cùng mịn màng khuôn mặt tại dưới trời chiều đỏ ửng hơi nhiễm, không biết là chiều tà tung xuống hào quang vẫn là. Hắn làm sao cũng không thể tin được, trước mắt cái này mới biết yêu, khẩn trương ngón tay đều rào ở chung với nhau thiếu nữ, lại là ngày sau cái kia mặt ngoài là chính đạo khôi thủ, lại thiết kế một mẹ hốt gọn hắc bạch hai đạo, cuối cùng nhất thống võ lâm tuyệt thế kiêu hùng. Lấy lại tinh thần vô cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ đỉnh đầu, ra vẻ khinh thường nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Chính mình là cái tiểu thí hải, còn muốn làm ta mẹ Hải Nhi. Lại mấy năm đi, ta thực sự là ở cặn bã nam trên đường càng chạy càng xa. Nô cùng một bên ngăn cản Lý cô nương quyền đấm cước đá, một bên tự rêu nghĩ, không biết Thi Nhi theo Tiểu Bạch hai cái tương lai phiên bản cuối cùng bột gặp mặt về sau lại là cái dạng gì. Vừa nghĩ tới hai cái tương lai đại bột vì mình tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau dáng vẻ, hắn cảm giác mình giống như tại một đầu tìm đường chết con đường bên trên càng chạy càng xa. Cùng một thời gian, Linh Châu một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, Tô Mộ Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, nàng vừa rồi đột nhiên có một loại cảm giác, giống như có cái gì đối với mình chuyện rất không tốt xảy ra. Chẳng lẽ là Lý Kiếm Thi? Không đúng, kiếp trước nữ nhân kia 3 năm sau mới có thể rời núi. Hơn nữa coi như tương lai bởi vì chính mình mà có chỗ sửa đổi một chút, nàng sớm rời núi cũng sẽ không gặp phải Ngô Cùng. Nhưng là vừa nghĩ tới Lý Kiếm Thi sư môn Huyền Thiên Tông chính là nằm ở An Châu, trùng hợp lúc này Ngô Cùng đã ở An Châu. Ta muốn mau đi trở về tìm Ngô Cùng, muốn đem tất cả uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Nàng ngẩng đầu đảo qua bốn phía thi thể khắp nơi. Nơi này vốn là một cái đầu phục tà cự tông môn phái tà nguyệt tốc, đương nhiên, hiện tại đã trải qua không tồn tại nữa. Tại nàng kiếp trước, môn phái này là cùng là ma môn tám tông một trong Xâm La Điện phái tới đầu nhập vào tà cự tông nằm vùng. Tà cực tông từng bởi vì bọn hắn tiết lộ tình báo mà tổn thất nặng nề. Sống lại một đời, những cái kia tương lai phản bội tà cực tông môn phái, nàng muốn từng cái một thanh trừ hết. Tà nguyệt cốc là cái thứ nhất, nhưng không phải là cái cuối cùng. Tiến độ phải tăng tốc. Nàng muốn dành thời gian xử lý xong những cái này phản đồ, về sau chạy về Ngô Cùng bên người. Tô Mộ Bạch đen nhánh trong con mắt sát khí bốn phía. Chỉ là vì có thể sớm trở lại Ngô Cùng bên người, không biết bao nhiêu lúc đầu đang có thể cầu thả sống một đoạn thời gian môn phái bang hội, muốn sớm cùng cái thế giới này nói với biệt. Chương 22, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật Ngô Cùng đột nhiên phía sau lạnh lẽo, dùng mình một cái. Bên người Lý cô nương quan tâm hỏi, cùng ca ca, thế nào? Ngô Cùng đối với nàng ấy náy cười một tiếng, không có trả lời. Trong lòng của hắn mơ hồ có cái thanh âm nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục cùng Lý Kiếm Thi đồng hành, biết có chuyện không tốt phát sinh. Cho nên hắn quyết định ở chỗ này cùng Lý cô nương phân biệt. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn tiếp xuống việc cần phải làm, cũng không muốn để cho nàng biết. Phản phất nhìn ra Ngô Cùng tâm tư, Lý cô nương chấp chấp hai con người, xinh đẹp cười nói, cùng ca ca, ngươi thực sự không có ý định đến Huyền Thiên Tông làm khách sao? Ta còn muốn đem ngươi giới thiệu cho sư tôn cùng đồng môn quen biết một chút. Nô cùng điên cuồng lắc đầu. Nói đùa cái gì, cái này tiểu nha đầu thân là Huyền Thiên Tông thế hệ này được sủng ái nhất tông chủ duy nhất đích truyền, khẳng định có một đám sư minh sư đệ mong muốn đơn phương hợp lý hộ hoa sứ giả. Bản thân hấp ta hấp tấp đi qua, sau đó nàng lại dính nghiêm hồ hồ hô hào muốn làm tương lai mình mẹ Hải Nhi, đám kia thanh niên còn không nháo là trời. Lại nói, khi dễ một đám tiểu thí hải có ý gì, Huyền Thiên Tông muốn là bao che khuyết điểm, bản thân còn chạy lên môn đi đánh người ta mặt. Đến lúc đó một đám loạn thất bát tao trưởng lão thái thượng trưởng lão loại hình kỳ quái ra hỏa nhảy ra muốn theo cùng với chính mình truy, muốn phản kháng lại đánh không lại, hắn cần gì phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này tiểu nha đầu rảo hoạt địa làm việc, bản thân cũng có thể nghĩ ra được sự tình nàng khẳng định cũng có thể nghĩ đến, quả nhiên bạch liên hoa mở ra đều là đen, mình tuyệt đối không thể lên nàng cái bẫy. Ai, ta kỳ thật cũng muốn đi xem một chút thiên hạ đệ nhất tông khí phái, đáng tiếc ta còn muốn kiếm tiền sống tạm, liền không đến cửa làm phiền. Nô cùng một mặt tiếc nuối thở dài. Lý cô nương hai mắt thật to nháy nha nháy, ta cho ngươi tiền, xem như thuê ngươi hộ tiễn ta về tông môn như thế nào, có phải hay không là rất cảm động. Nô cùng đầu lắc mày ngoại, không dám không động đậy dám động. Có mệnh kiếm tiền cũng phải có mệnh tiêu mới được. Gặp nô cùng chết không sống được, Lý cô nương ấm ức thở dài, cùng các ca, người biết tiểu thuyết nói trong chuyện xưa ít năm hiệp khách đều sẽ đi cô nương sư môn, sau đó từng cái tin phục phản đối hai người bọn họ ở chung với nhau trường bối, cuối cùng người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Nếu như chúng ta đó là cái chuyện xưa lời nói, sợ là muốn ra cố sự này người biết tiểu thuyết đầu góc nước vào, đáng đời không ai nghe hắn kể chuyện xưa. Cho nên chúng ta không phải trong chuyện xưa nhân vật, mà là sống sờ sờ tồn tại người. Gặp nói không động hắn, lòng dạ hiểm độc thiếu nữ chỉ được từ bỏ. Nàng từ trong ngực móc ra một nắm lớn ngân phiếu giả bộ như lơ đãng ở trước ngực vùng qua vùng lại, cái kia cùng ca ca có thể hay không giúp Thi Nhi một chuyện. Nô cùng hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm nửa người trên của nàng, dĩ nhiên không phải đang nhìn bậy đối với thiếu nữ thật sự mà nói có chút vượt qua quy phá lệ lớn ngực, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai ta quan hệ thế nào, khách khí không phải. Nói đi, chỉ cần không phải đưa ngươi về núi, gấp cái gì đại ca ta đều rút. Lý cô nương im lặng nhìn lấy hắn nửa tiếp nửa cấp từ trong tay mình lấy đi ngân phiếu. Nàng thế nhưng là cố nén ngượng ngùng đem ngân phiếu ở trước ngực vừa đi vừa về phiến. Kết quả ngươi chiếu cố ngân phiếu không nhìn thân hình của ta là cái tình huống như thế nào? Lý cô nương tức giận nói, gần đây tiếp vào nội ứng tin tức, nhét bên ngoài chín rất tốt giống có liên hiệp dự định. Nếu như bọn hắn thực sự chín bộ hợp nhất, bước kế tiếp chính là muốn xâm lấn Trung Nguyên. ta muốn mời cùng ca ca thay ta Huyền Thiên Tông thượng môn liên lạc các đại môn phái, mời mời bọn họ đến đây Huyền Thiên Tông làm khách, cùng một chỗ thương thảo đến lúc đó Bắc Thượng kháng Man công việc. Nội ứng đương nhiên là không tồn tại, Lý Kiếm Thi kiếp trước thời điểm Bắc Man chín bộ ra một hùng tài đại lược tuyệt thế tiêu hùng, hắn dùng thời gian 3 năm thống nhất Man tộc chín bộ, về sau chính là xâm lấn Trung Nguyên. Cái kia một cuộc chiến tranh qua đi, vị trí Trung Nguyên đại chu đại tần hai đại vương triều tổn thương nguyên khí nặng nề, kết quả đối với Miêu Cương, Đông Doanh, Tây vực các nơi lực ảnh hưởng độ giảm xuống, rước lấy rất nhiều phiền phức. Kiếp trước kế nhiệm Huyền Thiên Tông tông chủ về sau, nàng phế đi khí lực thật là lớn mới liên hợp các đại môn phái đã bình định còn lại ngoại tộc đối với Trung Nguyên võ lâm xâm lấn. Tổn thất nặng nề các đại môn phái còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức, Tô Mộ Bạch lại một thống ma môn đi ra hỏa loạn giang hồ. Kiếp trước Ngô Cùng chính là ở thời điểm này quen biết tiện nhân kia. Nàng trơ mắt nhìn Ngô Cùng cùng Tô Mộ Bạch càng đi càng gần, bản thân lại vì không thể nói ra khẩu tâm tư bị hắn xem như hảo huynh đệ. Về sau chính là chính tà đại chiến. Nàng vốn định tiêu diệt ma môn về sau hướng Ngô Cùng thổ lộ tâm tư của mình. Kết quả lại chờ đến Ngô Cùng vì Tô Mộ Bạch bỏ mình tin dữ. Sống lại một đời, nàng muốn đem tất cả đối với Ngô Cùng chuyện bất lợi đều bóp chết trong trứng nước, nàng đói quen tại phòng ngựa chú đáo, sớm thuê Ngô Cùng đi liên hệ các đại môn phái, trừ đối với Bắc Man xâm lấn sớm làm chuẩn bị bên ngoài, cũng là muốn để Ngô Cùng khắp nơi soát mặt. Chỉ cần Ngô Cùng trở thành nổi tiếng giang hồ chính đạo hiệp sĩ, mới vừa xuất sơn không lâu Tô Mộ Bạch coi như gặp được hắn, ấn tượng đầu tiên cũng sẽ chỉ là địch nhân, tiện nhân kia tự nhiên liền không có uy hiếp. Lý cô nương mỉm cười, phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đối với đây hết thảy hồn nhiên vô tri Ngô Cùng, đem ngân phiếu đặt ở trước mũi hít một hơi thật sâu. Lý Kiếm Thi mùi thơm cơ thể theo không khí tiến vào xoang mũi. A, kim mùi tiền thật là khiến người say mê. Lý Kiếm Thi khuôn mặt hơi ráng hồng, che miệng cười khẽ, cùng các ca, trên người của ta càng hương à, muốn nghe lời nói có thể tới tìm ta nha. Ngô Cùng nghiêm mặt nói, không, ta chỉ là ở nghe kim tiền hơi tiền bị. Lại nói cái này có bao nhiêu ngân lượng? 5.000 lượng. A, không đủ ta cho ngươi thêm. Đây chính là đại phái đệ nhất thiên hạ lực lượng sao? Ngô Cùng tại thời khắc này nghiêm túc suy tư ở rể Huyền Thiên Tông khả năng. Lý Kiếm Thi cởi xuống treo ở bên hông vòng tròn ngọc bội, đưa cho Ngô Cùng, đây là ta sư tôn tín vật, cùng ca ca đến rồi các đại môn phái về sau, chỉ muốn xuất ra ngọc bội kia liền có thể chứng minh thân phận rồi. Gặp Ngô Cùng tiếp nhận ngọc bội, Lý cô nương nhìn chằm chằm hắn, nói khẽ, cái kia, ta đi rồi. Ừm. 16-17 tuổi Lý cô nương đột nhiên một cái bước xa sông lên trước, ôm thật chặt Ngô Cùng, phảng phất muốn đem mình vò nát tiến trong thân thể của hắn. Cảm thụ được dán tại trước ngực mình hùng vĩ, hai đời không có có yêu đương quá Ngô Cùng đầu góc trống rỗng. Về sau hắn cảm thấy mình bên mặt một trận thấm ướt tấm áp, lấy lại tinh thần, gần tại xích chỉ tiểu nhan dạng mây đỏ hơi nhiễm, sóng mắt lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói gì. Cùng ca ca, lần này, nhớ kỹ phải chờ ta. Thiếu nữ nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào. Nàng xoay người, không cho sau lưng thanh niên nhìn thấy bản thân trượt xuống khuôn mặt vui đến phát khóc nước mắt, vận khởi khinh công, vội vàng mà chạy mất. Nô cùng chẳng biết tại sao mũi chua chua, nhìn lấy thiếu nữ dần dần đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời đúng là ngây dại. Chiều ta dần dần trượt xuống chân trời, ánh trăng bỏ lên trên đầu vai của hắn. Lấy lại tinh thần, Nô Cùng tản ra trong lòng không biết đến từ đâu phiền muộn, tự rêu cười một tiếng, đầu năm nay tiểu cô nương có lái như vậy thả sao. Hắn không biết, thiếu nữ kiếp trước muốn chờ hắn trở về liền hướng hắn thổ lộ, lại chỉ đợi đến hắn bỏ mình tin tức lúc, một khắc kia tuyệt vọng cùng sau điên cuồng. Nô Cùng quay người lại, hướng về Tây Ân Sơn Trang phương hướng đi đến. Nên làm chính sự. Chương 23, Tang Bảo Đồ tới tay Tây Ân Sơn Trang đại trang chủ Khương Trần từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn trong trí nhớ sau cùng hình ảnh, chính là xử lý xong sự tình các loại, chính một thân một mình tại thư phòng lúc nghỉ ngơi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo hắc ảnh, phía sau cổ đau xót, tỉnh lại liền xuất hiện ở nơi này. Ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện chung quanh tràng cảnh mười phần nhìn quen mắt. Đúng rồi, nơi này là Sơn Trang dùng để trừng phạt phản đồ địa lao. Biết bản thân còn tại Tây Ân Sơn Trang, Khương Trần tâm ngược lại nhấc lên. Mình ở không phản ứng chút nào tình huống dưới bị người một chiêu chế phục, nói rõ người này công lực cực cao. Nếu mình lúc này bị giam ở một cái trong hoàn cảnh lạ lẫm, điều này đại biểu mình là bị vụng trộm mang ra Sơn Trang, người trong trang sẽ không có chuyện gì. Về sau chờ bọn hắn phát hiện không đúng, căn cứ hiện trường còn để lại dấu vết, còn có thể tìm tới bản thân. Nhưng nơi này còn là Sơn Trang bên trong lời nói, tình huống lại khác biệt. Điều này nói rõ người tới không phải chỉ một người, Sơn Trang cũng đã bị đối phương đã khống chế, nhưng mọi người khả năng chỉ là bị cầm tù, còn có sống hy vọng. Nhưng như nếu như đối phương chỉ có một người lời nói, khả năng lúc này Tây Ân Sơn Trang đã không có người sống. Bị trói tại gông xiềng bên trên Khương Trần dùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa. Hắn nỗ lực chuyển động đầu, muốn nhìn một chút nơi này có cái gì bản thân không có chú ý tới tin tức. Nhìn về phía ngay phía trước lúc, ánh mắt của hắn bị trên bàn mấy cái bình sứ một mực hấp dẫn. Bình sứ hết thảy có 5 cái, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt, bên cạnh còn có một cái đang đậy nắp bát sứ. Tại sao là 5 cái? Còn có bộ dáng của bọn nó, vì cái gì giống như vậy? Hủ cho cốt. Khương Trần không rét mà run, không dám nghĩ lại. Lúc này, một người đẩy ra phòng giam môn đi đến. Người tới toàn thân áo đen, khăn đen che mặt, trong tay bưng một bát nóng hổi mặt, bên hông treo một cái kiếm gỗ. Chờ chút, kiếm gỗ? Khương Trần giật cả mình. Khương Trần mở miệng, thanh âm khàn giọng, các hạ đem ta chọi đến, thế nhưng là có sở cầu. Người áo đen buông xuống mặt bát, hiếu kỳ nói, Khương Trang chủ thế nào biết ta không phải muốn lấy tính mạng ngươi? Thanh âm cũng không ngụy trang một chút sao? Khương Trần khỏe mắt có chút run rẩy. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, các hạ lại như cũ không lấy chân diện mục gặp người. Điều này nói rõ các hạ cũng không nghĩ tới lấy tính mạng của ta, mà là muốn dựa dẫm vào ta được cái gì?
hắn tỉnh táo mở miệng. Không sai, không hổ là một trang chi chủ. Người áo đen khen ngợi nói, ta chính là Tây Vực Liệt Phong Hàn thủ hạ, lần này trong bóng tối bảo hộ Liệt Phong Đào đến đây Trung Nguyên, chính là muốn lấy hồi bị huynh đệ ngươi 6 người đánh cắp tàng bảo đồ. Liệt Phong Đào đã chết, nếu không phải có thể mang về tàng bảo đồ, Liệt Phong Hàn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Tại hạ khẩn cầu Khương trang chủ giao ra tàng bảo đồ, cũng có thể khỏi bị một trận đau khổ ra thịt, cớ sao mà không làm? Ngươi gọi thẳng tên hắn còn nói mình là thủ hạ của hắn. Hơn nữa thanh âm của ngươi còn có bên hông treo kiếm gỗ đều thật sâu bán rẻ ngươi. Khương Trần nội tâm sụp đổ. Biết người trước mắt thân phận về sau, Khương Trần buông lòng xuống. Hắn vẫn nộ nói, ngươi quan ta bao lâu đều tốt, ta sẽ không đem đồ vật giao cho ngoại tộc chó săn. Khương Trần không có sợ hãi, đi qua một ngày tiếp xúc, hắn cho rằng người trước mặt tâm địa không xấu, cho nên yên lòng, phối hợp với đối phương diễn kịch, nhưng thủy chung chết cắn không giao ra tàng bảo đồ, hắn ăn chắc đối phương sẽ không giết bản thân. Người áo đen bưng lên chén kia mặt, bước lên một bữa, ngươi có đói bụng không? Có muốn hay không ta nấu bát mì cho ngươi ăn a? Đây là một bát mì dương xuân, một cái mảnh bột, nửa bát canh loãng, một chén thanh thủy, 5 tiền mỡ heo, một môi thượng hạng xì dầu, nóng bên trên hai quả rất rộng rãi giòn thoải mái rau xanh, tư vị kia mà, tuyệt. Bởi vì xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc dẫn đến ban đêm cũng không dùng bữa Khương Trần, càng phát giác đói bụng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ta không ăn ngươi đồ vật, bởi vì ngươi là một con chó, một đầu bán nước chó săn. Ta nhổ vào. Vừa dứt lời, hắn liền hướng phía người áo đen xì tới. Người áo đen né một chút, nặng nề buông xuống mặt bát, bực tức nói, ngươi có không để ý đến qua cảm thụ của ta? Khương Trần khinh miệt nói, thật xin lỗi, ta chỉ biết cân nhắc người cảm thụ, sẽ không cân nhắc chó cảm thụ. Phần bụng trùng điệp chịu một quyền, Khương Trần một hơi lao huyết phun ra. Thu tay lại, người áo đen thở dài, chỉ một ngón tay trên bàn một loại bình, ngươi đoán cái này 5 cái cho cốt trong hộp chứa là cái gì? Khương Trần đột nhiên có cái không ý tưởng hay, vạn nhất người trước mắt không phải đang diễn trò đâu. Vạn nhất hắn thực sự nghĩ đến đối phương nhất kiếm miểu sát tiên tiên thực lực, vấn đề lại trở về ban đầu, nếu như địch nhân chỉ có một cái, lại tự giam mình ở Tây Ân Sơn trang bên trong, cái kia trong trang những người khác. Đối phương muốn chính là mình huynh đệ 6 người từ Tây vực lấy được tàng bảo đồ, các huynh đệ thân cận chi nhân chỉ biết là trên làng có một việc từ Tây vực có được đồ vật, biết được đó là tàng bảo đồ người, chỉ có lúc trước cùng một chỗ từ Tây vực trở về huynh đệ mình 6 người. Đối phương biết bản thân được là tàng bảo đồ, lại trên bàn có 5 cái hũ cho cốt, vậy nói rõ. Khương Trần hít một hơi lãnh khí, mục thử một nước, ngươi nhất định dám giết huynh đệ của ta. Người áo đen cười khẽ, phát sinh loại sự tình này, tất cả mọi người không nghĩ. Ngươi không nghĩ? Vì một chương không biết bên trong có cái gì tàng bảo đồ, ngươi liền giết ta 5 cái huynh đệ. Khương Trần đã không phải là đang diễn trò, đã biết 5 cái xuất sinh nhập tử nhiều năm, theo bản thân tình như tay chân huynh đệ chết thảm tại người trước mắt trên tay, hắn đã trải qua không cố được nhiều như vậy. Người áo đen cười hắc hắc, người một nhà là tối trọng yếu chính là thật chỉnh tề, hơn nữa không chỉ là ngươi 5 cái huynh đệ. Hắn bưng lên hũ cho cốt bên cạnh nắp trà bát, không che giấu chút nào địa lấy xuống trên mặt khăn đen, mở cái nắp múc một muỗng đổ vật bên trong, đắc ý nuốt vào, vừa bạn gần nhất có chút bốc lửa. Khương Trần nhiệt huyết lên não, mục tử một nước, ngươi tên cầm thú này, ngươi vì hàng hỏa khí, lại còn giết ta hậu viện nuôi rùa đen, còn làm thành rùa linh cao. Còn vừa ăn vừa cười. Người áo đen buông xuống bát, chậc chậc lưỡi, Khương Trang chủ, ta người này cũng không có gì kiên nhẫn, khuyên ngươi chính là đem tàng bảo đồ giao ra đi, không phải nhà của ngươi quyến sợ là chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng ngươi mấy cái huynh đệ. Khương Trần nhiệt huyết lạnh xuống, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, ta đem tàng bảo đồ giao ra, ngươi có thể bảo chứng không làm thương hại ta và mấy cái huynh đệ vợ con sao? Người áo đen một lần nữa đeo lên che mặt khăn đen, ngươi có chọn sao? Tàng bảo đồ tại ta thư phòng trong phòng tối, lối vào ở trên tường cái kia bức tranh sơn thủy đằng sau, gõ nhẹ 3 lần, phòng tối liền sẽ mở ra. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, cầm tới tàng bảo đồ sau không làm thương hại vợ con của ta. Con ta, chỉ sợ ngươi là sẽ không bỏ qua. Người áo đen hài lòng gật đầu, vật tới tay ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi người nhà, hơn nữa nói trở lại, ta giết ngươi làm gì? Khương Trần tĩnh mịch nội tâm đột nhiên khẽ động, đối phương giết hắn mấy người huynh đệ kết nghĩa, đã là không chết không thôi sinh tử đại thủ. Bản thân chắc chắn sẽ không lại phối hợp hắn đem nước giờ tắt đến Tây vực Liệt Phong Hàn trên thân. Lại mình đã biết thân phận của đối phương, vậy hắn không nguyên nhân giết ta là cái gì? Chẳng lẽ nói, không kịp ngẫm nghĩ nữa, người đã bị người áo đen đánh ngất xỉu. Tỉnh lại lần nữa, Khương Trần phát hiện mình nằm ở trên giường, thê tử chính nắm thật chặt tay của mình, mệt mỏi ghé vào bên giường. Hắn dây rủa lấy ngồi dậy, đánh thức bên người thê tử. Khương phu nhân dịu hắn ngồi xuống, vội vàng ra ngoài thông chi người khác. Đại ca, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thứ trang chủ Hoàng Linh hấp tấp xông vào. Khương Trần kích động bắt lấy Hoàng Linh tay, tứ đệ, ngươi không chết. Hoàng Linh ngạc nhiên nói, đại ca ngươi ngủ hồ đồ rồi đi, ta đang yên đang lành làm sao biết chết? Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ta đã trải qua suy nghĩ minh bạch. Hoàng thiếu thiên xuất sinh kia chết rồi vừa vặn, nếu như về sau thật làm cho hắn tiếp thủ sơn trang, huynh đệ chúng ta mười mấy năm qua tích lũy thành danh, sợ là cũng phải làm cho hắn bại phôi. Mấy người các ngươi hải tử đều còn nhỏ, sơn trang người thừa kế chúng ta còn có thể một lần nữa bồi dưỡng. Khương Trần buông lòng xuống, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tiếp lấy hắn nhìn thấy Hoàng Linh muốn nói lại thôi, không khỏi mở miệng, thế nào tứ đệ, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Linh do dự một lát, nói ra, ta nói ra đại ca ngươi đừng có gấp. Ban đêm tẩu tử nhìn ngươi không có trở về phòng, liền đến thư phòng tìm ngươi. Kết quả phát hiện ngươi bị người đánh té xỉu xuống đất, phòng tối mở, đồ vật bên trong cũng bị mất. Đại ca, ngươi biết là ai làm sao? Khương Trần ánh mắt phức tạp, ngừng lại một chút, nói ra, là Tây vực chiến thần Liệt Phong Hàn thủ hạ, hắn là cùng Liệt Phong Đảo cùng đi, mục đích đúng là tàng bảo đồ. Chỉ bất quá hắn hai người một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Ta không có phòng bị, xem ra tàng bảo đồ cũng làm cho hắn đoạt đi. Hoàng Linh vô vô mu bàn tay của hắn, an ủi, ta đã sớm nói cái kia tàng bảo đồ chúng ta giữ lại không được, không có cũng tốt, quan trọng nhất là người không có việc gì là được. Lúc này mấy vị khác trang chủ cũng nghe hỏi chạy đến, huynh đệ mấy người hàn huyên một hồi, gặp Khương Trần cũng không lo ngại, lập tức từng cái rời đi. Khương phu nhân lúc này bưng một bát nóng hổi mì Dương Xuân tiến đến, mỉm cười mở miệng, ngươi một ngày không có ăn cái gì, có đói bụng không? Ta nấu bát mì cho ngươi ăn. Khương Trần sắc mặt tái đi, cao mày nói, không ăn, ngươi chiếu cô ta nửa ngày, đi ngủ sớm một chút đi, ta còn muốn bận bịu một hồi. Khương phu nhân ủy khuất nói, bận bịu, bận bịu, bận bịu, ngươi từng ngày liền biết bận bịu, ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Khương Trần vội vàng hướng nàng, phu nhân, ta thực sự không đói bụng, ngươi chưa ngủ, ta sau đó liền đến. Khương phu nhân nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, ngồi vào bên cạnh hắn an ủi, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người không nghĩ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi yên tâm, ta không sao, đều đã qua, ta còn có các ngươi tại, có cái gì nghĩ không ra. Về sau ta liền thoái ẩn giang hồ, an tâm bồi tiếp ngươi, mỗi ngày tản tản bộ, trồng chút hoa, vượt qua chúng ta lúc trước mơ ước sinh hoạt, ta sẽ không bao giờ lại để ngươi lo lắng sợ hãi. Khương Trần giữ chặt phu nhân tay, vô nhẹ nhẹ lấy. Khương phu nhân hốc mắt từng đỏ, ừ, cũng là bởi vì tin tưởng ngươi có thể ngồi bảo, ta năm đó mới gả cho ngươi. Đừng quên còn có con chúng ta, người một nhà là tối trọng yếu chính là thật chính tề. Khương Trần lao đi phu người khỏe mắt nước mắt trâu, không cần không vui, cười một cái, nhớ kỹ ta lúc đầu cũng là bởi vì khuôn mặt tươi cười của ngươi, mới đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Khương phu nhân đỏ mặt lên, ta sẽ không, làm người khẩn yếu nhất chính là hài lòng, ngươi khi đó chính là như thế nói với ta. Nghe những cái này quen thuộc lời nói, Khương Trang chủ cảm giác cả người cũng không tốt.